Có lẽ là thói quen đi xa nhà thời điểm, tìm người quen cáo biệt ta. Nô Trung Hiền ở cái thế giới này không có người thân bằng hữu. Tại tất cả mọi người trước mặt hắn đều muốn đem mình ngụy trang bắt đầu, nếu không liền có thể đầu một nơi thân một mẹo. Đây chính là hoàng cung sinh hoạt. Nhìn như trắng lệ, kỳ thực kiềm chế đến cực điểm. Ngay cả một cái nói thật lòng bằng hữu cũng khó khăn có. Hoàng hậu nương nương xem như trong hoàng cung, thậm chí trên cái thế giới này, biết Ngô Trung Hiền bí mật nhiều nhất người, cũng là duy nhất thấy Ngô Trung Hiền mặt khác người. Tại trong mắt người khác, Ngô Trung Hiền chỉ là cái âm lãnh quỷ dị, với lại tham tài tốt quyền thái giám chết bẩm. Chỉ có tại hoàng hậu nương nương trước mặt, Ngô Trung Hiền mới sẽ không tận lực đi ngụy trang, sẽ cảm thấy không hiểu nhẹ nhõm. Cho nên hắn có đôi khi đối hoàng hậu nương nương nói chuyện, hoàn toàn chính xác rất làm cản. Ngô Trung Hiền đi tới cửa lúc, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến hoàng hậu nương nương thanh âm. Hắn dẫm chân xuống, quay người nhìn lại. Hoàng hậu nương nương, thế nào? Lữ hoàng hậu chính quay người nhìn xem hắn. Nếu như ngươi nguyện ý cầu bản cung có thể đi tìm bệ hạ, để bệ hạ thay đổi chuyến này đi tiền tuyến người. Lữ hoàng hậu cao ngạo nói, lại vội vàng bổ sung một câu, bản cung còn muốn tìm ngươi báo thủ, ngươi cũng không thể tùy tiện chết ở bên ngoài. Nô Trung Hiền ngẩn người. Hắn không nghĩ tới hoàng hậu nương nương sẽ nói ra lời này. Cái này, không phải liền là nhị thứ nguyên hạ nỉm bên trong kinh điển nhỏ ngạo tiểu sao? Ta cũng không phải quan tâm ngươi, chỉ là ngươi đói bụng lộc cầu cơm thanh quá ổn, cầm lấy đi ăn đi. Trong đầu không hiểu hiện ra như thế một cái tên chẳng diện. Nguyên lai ta hoàng hậu nương nương lại có ngạo kiểu thuộc tính. Nô Trung Hiền nét miệng lên một tia không hiểu cười, tâm tình không tệ. Mặc dù biết hoàng hậu nương nương không thể nào là bởi vì yêu thích chính mình mới nói ra lời nói này, nhưng có thể nói ra lời này, tối thiểu chứng minh hắn Nô Trung Hiền có cơ hội. Mặc dù thân phận của bọn hắn chênh lệch rất lớn, rất mất cảm, nhưng nếu là có cơ hội, Nô Trung Hiền nguyện ý mạo hiểm. Có lẽ đây chính là nam nhân a. Bệ hạ có hùng tài đại lược, muốn vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, là thánh hướng, kế tuyệt học, là vạn thế mở thái bình. Chúng ta thần tử, mặc dù vì nước hy sinh, cũng chết cũng không tiếc. Nô Trung Hiền khẳng khái đại nghĩa, hắn không có lý do cự tuyệt cùng quyền lợi. Chu Nhân Đế dùng hắn, liền chứng minh đã không người có thể dùng. Nếu như thế, Nô Trung Hiền cũng có thể cho là mình, là bệ hạ, là quốc gia này đánh bạc mệnh một lần. Lữ Hoàng hậu sững sờ nhìn xem Nô Trung Hiền, nàng một nghĩ đến cái này cũng đúng thái giám, có thể nói ra như thế hào hùng khí thế lời nói. Lữ Hoàng hậu trong lúc nhất thời nói không ra lời. Nô Trung Hiền lúc gần đi, vung bút viết xuống một bài thơ. Bài thơ này, nếu như thần về không được, liền làm thần sau cùng di ngôn. Thần sẽ không quên hoàng hậu nương nương, chỉ hy vọng thần khi trở về, hoàng hậu nương nương cũng không nên quên thần. Nô Trung Hiền chắp tay hành lễ, tiêu sái quay người rời đi. Lữ hoàng hậu cầm lấy trên bàn giấy, trên đó viết một bài thơ. Bồ đào rượu ngon chén dạ quang, muốn uống tỉ bà lập tức thúc. Say nằm xa trường quân mặt tiếu, xưa nay chinh chiến mấy người trở về. Lữ hoàng hậu lẩm bẩm, nhịn không được nhìn về phía Nô Trung Hiền bóng lưng. Một vị thái giám có thể viết ra như thế phóng khoáng đại khí thơ, có thể có như thế vì dân vì nước tâm. Giờ khắc này, bóng lưng kia là cao to như vậy. Lữ hoàng hậu môi đỏ giật giật, lại là nói không nên lời một câu. Nàng phát hiện, mình vẫn là không hiểu rõ cái này tên thái giám. Không, là cái này nam nhân. Nàng biết, hắn không phải thái giám. Chương 31, Hoành Mương bốn câu, Chu Nhân Đế, hắn đúng là hiểu rõ nhất chấm người. Vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, là thánh hướng kế tuyệt học, là vạn thế mở thái bình. Nô Trung Hiền, ngươi quả thực là nhất hiểu chấm chi tâm người a. Chu Nhân Đế lẩm bẩm cái này vài câu, hốc mắt không hiểu có mấy phần hồng nhuận rất rớt. Đây là Hoành Mương bốn câu. Chu Nhân Đế không nghĩ tới lại có thần tử có thể hiểu mình, càng muốn bị mình, vì đại Chu Vương triều không sợ sinh tử. Như thế cực nóng ngôn luận, đúng là từ một thái giám trong miệng nói ra. Chu Nhân Đế tay tại run nhẹ nhẹ. Mặc dù vì nước hy sinh, cũng chết cũng không tiếc. Đây là lớn đến mức nào dũng khí, mới có thể nói ra lần này khẳng khái đại nghĩa ngôn luận. Chu Nhân Đế vẫn cho là Ngô Trung Hiền là vì quyền lợi, mới có thể cam nguyện thành vì mình kiếm, phục thị mình, hướng mình biểu trung tâm. Không nghĩ tới, hắn lại có như thế lòng son dạ sắt. Có như vậy trong nháy mắt, Chu Nhân Đế muốn đi tìm Ngô Trung Hiền, muốn cùng vị này nhất hiểu mình thần tử kề đầu gối nói chuyện lâu. Chu Nhân Đế chưa hề nghĩ tới, một tên thái giám sẽ hiểu lòng của nàng, hiểu nàng nhìn về nơi xa. Chỉ là, Chu Nhân Đế minh bạch thân phận của mình, hắn là thiên tử, cho nên hắn khắc chế cái này cô dục vọng. Thân là thiên tử, không thể bị thần tử đoán được tâm tư. Bồ đào rượu ngon chén dạ quang, muốn uống tỉ bà lập tức thúc. Say nằm xa trường quân mặt tiếu, xưa nay chinh chiến mấy người trở về. Nô công công thật là đầy bụng tài học chi đại tài a. Tào thái giám nhìn trong tay tin, phát ra từ đáy lòng tán thưởng. Hắn nhìn xem Nô Trung Hiền từng bước một từ tiểu thái giám, đi đến Chu Võ Đế bên người, trở thành được sủng ái nhất thái giám. Lại tại Chu Võ Đế sau khi chết, rớt xuống ngàn trượng. Hắn biết Nô Trung Hiền có tài học, lại không nghĩ rằng Nô Trung Hiền tài học so với hắn hiểu biết càng nhiều. Lòng trung thành của hắn, dũng khí của hắn, đều để Tào thái giám cảm thấy từ đáy lòng bội phục. Bên trên một bài viết cho hoàng hậu nương nương thơ, mặc dù kinh diễm, nhưng ở rất nhiều người xem ra chỉ là thước tha định mà thôi. Những người kia cho rằng Nô Trung Hiền trung quy là thái giám, sẽ chỉ định mọi người. Thẳng đến cái này một bài thơ xuất hiện, Tào thái giám biết bọn hắn đều sai. Nô Trung Hiền tài học cùng dũng khí so với cái kia sẽ chỉ lý luận xung người đọc sách mạnh hơn nhiều. Đem cái này bốn câu cùng bài thơ này truyền đến Hàn Lâm viện, chẳng muốn để thiên hạ người đọc sách biết ta Đại Chu Vương triều có Nô Trung Hiền dạng này một vị trung thần. Chu Nhân Đế siết chặt nắm đấm, hạ ý chỉ. Bây giờ chính vào Đại Chu quốc nạn thời khắc, có Ngô Trung Hiền như vậy trung thần xuất hiện, là cỡ nào may mắn. Có bài thơ này chiêu cáo thiên hạ, là cỡ nào kịp lúc. Bồ đào rượu ngon chén dạ quang, muốn uống tỉ bà lập tức thúc. Say nằm xa trường quân mặt tiếu, xưa nay chinh chiến mấy người trở về. Nghe được bài thơ này người, trong đầu đều nổi lên một cái hình tượng. Rượu tiệc lễ bên trên Cam Thuần Bồ Đào rượu ngon đựng đầy tại chén dạ quang bên trong, có người đang muốn uống lúc, lập tức tỷ bà cũng âm thanh tiếng vang lên, phảng phất thúc người xuất chinh. Nếu như say nằm trên sa trường, cũng xin ngươi đừng cho cười, xưa nay xuất ngoại đánh trận có thể có mấy người trở lại về quê nhà. Đây là trái tim tất cả mọi người tình khắc họa. Lên tôi tướng quân, xuống đến binh lính bình thường. Sao không buồn đã? Lên chiến trường, lại có bao nhiêu người có thể về được đến? Theo bài thơ này tiến vào Hàn Lâm viện, Nô Trung Hiền đại danh cũng bắt đầu từ Đại Chu vương triều, vang vọng Thần Châu đại lục. Đây cũng là Lữ Hoàng hậu đem thơ giao cho bệ hạ nguyên nhân. Nàng không muốn để cho Ngô Trung Hiền một phen lòng son dạ sắt mai một. Không nên như thế. Vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, là thánh hướng kế tuyệt học, là vạn thế mở thái bình. Quả nhiên là đại khí bằng bạc, không nghĩ tới hắn còn có dạng này tài học. Phong Trúc từ mấy tên cung nữ trong miệng nghe được mấy câu nói đó, không khỏi sinh lòng kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Ngô Trung Hiền cái này bị nàng không lọt nổi mắt xanh thái giám, lại có tài như thế biết thấy xa. Ngô công công đương nhiên là có tài học. Hắn còn làm hai bài thơ, đã bị Hàn Lâm viện ghi chép, chiêu cáo thiên hạ đâu. Chính mang thức ăn lên cung nữ nghe được Phong Trúc lời này, có chút không vui nói. Ngô công công là thần tượng của nàng, nàng không cho phép nữ nhân này xem thường Ngô công công. Hai bài thơ? Cái gì thơ? Phong Trúc hiếu kỳ. Cung nữ đem đĩa đặt lên bàn, từ trong ngực móc ra một trang giấy, trên đó viết hai bài thơ. Nặng, liền là cái này hai bài thơ. Thứ nhất thủ là Ngô công công tại Thiên Lao, là hoàng hậu nương nương sở tác. Một cái khác thủ thì là Ngô công công hôm qua muốn xuất hành lúc sở tác. Phong Trúc sinh lòng hiếu kỳ, nhìn về phía trên giấy thơ. Mây muốn y phục hoa tưởng dùng, gió xuân Phật hạm lộ hoa đồng. Nếu không có bảy ngọc đỉnh núi gặp, sẽ hướng giao đài dưới ánh trăng gặp. Lẩm bẩm bài thơ này, Phong Trúc không khỏi buồn cười. Một tên thái giám có thể viết ra như thế tán dương nữ nhân thơ. Nàng cũng hoài nghi Ngô Trung Hiền có phải là thật hay không thái giám. Thái giám như thế nào lấy như thế ánh mắt đi đánh giá nữ nhân đâu? Rất không hợp lý. Bất quá bài thơ này quả nhiên là kinh diễm. Chính là Phong Trúc cũng từ đáy lòng tán đã. Nàng dù sao cũng là nữ tử. Nếu là có người vì nàng viết dạng này một bài đẹp thơ, nàng cũng sẽ có cảm giác ra. Bất quá, ngay sau đó thứ hai bài thơ mới là để nàng lạnh lạnh trong ánh mắt, hiện ra một tia kinh ngạc. Bồ đào rượu ngon chén dạ quang, muốn uống tỷ bà lập tức thúc. Say nằm xa trường quân mặc tiếu, xưa nay chinh chiến mấy người trở về. Tốt có ý cảnh thơ. Phong Trúc lẩm bẩm. Trong mắt hiện ra đã từng một màn kia. Các tướng sĩ rời đi, cũng chỉ có vải trắng trở về. Từ xưa nam nhi trên chiến trường, có thể có mấy người về. Không nghĩ tới hắn lại có như vậy cảnh giới, ta không bằng đã. Thế giới này có võ giả, cũng có người đọc sách. Người đọc sách mặc dù không có vũ lực, lại đáng tin tài hoa dẫn đến khí vận, đáng tin văn chương trị thiên hạ. Một cái người đọc sách nếu là có thể viết ra quản lý thiên hạ văn chương, có thể viết ra để người trong thiên hạ, cho dù là không đọc sách người cũng có thể vì đó động tình thi tử. Đó chính là thành công. So với nhất phẩm võ giả lục địa thần tiên cũng là không kém. Phong Trúc nghe nói qua, trước mắt Thần Châu đại lục đạt tới nho thánh cảnh giới người đọc sách có 3 người. Một người là Đại Chu Vương Triều thừa tướng, Ti Mã thừa tự. Còn lại 2 người theo thứ tự là Đại Tần Vương Triều thừa tướng, Khổng Tướng Hiệu. Cùng võ đang đạo giáo trưởng môn, võ đạo lục địa thần tiên, văn đạo thông thánh Trương Chi Tiên. Thiên hạ người đọc sách lấy 3 người này vi tôn. 3 người tài học cũng là duy nhất có thể làm cho Phong Trúc được đọc. Bọn hắn sở xuất thi từ điển câu cũng rất nhiều, tuyệt cú cũng nhiều. Ngoại trừ 3 người bên ngoài, Phong Trúc là lần đầu tiên nghe được có người có thể viết ra cảnh giới như thế thi tử. Cảnh giới đạt tới một cái khác độ cao, mới có thể có tài học như thế. Nô Trung Hiền thơ, không hề chỉ là vì người đọc sách mà viết, cho nên mới có thể gây nên người bình thường cộng minh. Có thể làm cho không hiểu thi từ người bình thường cũng có thể có rõ ràng cảm ngộ, cái này mới là thi từ cảnh giới tối cao. Hắn cảnh giới như thế, vậy mà cam nguyện tại hoàng cung làm một nhỏ tiểu thái giám. Quả nhiên là nhìn không thấu. Người đọc sách từ trước đến nay tầm cao khí ngạo, có kế hoạch lớn ý chí. Nhưng Ngô Trung Hiền lựa chọn lại làm cho Phong Trúc không hiểu. Hắn cùng với những cái khác người đọc sách hoàn toàn khác biệt. Ngoài cửa sổ, tiểu nữ hài nghe bên trong căn phòng thanh âm, non nớt gương mặt hiện lên mê mang. Ngày thứ hai, sáng sớm Ngô Trung Hiền liền xuất phát. Trước khi rời đi, Chu Nhân Đế tự mình đến tiễn đưa. Hoàng hậu nương nương cũng tới. Làm Chu Nhân Đế nhìn thấy Phong Trúc lúc, trong lòng liền đã có mấy phần định số. Thân phận của Phong Trúc, Chu Nhân Đế biết. Thủy lao bên trong bị giam giữ tất cả võ giả Chu Nhân Đế toàn bộ biết được thân phận của bọn hắn cùng tướng mạo, cùng bộ phận tư ẩn. Chương 32, Hoàng hậu nương nương mất, hồ điệp. Chu Nhân Đế mười phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới Ngô Trung Hiền có thể đem Phong Trúc vị này nữ kiếm tiên từ thủy lao bên trong mời đi ra. Phong Trúc là Chu Nhân Đế không muốn nhất thả ra võ giả thứ nhất, trên người nàng gánh vác lấy rất nhiều bí mật. Bất quá đã đi ra, cái kia cũng không sao. Vừa vặn Ngô Trung Hiền chuyến này cần muốn bảo vệ, liền để Phong Trúc vị này lục địa thần tiên đi thôi. Ngô Trung Hiền cái kia 4 câu lời nói, thêm một bài thơ, vì hắn đổi lấy một chút hy vọng sống. Nếu là Chu Nhân Đế giờ phút này trong lòng không có cảm động, nàng quả quyết sẽ không đồng ý Phong Trúc rời đi hoàng cung. Bởi vì thân phận của Phong Trúc phi thường mất cảm. Bệ hạ dừng bước, thần xuất phát. Có thể làm cho hoàng đế cùng hoàng hậu nương nương tự mình đưa ra cung, đã là thiên đại ân trạch. Nô Trung Hiền leo lên xe ngựa sang trọng. Binh sĩ khu đánh xe ngựa xuất phát. Chuyến này có 3 cỗ xe ngựa, chung 50 tên ngự lâm quân hộ tống. Còn có mấy tên cung nữ tùy thân hầu hạ Nô Trung Hiền. Cộng thêm một tên nhất phẩm lục địa thần tiên bảo tiêu. Phối trí khá cao. Theo Nô Trung Hiền ra hoàng cung, ra kinh thành. Thẩm Phong Vân cũng sắp nổi. Hoàng cung trên tường thành, Chu Nhân Đế nhìn qua rời đi xe ngựa, nỗi lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn biết chuyến này nguy hiểm khó, nhưng đi qua đêm qua một đêm nghĩ sâu tính kỹ, Chu Nhân Đế vẫn là quyết định để Ngô Trung Hiền xuất hành. Thứ nhất, Chu Nhân Đế bên người không có cả người có thể tin được có thể sử dụng, phái những người khác đi, rất có thể sẽ bị thu mua. Thứ hai, Chu Nhân Đế biết Ngô Trung Hiền đem một vị lục địa thần tiên cường giả lộ ra thủy lao. Mặc dù không biết dùng cái gì lợi ích, nhưng phong trúc vị này nữ kiếm tiên nguyện ý cùng Ngô Trung Hiền cùng lúc xuất phát, tính an toàn đề cao. Tổng hợp hai điểm này, Chu Nhân Đế cho rằng Ngô Trung Hiền hẳn là có thể biến nguy thành an. Lữ Hoàng hậu nhìn qua xe ngựa, vừa nhìn về phía trong tay tin. Ngô Trung Hiền trước khi đi cho nàng một phong thư. Gia hỏa này, Lữ Hoàng hậu trong lòng nói không ra cảm giác. Ngô Trung Hiền rời đi, nàng có chút nhẹ nhàng thở ra, không cần lo lắng bị phát hiện đêm hôm đó chuyện, nhưng lại có mấy phần phiền muộn, tốt giống thứ gì không có, không hiểu phiền muộn, còn có mấy phần không hiểu lo lắng, tâm tình phức tạp cực kỳ. Lữ Hoàng hậu cầm tin, trở lại đông cung, thẳng đến ban đêm mới mở ra. Nàng do dự thật lâu, lúc đầu muốn đem tin nốt đi, dù sao quan hệ giữa bọn họ không nên tiến thêm một bước. Nàng là Đại Chu hoàng hậu, Ngô Trung Hiền thì là thần tử, vẫn là hầu hạ bệ hạ thái giám, bọn hắn quan hệ như vậy không nên tồn tại. Thế nhưng là Lữ Tố Khanh lại không có thể triệt để đem thả xuống. Nàng mở ra tin nhìn bắt đầu, xem hết thư, Lữ Tố Khanh không khỏi dở khóc dở cười, còn có chút mặt đỏ tới mang tai. Cái này hôn trướng ra hỏa. Lữ Tố Khanh đỏ bừng mặt, tối thầm mang câu. Sau đó liền vội vàng đem tin ném vào trong chậu than nốt đi. Sớm biết không mở ra. Ngô Trung Hiền trong thư nội dung là có liên quan tại động phòng hoa chúc đêm hôm đó, thậm chí còn nâng lên Lữ Tố Khanh trên người một khối bớt. Hoàng hậu nương nương, thần không cầu gì khác, chỉ cầu nếu là bình an trở về, có thể lại thưởng một lần hoàng hậu nương nương hồ điệp. Đây là nguyên câu. Hồ điệp là cái gì? Đây là chỉ có Lữ Tố Khanh tự mình biết một kiện bí mật. Hồ điệp là Lữ Tố Khanh trên người một cái bớt, từ nhỏ đã có, với lại tại 10 phần địa phương bí ẩn. Lữ Tố Khanh tuyệt đối không nghĩ tới, Ngô Trung Hiền giá hỏa này thế mà ngay cả nơi đó đều nhìn nhất thanh nhị sở, ngay cả mình bất đều nhớ. Nàng vừa tức vừa xấu hổ, nhưng không biết tại sao, còn có mấy phần không hiểu hứng phấn, một loại rất quỷ dị cảm xúc. Cái này khiến Lữ Hoàng hậu càng thêm xấu hổ khó giàn nổi. Hôn đàn, tốt nhất đừng còn sống trở về, không phải bản cung nhất định giết ngươi. Lữ Hoàng hậu tắm rửa tại trong thùng, nhìn xem thân thể của mình, nghĩ đến đêm đó chuyện phát sinh, vẫn như cũng ngượng ngùng khó nhịn. Không biết cái này hôn trương thái giám đến cùng đối thân thể của mình có hiểu rõ hơn. Chỉ là một đêm mà thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, Lữ Tố Khanh lại có mấy phần phức tạp cảm xúc. Nàng rõ ràng là hoàng hậu, phu quân của nàng thế nhưng là hoàng đế. Có thể đi qua nhiều ngày như vậy, Chu Nhân Đế chưa hề cùng nàng cùng giường qua. Lữ Tố Khanh cảm nhận được vắng vẻ. Nàng không rõ vì cái gì, Chu Nhân Đế vì cái gì không nguyện ý đụng mình. Ta chẳng lẽ rất xấu sao? Một ngày đi qua, tiến vào đêm tối, Ngô Trung Hiền một đoàn người xe ngựa đội đi ra kinh thành cũng có hơn trăm dặm. Tối nay tùy tiện tìm khách sạn đặt chân. Ngự Lâm quân nhóm chia làm hai nhóm, thay phiên gác đêm đứng gác cùng nghỉ ngơi. Rời đi kinh thành về sau, nguy cơ liền đã đánh tới. Lúc này ở vùng ngoại ô, không thiếu thích khách áo đen đang đến gần. Đầu lĩnh chính là cái kia cầm y ngọc bảo tuấn mỹ nam nhân. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào lại là một khối hồng ngọc. Nhẹ nhàng chuyển động hồng ngọc, nhìn về phía khách sạn phương hướng. Hiển nhiên lần này mục tiêu là Ngô Trung Hiền. Chủ nhân, phải chăng đêm nay đậu thủ? Một đám thích khách áo đen ở hậu phương nửa quỳ. Nam tử tuấn mỹ sắc mặt bình tĩnh như nước, khóe miệng có chút câu lên, không đổi, đêm nay trước hết để cho hắn buông lòng một đêm. Thích khách áo đen nhận được mệnh lệnh, cũng không hỏi nữa lời nói, toàn bộ lui xuống. Nam tử tuấn mỹ từ trong ngực lấy ra một trang giấy. Phía trên ghi chép chính là Ngô Trung Hiền ngày hôm trước viết thơ. Vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, là thánh hướng kế tuyệt học, là vạn thế mở thái bình. A, nàng nhưng không có bản lãnh lớn như vậy. Nam tử tuấn mỹ cười lạnh một tiếng, tựa hồ đối với câu nói này rất khinh thường. Trong miệng hắn chào phúng người không phải Ngô Trung Hiền, như vậy thì là đương kim hoàng đế, ngược lại là rất có tài hoa. Nam tử tuấn mỹ nhìn trong chốc lát trên thư thơ, sau đó thu hồi tin, hướng khách sạn đi tới. Hắn muốn kiến thức một chút vị này Ngô công công. Nhân tài như vậy, nếu là có thể cho mình sử dụng thì là tốt hơn. Đi vào khách sạn, Ngô Trung Hiền đang tại ăn bữa tối, cung nữ ở bên cạnh phục thị. Khách sạn lão bản cùng tiểu nhị đều ở phía xa. Những này đồ ăn toàn bộ là cung nữ làm. Ngô Trung Hiền xuất hành mình mang đầu bếp. Đầu tiên là quen thuộc trong cung thức ăn hương vị, cái thứ hai là để phòng có người hạ độc. Khách sạn lão bản nhìn thấy có khách tiến đến, còn là một vị mặc cẩm y liễu, tướng mạo dị thường anh tuấn công tử, đi theo phía sau hai cái người hầu, xem xét cũng không phải là người bình thường, liền vội vàng tiến lên giải thích. Vị khách nhân này thật có lỗi, đêm nay khách sạn chúng ta bị quan đại nhân bao xuống, hy vọng ngài có thể thứ lỗi. Nam tử tuấn mỹ con ngươi chuyển động, nhìn về phía đang bị cung nữ cho ăn món ăn Ngô Trung Hiền. Ấn tượng đầu tiên, hắn đối Ngô Trung Hiền tài hoa biểu thị hoài nghi. Dạng này một cái cực điểm xa xỉ dâm, ngay cả ăn cơm đều muốn bị phục thị thái giám, thật là có thể viết ra như vậy ý cảnh thơ người. Rừng sâu núi thẳm khó tìm khách sạn, không biết vị đại nhân này có thể để một chỗ ngồi. Nam tử tuấn mỹ cười hướng Ngô Trung Hiền nói. Ngô Trung Hiền lúc này mới ngẩng đầu nhìn một chút người tới. Một trương cáo mặt, lớn lên tuấn mỹ vô cùng. Cũng không biết thế giới này là tình huống như thế nào, nam một cái so một tuấn mỹ. Không cho. Nam tử tuấn mỹ sửng sốt một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới cũng tìm được loại này hồi phục. Cái này cùng hắn thiết tưởng hoàn toàn không giống. Có thể làm ra như vậy hào hùng khí thế thơ người, sao sẽ như thế bụng dạ hẹp hòi. Đêm hôm khuya khoắt có người xin giúp đỡ, ngươi ngay cả một vị trí đều không cho. Hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài. Chương 33, không cẩn thận lại thấy được cái không nên nhìn. Ngô Trung Hiền không cho khách nhân ở khách sạn là có nguyên nhân. Đầu tiên, hắn không thích bị người quấy rầy. Nhất là lớn lên phong nhã, đều nhanh uy hiếp được hắn nhan trị nam tử đẹp trai. Tiếp theo nha, liền là Ngô Trung Hiền biết mình lúc nào cũng có thể bị ám sát. Lúc này để vô tội người qua đường ở lại cũng không phải là thiện tâm cử động, ngược lại là hại đối phương. Thiện ý cũng không phải là thuận đối phương ý tứ. Có đôi khi cự tuyệt cũng là một loại thiện. Còn có cái cuối cùng nguyên nhân. Nô Trung Hiền cũng không xác định cái này tuyệt mỹ nam tử có phải hay không người tốt. Vạn nhất là gián điệp làm sao bây giờ? Bị cự tuyệt nam tử Tuấn Mỹ hiển nhiên không để ý tới giải Ngô Trung Hiền hảo tâm. Hắn không chỉ có không hề rời đi, ngược lại trực tiếp đi tới, không chút khách khí ngồi ở Ngô Trung Hiền đối diện. Công liên là võ trang đầy đủ ngự lâm quân, cái này nam tử Tuấn Mỹ lại không có chút nào sợ hãi dáng vẻ. Ngô Trung Hiền trong lòng mơ hồ cũng đoán được thân phận đối phương không đơn giản đâu. Không nghĩ tới ta mới ra kinh thành một ngày, các ngươi liền đến. Ngô Trung Hiền nhấp một ngụm trà, bình tĩnh lên tiếng. Người này có thể là đến ám sát hắn, cũng có thể là thu mua của hắn. Bất quá nhìn hắn dạng này trực tiếp đi tới, cái kia hơn phân nửa là thu mua a. Nam tử Tuấn Mỹ cười cười, xem ra thái giám này hoàn toàn chính xác không lốc. Ngươi thơ, ta rất ưa thích. Nam tử từ trong ngực móc ra tờ giấy kia, đẩy lên Ngô Trung Hiền trước mặt. Phía sau hắn một tên áo đen người hầu đi tới là nam tử châm trà. Bởi vì Ngô Trung Hiền sau lưng cung nữ cũng không có muốn châm trà ý tứ, không có Ngô Trung Hiền mệnh lệnh, các nàng không dám tùy tiện châm trà. Ngô Trung Hiền cầm lấy giấy mắt nhìn, không khỏi cười bắt đầu. Không nghĩ tới ta nổi danh như vậy sao? Ngô công công hoàn toàn chính xác rất nổi danh. Nam tử Tuấn Mỹ nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi một ngụm. Nhưng không biết tại sao nghĩ, nhíu mày, lại không uống, có chút ghét bỏ để chén trà xuống. Lúc này sau lưng người hầu tựa hồ minh bạch cái gì, đi tới, từ theo tay mang theo trong hộp gỗ xuất ra một bộ đồ uống trà. Tinh xảo sứ ngọc cấm trà, bạch ngọc chén trà. Còn có bên trên trà ngon diệp. Người hầu hiện trường pha trà, đem lá trà bỏ vào ấm trà, đổ vào nước ấm, sau đó hai tay đặt ở ấm trà bên trên, dùng nội lực làm nóng. Thật giảng cứu. Nô Trung Hiền nhếch miệng, trên thực tế là có chút hâm mộ. Hắn cung nữ đổi một nhóm lại một nhóm, căn bản không có có thể làm cho Ngô Trung Hiền hài lòng, luôn luôn kém chút ý tứ. Nhìn xem người ta người làm này, mặc dù là cái nam, nhưng cái này pha trà thủ pháp tinh tế tỉ mỉ, còn có thể dùng nội công hiện trường làm nóng, quả thực là tiện sát Ngô Trung Hiền. Ngày khác ta cũng cả một cái. Ngô Trung Hiền nghĩ thầm. Nam tử Tuấn Mỹ cười nhạt một tiếng, mang theo vẻ kiêu ngạo, nếm thử trà của ta. Ngược lại, dễ uống trà Ngô Trung Hiền cũng một khách khí, ngón tay một điểm, nội lực tuôn ra, đem trước mặt chén trà vững vàng bay đến nam tử trước mặt. Người hầu nâng bình trà lên, chậm chạp đổ ra hồng trà. Nồng đậm mùi thơm xông vào mũi. Người hầu bưng chén trà, cung kính đưa tới. Hiển nhiên là thụ giáo dục tốt người hầu. Trà ngon. Ngô Trung Hiền tiếp nhận chén trà, nghe thấy một ngụm toát ra khí, liền kìm lòng không được tán dương. Hắn trong hoàng cung các loại trà ngon đều uống rồi, duy chỉ có cái này màu đỏ, dị mùi thơm trà còn không có uống qua. Nam tử Tuấn Mỹ bưng lên bạch ngọc chén trà, nhẹ nhàng thổi mấy ngụm, đặt ở bên môi đỏ mọng nhấp một miếng, ngay sau đó thân mật giới thiệu nói: "Cái này trà danh là Chính Sơn nhỏ loại, ngoại hình đầu tác béo tốt nạp thực, màu sắc ô nhuận có ánh sáng. Tới pha về sau, hương khí cao dải dải tùng khói hương, tư vị thuần hậu mang cây long nhãn vị, màu sắc nước trà đỏ đồng, diệp ngọn nguồn dày đặc, màu đồng cổ. Trà này chỉ sinh một chỗ, đồng thời cực kỳ khó ngắt lấy, thuộc về đặc biệt hi hữu trà loại. Dù là có tiền, nếu là tìm không thích hợp, cũng mua không được." Nam tử nói xong, nhìn về phía Ngô Trung Hiển. Trong lời nói có thâm ý a. Thoạt nhìn là đang thảo luận trà, trên thực tế là đang nói quyền. Có tiền mua không được, nhưng là nếu như tìm đúng đường, vậy liền có thể mua được. Cái gọi là tìm đúng đường, không phải liền là đầu nhập vào hắn ý tứ sao? Với lại đã tìm đúng đường, có thể mua được khả năng không chỉ là trà, còn có thật nhiều không mua được đồ vật. Là ám chỉ Ngô Trung Hiền. Ngô Trung Hiền lại uống một ngụm, đặt chén trà xuống, chập chờn lưỡi, giả bộ như nghe không hiểu nói ra, trà không sai, liền là quá ngọt một chút, ta không thích uống quá ngọt trà. Có thể thêm điểm khổ diệp, trung hòa trà vị. Ta cũng không thích quá ngọt. Nam tử nói ra. Đây coi như là đem thả xuống tư thái, thu mua Ngô Trung Hiền. Ngô Trung Hiền nếu như nguyện ý, hắn có thể cho Ngô Trung Hiền rất nhiều hắn một có đồ vật. Quyền lợi, địa vị, danh dự, tiền tài, nữ nhân, ân. Nữ nhân coi như xong, Ngô Trung Hiền cũng không dùng được. Dù sao hắn là tên thái giám. Ngô Trung Hiền ngáp một cái, đứng dậy nói ra, được rồi, cùng ngươi uống trà quá mệt mỏi. Không uống, mệt mỏi, đi ngủ. Hắn lên lầu trước đó nhìn thoáng qua nam tử Tuấn Mỹ. Ngươi nếu là đêm nay một đi, liền ở ta gian phòng cách vách đi, không ai. Nói xong Ngô Trung Hiền liền lên lầu đi ngủ đây. Nam tử Tuấn Mỹ tiếu dung biến mất, dần dần biến thành lạnh lùng. Quả nhiên không hổ là có thể viết ra như vậy câu thơ thái giám, không có có thể thành công thu mua, nằm trong dự liệu của hắn. Bất quá nhiều ít vẫn là có chút đáng tiếc. Ngắn ngủi nói chuyện với nhau, hắn đối Ngô Trung Hiền cái này tên thái giám vẫn rất có hảo cảm, bởi vì hắn nhìn ra Ngô Trung Hiền hoàn toàn chính xác rất có trí thông minh, cũng không giống cái khác người đọc sách như thế tiêu căng. Nam tử Tuấn Mỹ dĩ vãng cũng không thích người đọc sách, bởi vì người đọc sách tuy có tài hoa, nhưng bọn hắn tâm cao khí ngạo, để cho người ta rất khó chịu. Đáng tiếc, nam tử thở dài, nhưng cũng không hề rời đi, mà là thật lên lầu tá túc một đêm. Đêm nay không động thủ, có thể nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Căn phòng cách lách, Ngô Trung Hiền nghe được ngoài cửa thanh âm, trong lòng cũng yên tâm. Đã nam tử này không hề rời đi, chứng minh hắn còn không định động thủ. Dạng này đêm nay cũng liền có thể ngủ ngon giấc. Từ khi ra kinh thành bắt đầu, Ngô Trung Hiền liền lo lắng đề phòng, một mực lo lắng sẽ có người lén lén. Có thể ngủ ngon giấc. Cắm xong chân, tại cung nữ phục thị dưới, Ngô Trung Hiền nằm ở trên giường. Đêm nay làm mộng đẹp. Ngủ sớm dậy sớm. Ngoài khách sạn ánh sao lấp lánh. Ve sầu chi chi đều, bình tĩnh ban đêm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Ngô Trung Hiền ngủ được sớm, lên cũng sớm. Đại khái rạng sáng 5 giờ, mặt trời vừa mới bắt đầu dâng lên thời điểm, hắn liền rời giường. Chủ yếu là khách sạn giường không thoải mái, không đủ mềm, để hắn không muốn ngủ mượn. Cung nữ phục thị, rửa mặt xong, Ngô Trung Hiền ra khỏi phòng, đi ngang qua căn phòng cách vách thời điểm, bước chân hắn dừng một chút. Sau đó Ngô Trung Hiền lui ra phía sau hai bước, đứng tại trước của phòng. Hắn muốn biết tối hôm qua cái kia cái nam tử tuấn mỹ có không hề rời đi. Đối phương là phía sau màn hắc thủ phái tới thu mua mình, bây giờ thu mua không thành, khẳng định phải đối Ngô Trung Hiền hạ sát thủ. Cho nên nam tử có không hề rời đi, đối Ngô Trung Hiền rất trọng yếu. Rời đi, liền chứng minh đối phương đã muốn ám sát mình. Ngô Trung Hiền cũng có thể sớm làm chuẩn bị. Nghĩ như vậy, Ngô Trung Hiền đưa tay đẩy ra môn, muốn nhìn một chút đối phương còn ở đó hay không trong phòng. Cửa phòng đẩy ra, Ngô Trung Hiền đi đến, nhìn chung quanh một vòng. Đúng vào lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía trước. Một cái cự đại rửa mặt trong thùng, có cái dáng người cao gầy, làn da trắng đến không tưởng nổi nữ nhân chính đứng ở bên trong, trải vuốt tóc dài. Ngô Trung Hiền ánh mắt trong nháy mắt liền thẳng. Mà đối phương khi nhìn đến đột nhiên xuất hiện nam nhân lúc, càng là tại chỗ kinh hãi cứ thế tại nguyên chỗ, chính xoa tóc dài khăn tay đều rơi dưới mặt đất. Chương 34, nam tử tuấn mỹ, biến mỹ nữ. Ngoài ý muốn nhìn thấy nữ nhân tắm rửa. Trường hợp như vậy Ngô Trung Hiền đã không phải lần đầu tiên gặp. Hắn cũng không biết mình là không phải điểm số đào hoa điểm thuộc tính, thế mà có thể liên tục đụng phải loại sự tình này. Hoặc là nói, có phải hay không cổ đại công trình quá đơn sơ, đưa đến. Nhìn lên trước mặt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nữ nhân, Ngô Trung Hiền ánh mắt nhanh chóng đảo qua có thể nhìn thấy tất cả bộ phận, sau đó chứng trạc đàng hoàng nói ra, ngươi có phải hay không đi nhầm gián phòng? Cái sau một mặt một bức. Lời này không phải là ta hỏi ngươi mới đúng. Hôn trướng. Ngươi vào cửa vì cái gì không gõ cửa? Nữ nhân tựa hồ mới phản ứng được, lập tức ngồi vào trong thùng, lợi dụng thùng che khuất thân thể. Sau đó đầy dây sát ý nhìn về phía Ngô Trung Hiền. Ách, ta không có cái thói quen này. Ngô Trung Hiền nghĩ nửa ngày, nghĩ không ra lý do. Sau đó hắn liền bị nữ nhân lấy tay khăn đập đi ra. Bị nện sau khi đi ra, Ngô Trung Hiền vẫn là một mặt một bức. Tình huống như thế nào? Tối hôm qua ở chỗ này không phải cái kia muốn thu mua ta tuấn mỹ cáo mặt nam nhân sao? Làm sao biến thành nữ? Ngô Trung Hiền nhìn một chút nhỏ Ngô Trung Hiền, không khỏi cười khổ. Vừa mới có thể bị thấy được. Đây là Ngô Trung Hiền tuyệt đối chưa từng thiết tưởng con đường. Bất quá, nữ nhân này thật thật xinh đẹp. Không biết có phải hay không bởi vì vừa tắm rửa xong, cộng thêm không mặc quần áo gia trì, Ngô Trung Hiền cảm giác đến mị lực của nàng so với hoàng hậu nương nương còn cao hơn như vậy ném một cái ném. Đương nhiên, nói là mị lực phương diện, nhan trị kỳ thật đều không kém nhiều. Dung mạo của các nàng đã là đỉnh tiêm, ngũ quan hoàn mỹ, chỉ là khí chất mỗi người mỗi vẻ. Cái gọi là mị lực là một loại không cách nào nói rõ khí chất. Thì như hoàng hậu nương nương, liền là ngạo kiều lại cường thế tính cách. Phong trúc vị này nữ kiếm tiên thì là không dáng trần tiên nữ khí tức, mà cái này cáo mặt nữ nhân, có một cố khó nói lên lời mị lực. Bất quá, chỉ là có chút nhỏ. Nhớ lại nhìn thấy đó cũng không ngọn núi cao vút, Ngô Trung Hiền nghĩ như vậy đến. Bất quá, rất mềm. Đây là thêm điểm hạng. Gian phòng bên trong, nữ nhân vừa tức vừa xấu hổ, nhưng trên mặt càng nhiều hơn chính là lanh khóc sắc ý. Đồ hỗn trướng, ta nhất định phải giết ngươi. Nàng bí ẩn nhất bí mật bị một tên thái giám phát hiện, tuyệt đối không cho phép. Cái này bí mật nếu là tuôn ra đi, nàng liền triệt để đã mất đi trở thành hoàng đế khả năng. Nàng giờ phút này chỉ có một cái ý nghĩ, giết Ngô Trung Hiền. Ngô Trung Hiền tuyệt đối không có thể còn sống rời đi. Dù là Ngô Trung Hiền căn bản không biết thân phận của nàng, dù là Ngô Trung Hiền chỉ là tên thái giám, nhưng hắn thấy được bí mật này, sẽ chết. Bất quá một lát, nữ nhân mặc tốt cẩm y trường bào, đem tiểu tóc đâm trở thành nam tính cao mã vĩ. Bộ dáng này, thỏa thỏa chính là tối hôm qua nam tử tuấn mỹ. Dù là Ngô Trung Hiền thông minh cơ trí, trong lúc nhất thời cũng quả quyết nghĩ không ra kết quả này. Là thật nghĩ không ra. Bởi vì nữ nhân này lớn một trương thư hùng khó phân biệt mặt, quá mức hoàn mỹ. Cho tới nam trang ngươi sẽ cảm thấy hắn là tuấn mỹ nam tử. Nữ trang sẽ cảm thấy nàng là rất có anh khí mỹ nữ. Nam tử tuấn mỹ. À không, phải nói là nữ tử, nàng chỉnh lý tốt tốt, quay đầu nhìn thoáng qua cổng, sau đó từ cửa sổ nhảy đến trên đường, nhanh chóng rời đi. Đợi lát nữa muốn cùng nàng nói lời xin lỗi. Cổng Ngô Trung Hiền xoắn suýt nửa ngày, rốt cuộc quyết định mình nói lời xin lỗi. Dù sao về tình về lý tới nói, thật sự là hắn mạo phạm. Bất quá tại cửa ra vào đợi một hồi lâu, nữ nhân còn chưa có đi ra. Cô nương. Ngô Trung Hiền lễ phép gõ cửa một cái. Hắn dưỡng thành lễ phép, nhưng đang tiếc người đã không có ở đây. Làm Ngô Trung Hiền gõ mấy lần môn không có trả lời thời điểm, hắn lo lắng nữ nhân lại bởi vì bị mình nhìn hết mà lựa chọn tự sát, cho nên cứu người sốt ruột Ngô Trung Hiền đẩy ra môn đi đến. Kết quả là phát hiện cửa sổ mở ra, người không thấy. Đi. Ngô Trung Hiền đi tới, từ cửa sổ nhìn xuống đi, đã không nhìn thấy bóng người. Quay đầu nhìn một vòng, Ngô Trung Hiền phát hiện trong phòng dị thường hương, tựa như là nữ nhân mùi thơm cơ thể. Cái này mùi thơm cơ thể làm sao có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào ngửi qua. Ngô Trung Hiền thì thảo, tựa như là trong hoàng cung, nhưng cụ thể là nơi nào, hắn trong lúc nhất thời không nhớ nổi, dứt khoát cũng không muốn. Ngô Trung Hiền lại trên giường tìm kiếm dưới, hắn không phải si hán, cũng không phải là tìm kiếm thiếp thân quần áo cái gì, chỉ là muốn xác nhận một chút nữ nhân thân phận. Bởi vì Ngô Trung Hiền nhớ kỹ, tối hôm qua ở chỗ này chính là cái kia tuấn mỹ nam tử, với lại hắn là một người ở, cái kia hai cái người hầu tại cửa khách sạn các đêm, chẳng lẽ gia hỏa kia là nữ nhân? Ngô Trung Hiền tìm kiếm trong chốc lát, từ dưới đệm chăn tìm được một cái màu đỏ, cái hiếm. Sắc mặt nàng quái dị bắt đầu. Nam nhân chỉ định không có khả năng mặc loại này cái yếm a. Với lại tối hôm qua Ngô Trung Hiền hoàn toàn chính xác tận mắt thấy nam tử tuấn mỹ đi vào bên cạnh gian phòng, không có khả năng sai, tuyệt đối là hắn. Không đúng, hẳn là dùng nàng. Một nữ nhân lại có thể đem dung mạo cùng thanh âm đều ngụy trang thành nam nhân, xem ra nàng hẳn là tu luyện một loại nào đó võ học công pháp. Nếu không Ngô Trung Hiền cũng không trở thành nhận không ra. Ngược lại là dung mạo xinh đẹp, thật lòng có mị lực. Ngô Trung Hiền cũng không biết có phải hay không là bởi vì vùng đan điền cái kia quỷ dị hạt châu ảnh hưởng, để hắn nhìn thấy nữ nhân, cuối cùng sẽ có một ít kỳ quái ý nghĩ. Trước đó cùng hoàng hậu nương nương ở chung lúc là như thế này, để hắn hận không thể cưỡng ép chiếm hữu đối phương. Bây giờ vẹn vẹn nhìn thấy nữ nhân này tắm rửa, liền đồng dạng có loại cảm giác này. Được rồi, cũng nhanh điểm rời đi nơi này mới đúng. Nô Trung Hiền vận chuyển nội lực, lắng lại vùng đan điền khô nóng, liền lập tức đi ra ngoài. Hắn kịp phản ứng, nữ nhân đột nhiên rời đi, nhất định là có âm mưu. Sau 4 canh giờ, Nô Trung Hiền cả đám ra roi thúc ngựa đi đường, đã rời đi khách sạn mấy chục dặm. Mà bọn hắn không biết là, khách sạn cũng tại bọn hắn chân trước vừa đi không lâu, bị một đám người áo đen vây quanh. Nô công công, còn có một ngày liền đến Kim Tiền chùa. Ngự Lâm quân thống lĩnh Vương Chấn Quân chắp tay báo cáo. Ân, truyền lệnh xuống. Con đường tiếp theo chỉnh chú ý cẩn thận chút. Vâng. Nô Trung Hiền xốc lên ngựa rèm xe, nhìn ra phía ngoài. Nơi này là rừng núi hoang vắng, không có núi trấn, không có bách tính thôn, phương viên mấy chục dặm không nhìn thấy người ở. Chỉ có mấy cây cây khô, ngay cả lá cây đều điều linh top 5 top 3. Ngược lại là cái giết người cấp của nơi tốt. Quái, hiện tại là mùa hạ, vạn vật khôi phục thời gian, nơi này cây làm sao lại như thế khô? Nô Trung Hiền nghi hoặc. Đúng lúc này đợi, hắn nhìn thấy nơi xa có mặc cũ nát bách tính cầm bát ăn xin, xa xa tránh né xe ngựa đội. Bọn hắn tựa hồ phi thường sợ hãi binh sĩ. Trong xe Ngô Trung Hiền ăn sơn chân hải vị. Ngoài xe nông dân áo rách quần banh dọc theo đường ăn xin. Lúc này mới rời kinh thành chừng 200 bên trong, liền thê thảm như vậy. Đi hỏi một chút những cái kêu bách tính là chuyện gì xảy ra. Ngô Trung Hiền để xa ngựa dừng lại đến, phân phó nói: "Là, Ngô công công." Vương Chấn Quân lĩnh mệnh, nhanh chóng đi hướng xa xa dân chạy nạn bách tính. Chương 35, phương Bắc đất hoang. Nhà đầu chim tước. Ngô công công, những người dân này là chạy nạn mà đến. Một hồi về sau, Vương Chấn Quân đến báo cáo. Chạy nạn? Ngô Trung Hiền sắc mặt nghi hoặc. "Là, theo cái kia mấy tên bách tính nói, phương Bắc đất hoang đã có mấy tháng một trời mưa. Hoa màu đều khô chết rồi, chết đói rất nhiều người, bọn hắn chỉ có thể rời quê hương tìm đường sống." Vương Chấn Quân nói xong, cũng có chút không đành lòng. "Phương Bắc đất hoang?" Ngô Trung Hiền nhướng mày. "Việc này hoàng đế thế mà không biết. Hoàng đế lấy được tin tức là phương Bắc nhỏ hoang, đoạn thời gian trước còn gọi một nhóm Trần Thai Bạc xuống tới. Ngay tại Ngô Trung Hiền bị hình bộ thượng thư tham gia sách, tiến thiên lao vào cái ngày đó. Chu Nhân Đế tại Tảo Triều bên trên tuyên bố thánh chỉ. Tài đại khí thô Chu Nhân Đế một hơi gọi 1 triệu lượng Trần Thai Bạc. Tiền phát xuống, bách tính làm sao còn như thế chạy nạn?" Ngô Trung Hiền kêu một vị xanh sao vàng vọt nam tử tới hỏi thăm. "Bệ hạ gọi Trần Thai Bạc cùng Trần Thai Lương, vì sao các ngươi còn muốn ra cửa ăn xin?" Nam tử tựa hồ có chút sợ hãi, run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất, vội vàng giải thích: "Đại nhân, ngài không biết ta, cái kia Trần Thai Bạc bị từng tầng quan viên tham ô, đến bọn ta trong tay, một nhà chỉ có thể lĩnh 10 mấy văn tiền. Hiện tại một cái bánh bao liền muốn 100 văn, bọn ta mua không nổi a. Về phần Trần Thai Lương, bị cái kia thổ phỉ kiếp đi rất nhiều, còn lại lương bị quan phủ lấy giá cao bán, chúng ta bán ruột cùng, có thể mua được lương thực, một nhà cũng chỉ đủ ăn mấy ngày. Tham ô? Làm sao ngươi biết bị tham ô?" Nô Trung Hiền ánh mắt lợi hại nhìn xem nam tử. "Một cái nông dân làm sao lại biết làm quan tham ô? Với lại có thể nói ra là bị từng tầng tham ô loại lợi này. Thậm chí còn nói ra Trần Thai Lương bị quan phủ giá cao bán. Trần Thai Lương đó là từ cái khác địa khu điều tới miễn phí phát, tại sao có thể có người dám bán?" Nam tử bị dọa đến vội vàng dập đầu, run rẩy cầu xin tha thứ. "Đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng a." Tiểu dân cũng là nghe người trong thôn nói, bọn ta một thôn người đều biết việc này, tiểu dân cũng là tin vào lời đồn, cầu xin đại nhân tha tiểu dân a." Nô Trung Hiền nhướng mày. Xem ra Đại Chu Vương triều nội bộ vấn đề quả nhiên không nhỏ. Có tham quan chuyện này, Nô Trung Hiền nghĩ đến, nhưng không nghĩ tới tham quan lớn lối như thế. Ngay cả Trần Thai Bạc cùng Trần Thai Lương cũng dám tham. Đáng sợ nhất là, những này tham quan ngay cả hoàng đế đô lừa gạt. Phương Bắc đất hoang, truyền đến kinh thành trên triều đình liền thành nhỏ hoang. Chu Nhân Đế lấy được tin tức là, phương Bắc nhỏ hoang cũng không ảnh hưởng bách tính sinh tồn, chỉ là năm nay thu hoạch không tốt lắm. Xem ra, những này tham quan phía sau cũng có không đơn giản thế lực, có thể đem chuyện lớn như vậy áp xuống tới. Với lại phía sau cỗ thế lực này sợ là không chỉ có vì tham ô tiền tài, mà là tại cho Chu Nhân Đế chế tạo đại phiền toái, cho bọn hắn cầm một ít thức ăn. Nô Trung Hiền phân phó Vương Chấn Quân về sau, ngồi về trong xe ngựa. Vương Chấn Quân lĩnh mệnh, cũng là phi thường nhiệt tâm đi trợ giúp bách tính. "Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân." Nam tử kích động liên tục hướng xe ngựa dập đầu. Xa xa dân chúng cũng tụ tập tới. Bọn hắn trước đó tránh né xe ngựa là sợ hãi quan binh, bởi vì nơi này người xấu toàn bộ là quan cung binh. Bọn hắn cũng không nghĩ tới gặp được tốt quan. Lúc này cho bọn hắn một miếng ăn, có thể để bọn hắn sống tiếp, cái kia chính là quan tốt. Trong xe ngựa, Nô Trung Hiền giờ phút này mới thật sự hiểu Chu Nhân Đế vì sao không người có thể dùng. Vẹn vẹn rời kinh thành 200 dặm, liền có nhiều như vậy chạy nạn bách tính, hắn lại hoàn toàn không biết. Không phải là không muốn biết, mà là bị người tận lực giấu giếm xuống tới. Cho dù Chu Nhân Đế muốn vì bách tính làm chút gì, nhưng tầng này tầng quan lại bao che cho nhau, hắn ngay cả bách tính tình huống thật đều không nhìn thấy, muốn làm thế nào? Trong kinh thành có long vệ, đám quan chức sẽ thu liễm một chút, nhưng long vệ số lượng dù sao cũng có hạn, không cách nào làm đến giám thị thiên hạ. Vì quyền lực tranh đấu, có thể nhìn xem bách tính trên đói, thật là một đám hỗn trướng. Nô Trung Hiền bị tức không nhẹ. Có lẽ là bởi vì kiếp trước hắn cũng là cái kia dã ngoại chạy nạn trong dân chúng một thành viên, sở dĩ phải càng thêm có đại nhập cảm. Chuyện như vậy, 25 năm trước liền phát sinh qua. Lúc này, một bên nhắm mắt dưỡng thần thật lâu Phong Trúc nhẹ nhàng mở miệng. Nô Trung Hiền nhìn về phía Phong Trúc. Nếu là Chu Võ Đế, mặc dù sẽ có như vậy sự tình, nhưng sẽ không như thế nhiều. Phong Trúc lại bổ sung một câu. Xem như đối Chu Võ Đế tán thành. Sự thật đúng là như thế. Chu Võ Đế lúc còn sống, mặc dù trong triều đình vẫn như cũ có tham ô hủ hóa, nhưng rất thiếu. Với lại tại trong phạm vi khống chế, sẽ không để cho bách tính ăn không nổi cơm, không có chỗ ở. Chu Nhân Đế thượng vị về sau, vẹn vẹn thời gian 3 năm, bách tính đều trôi dạt khắp nơi. Ngô Trung Hiền nếu là không biết trận tướng, giờ phút này tuyệt đối phải đi theo chửi một câu hoàng đế lao nhi ngu ngốc vô đạo. Đây chính là những người kia mục đích a. Bôi hát hoàng đế, mất đi dân tâm hoàng đế, sớm muộn cũng sẽ bị dân chúng đẩy tới đến. Hiện tại vẫn chỉ là bắt đầu. Dân chúng oán khí tại đọc lại. Đợi đến tất cả đọc lại oán khí bộc phát thời điểm, cái kia tất nhiên sẽ xuất hiện bách tính tạo phản, nghĩa quân khởi nghĩa các loại sự tình. Đối một vị hoàng đế, một cái vương triều tới nói, bách tính tạo phản không khác đánh đòn cảnh cáo. Quyền lực tranh đấu, khổ đều là bình dân bách tính. Phong Trúc Đạm Mạc nói, đây là không bình thường quyền lực tranh đấu. Nô Trung Hiền nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn thấy những cái kia lưu vong bách tính tại xếp hàng lĩnh đồ ăn. Bọn hắn còn có cơ bản nhất trật tự, chứng minh còn không có triệt để mất đi nhân tính, cũng chứng minh Chu Nhân Đế còn có một tia cơ hội. Bất quá, làm xếp tới cuối cùng mấy người thời điểm, không dư thừa đồ ăn, đem những thức ăn này cũng đưa tới cho. Nô Trung Hiền chỉ trên bàn gà vịt thịt cá, đối cung nữ phân phó nói, dân chúng quỳ trên mặt đất, liên tục mang ơn. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Đại nhân, ngài thật là một quan tốt, thật là một cái người tốt ta. Người tốt? Nô Trung Hiền không biết mình là không phải. Dù sao ngay tại trước mấy ngày, hắn mới hạ lệnh diệt mấy nhà cả nhà lao thiếu. Đứng lên đến ăn đi, không cần quỳ. Nô Trung Hiền nhìn về phía trước mặt quỳ ăn cái gì tiểu nha đầu. Nhìn lên đến 8-9 tuổi bộ dáng, xanh xao vàng vọt, trên thân gầy đều có thể nhìn thấy xương cốt. Tạ, tạ đại nhân. Tiểu nha đầu bắt trước cái khác bách tính cảm kích, dập đầu về sau, mới dám rụt rè đứng lên đến, cầm một cái đùi gà ăn. Nô Trung Hiền ngẩng đầu nhìn chung quanh, phát hiện những người khác đều có nhà có bạn, có nam nhân cho lão bà đưa ăn, có nữ nhân cho hải tử cho ăn ăn, duy chỉ có tiểu nha đầu này là một người. Nô Trung Hiền nhìn xem ăn như hổ đói, giống như mấy ngày một ăn xong tiểu nha đầu, hỏi, ngươi tên là gì?
Ta
gọi Tiểu Tức Nhi. Tiểu nha đầu vội vàng nuốt xuống trong miệng đồ ăn, rụt rè hồi đáp. Nô Trung Hiền lại hỏi, Tiểu Tức Nhi, cha mẹ ngươi đâu?
Cha.
Cùng mẹ bọn hắn đang chạy nạn thời điểm bị quan binh đánh chết. Tiểu Tức Nhi đảm lượng rất nhỏ, lúc nói chuyện không dám nhìn Nô Trung Hiền con mắt, một mực cúi đầu. Trong xe ngựa Phong Trúc cũng không nhịn được nhìn nhiều tiểu nha đầu một chút, không nghĩ tới còn có như thế hải tử đáng thương. Chương 36, ngươi sẽ cùng tương lai bệ hạ đối nghịch. Phụ mẫu chết. Vậy ngươi là một người đi theo đám bọn hắn chạy nạn sao? Nô Trung Hiền hỏi.
Ân.
Tiểu Tước Nhi rụt rè điểm một cái đầu nhỏ, cầm đùi gà tay nhỏ cục xúc bất an, không biết để vào đâu. Nhìn xem như thế làm cho người thương tiếc tiểu nha đầu, Nô Trung Hiền cũng sinh lòng chắc ẩn. Ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta? Tiểu Tước Nhi nghe nói như thế, sửng sốt một chút, vô ý thức nâng lên cái đầu nhỏ nhìn về phía quan đại nhân. Nhưng chỉ vẹn vẹn một chút, lại dọa đến vội vàng túi thấp đầu, không dám nói lời nào. Nô Trung Hiền gặp tiểu nha đầu không có cự tuyệt, liền thay nàng hạ quyết định, ngẩng đầu phân phó cung nữ, mang nàng về phía sau xe ngựa, đổi thân quần áo sạch. "Là, Nô công công." Hai tên cung nữ đi tới. Tiểu nha đầu có chút sợ hãi, nhưng cũng không có đặc biệt kháng cự. Có lẽ trong nội tâm nàng biết người trước mắt đều là người tốt. Về phần nơi xa những cái kia dân chạy nạn, bọn hắn vẹn vẹn nhìn thoáng qua tiểu Tức Nhi, không có để ý tứ. Thậm chí nhiều hơn người trong mắt lộ ra chính là thần sắc hâm mộ. Đi theo vị đại nhân này, về sau khẳng định không lo ăn uống. Đối với bọn hắn tới nói, có thể ăn cơm no liền là chuyện hạnh phúc nhất. Nô công công, phía trước liền đến Sơn Thủy huyện. Vương Chấn Quân tại cửa xe ngựa miệng báo cáo. Sơn Thủy huyện liền là những này dân chạy nạn đi ra huyện thành. Ân, lên núi nước huyện nhìn xem. Nguyên bản lộ tuyến là không tại Sơn Thủy huyện dừng lại, nhưng bây giờ phát sinh chuyện như vậy, Nô Trung Hiền cảm thấy vẫn là phải tra một chút phía sau sự tình. Bất luận là vì bách tính, vẫn là vì Chu Nhân Đế. Mặc dù Ngô Trung Hiền không phải người tốt lành gì, nhưng trong tay hắn Thiên Tử kiếm có chút run rẩy. Sơn Thủy huyện, lớn nhất náo thành phố đầu đường. Vô số dân chúng chính vây xem một tên tham quan bị chặt đầu. Chỉ là dân chúng nhìn về phía bị trói lên tham quan, ánh mắt bên trong cũng không có phẫn hận cùng bất bình. Thậm chí không có một cái nào bách tính dùng trứng gà hoặc là lạn thái diệp đi nện tên này tham quan, cũng không có một đạo chửi rủa thanh âm. Tất cả dân chúng vây xem đều là an an lặng lặng nhìn hắn, ánh mắt bên trong thậm chí mang theo vài phần tôn kính. Cực nóng mặt trời phơi xuống tới, nóng người toàn thân xuất mồ hôi. Dân chúng đều nóng toàn thân đổ mồ hôi. Mà ngồi ở thượng vị trụ chỉ sử trạm quan viên, sau lưng lại có mấy cái hỗ trợ đánh trúc dù binh sĩ. Hắn tại chỗ thoáng mát trên ghế trúc, tùy tiện nằm, thưởng thụ mấy tên thị nữ xoa bóp, hết sức thoải mái. Quỳ tham quan bị nóng mồ hôi đầm địa, cái trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu hướng xuống tích. Nhưng hắn lại không có chút nào khuất phục, vẫn ngẩng đầu đỡ ngực, một bộ bất khuất biểu lộ, mặc cho từ cực nóng mặt trời phơi nướng. Dạng này một bộ tươi sáng đối lập, trong lúc nhất thời lại không phân rõ đến tuột cùng phía trên ngồi là tham quan, vẫn là phía dưới quỷ mới là tham quan. Tống Nghĩa, sắp chết đến nơi, ngươi còn có cái gì di ngôn? Hình phạt chính quan nhấp một hớp trà lạnh, nhìn về phía sắp bị chặt đầu tham quan hỏi. Quỷ tham quan tên là Tống Nghĩa, 59 tuổi, là thất phẩm huyện lệnh, một cái không lớn không nhỏ quan. Mà cái kia trụ trì hành hình thì là ngũ phẩm đại quan, tên là Lý Địch. Tại núi này nước huyện, ngũ phẩm đã là rất lớn quan. Lúc đầu lấy thân phận của Tống Nghĩa, rất ít cùng thông phán sinh ra quan hệ. Nhưng hắn sai liền sai tại cha Trần Thai Bạc cùng Trần Thai Lương. Bởi vì Sơn Thủy huyện Trần Thai Lương một mực không có phát hạ đến, Tống Nghĩa liền tự mình đi chi phủ hỏi thăm điều tra. Kết quả tra lấy, đem chính hắn cha trở thành tham quan. Lúc đầu Lý Địch muốn thu mua Tống Nghĩa, nhưng Tống Nghĩa từ trước đến nay thanh liêm, tuyệt không làm ác thế lực túi đầu. Thế là hắn liền bị lấy tham ô tội danh trói lại hình đài. Ta Tống Nghĩa thả biến cô hồn dã quỷ, cũng sẽ không cùng các ngươi tham quan ô lại thông đồng làm bậy. Tống Nghĩa ngẩng đầu đỡ ngực, không có một tia đối tử vong sợ hãi. Dân chúng con mắt là sáng như tuyết. Tống huyện lệnh vì bọn hắn bách tính, đem nhà mình lương thực dư toàn bộ đem ra, ngay cả địa sản cũng bán sạch. Tống huyện lệnh một ngày chỉ có thể ăn một bữa cơm. Dù vậy, Tống huyện lệnh vẫn như cũ bước lên nguy hiểm tính mạng vì bách tính đi thăm dò Trần Hai Lương, cha Trần Hai Bạc. Dân chúng đều biết Tống huyện lệnh là oan uổng, cũng ký một lá thư qua. Nhưng phía trên căn bản không có người quản án này. Dân chúng nhìn qua hình phạt chính tham quan, khí nghiến răng nghiến lợi. Bọn nha dịch cũng không đành lòng đi xem Tống huyện lệnh. Mặc dù bọn hắn bị ép bắt Tống huyện lệnh, nhưng tất cả mọi người đều biết Tống huyện lệnh không có khả năng làm ra tham ô sự tình. Lý Địch nhìn thấy Tống Nghĩa kiệt ngạo bất tuân biểu lộ, nhịn không được lắc đầu cười bắt đầu. Sau đó hắn đứng dậy đi tới, chống đỡ chúc dù binh sĩ theo sát phía sau, sợ vị này thông phán đại nhân bị mặt trời phơi đến. Lý Địch đi đến Tống Nghĩa bên người, túi người tới gần Tống Nghĩa bên hai, âm lạnh lùng cười nói: Ngươi nói chúng ta tham quan ô lại, ngươi có biết ngươi tại cùng người nào đối địch? Hừ, vô luận người nào, Tống Mỗ không tin hắn có thể so sánh đương kim bệ hạ chức quan còn lớn hơn, có thể so sánh Lê Dân bách tính càng nặng. Tống Nghĩa hiên ngang lẫm liệt. Lý Địch nghe xong cười lạnh: Tống Nghĩa, ngươi thật đúng là sai. Người sau lưng này, tương lai không thể so với hoàng đế nhỏ. Ngươi bây giờ liền là tại cùng tương lai bệ hạ đối địch. Ngươi nói cái gì? Tống Nghĩa chấn kinh nhìn về phía Lý Địch. Hắn không thể tin được người này lại dám nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói. Cùng tương lai bệ hạ đối địch? Bọn này hôn trướng là muốn mưu triều xoán vị sao? Giờ khắc này, Tống Nghĩa lưng phát lạnh. Hắn đột nhiên phát hiện thiên đại bí mật. Khó trách những người này ngay cả bệ hạ phát xuống Trần Thai Lương cùng Trần Thai Bạc cũng dám tham. Phía sau đến tột cùng là người phương nào? Tống Nghĩa nghĩ không ra. Hắn cả đời này đều chưa thấy qua lớn như vậy quan. Người kia nhất định là trong triều đình đại thần, mà lại là quyền cao chức trọng trọng thần. Lý Địch đứng dậy, bình tĩnh nói: Xem ở ngươi sắp chết phân thượng, bổn đại nhân mới khiến cho ngươi biết mình đến tuột cùng đắc tội người nào. Ngươi cũng có thể chết nhắm mắt, các ngươi lại dám như thế đại nghịch bất đạo, đơn giản thẹn với tiên hoàng võ đế ân đức. Một đám ngô nghịch mưu phản đồ. Tống Nghĩa không nể mặt mũi chửi ầm lên. Dân chúng nghe mơ hồ. Lý Địch sầm mặt lại, không nghĩ tới cái này Tống Nghĩa như thế ngoan cố không thay đổi. Canh giờ đến, chém. Lý Địch sắc mặt tâm lãnh, xoay người liền hạ lệnh. Đao phủ mài đao xoèn xoẹt. Dân chúng không đành lòng lại nhìn, từng cái quay đầu. Tống Nghĩa còn tại thống mạ bọn này vong ân phụ nghĩa, ý đồ mưu phản hôn trướng. Hắn không có đối tử vong e ngại, chỉ có đối đại chu vương triều trung tâm cùng không cam lòng. Đầy người bắp thịt đao phủ giơ lên đại đao, nhưng nhìn xem Tống huyện lệnh cái cổ, vẫn là chậm chạp không thể đi xuống đao. Hắn chặt đếm rõ số lượng trăm tội phạm đầu, nhưng lại chưa bao giờ chặt qua Tống huyện lệnh dạng này vì dân vì nước trung thần. Tống huyện lệnh sự tích, Sơn Thủy huyện không ai không biết không người không hay. Cho dù là hắn tên đao phủ này, cũng không thể đi xuống đao. Còn không chạm. Lý Địch lạnh lùng lên tiếng: Đại nhân, khả năng Tống đại nhân thật là bị oan uổng. Đao phủ nhịn không được lên tiếng. Sau một khắc, đầu của hắn liền rơi xuống đất. Chỉ gặp mấy tên lính đi tới. Tống Nghĩa thấy cảnh này, khí sắc mặt đỏ lên. Lạm sát kẻ vô tội. Các ngươi bọn này hôn trướng đơn giản hảo vô nhân tính. Ta Tống Mỗ người đã nhìn ra, các ngươi bọn này đám ô hợp tuyệt không có khả năng lưu phản thành công. Giang giác. Binh sĩ đao không lưu tình chút nào bổ xuống. Chương 37, bản công công ghét nhất so ta còn phách lối người. Tống huyện lệnh. Theo binh sĩ kia lao rơi, Tống Nghĩa đầu rất xuống. Hắn trước khi chết còn duy trì trận mắt tròn xoe, phản phất hóa thành lệ quỷ cũng phải tìm Lý Địch báo thủ. Lý Địch trong lòng một vì sợ mà tâm rung động, lập tức đem hắn kéo ra ngoài chôn. Chôn xa một chút. Lý Địch nói xong, liền quay người rời đi. Sau lưng Tống Nghĩa đầu vẫn gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Dân chúng nghẹn ngào khóc giống, cao giọng la lên Tống huyện lệnh: Cha, thật xin lỗi, ta đến chậm. Trong đám người, có một thanh niên chính gắt gao siết quả đấm, đỏ lên viền mắt, ngay cả tiếng khóc cũng không dám quá lớn. Thanh niên sau lưng mấy tên tráng hán cũng có chút túi đầu, giống như là Tống huyện lệnh mặc niệm. Mặt trời chiều ngã về tây, ba chiếc xe ngựa sang trọng chạy tiến nhập Sơn Thủy huyện. 50 tên ngự lâm quân người mặc kim giáp, tay cầm bảo đao, khí thế khinh người. Ánh tà dương như màu sắc. Trên đường phố vô cùng an tĩnh, từng nhà đều treo hóa đơn tạm. Một màn này để Ngô Trung Hiền có mấy phần nghi hoặc. Đi dò tra xảy ra chuyện gì? Vâng. Vương Trấn Quân lĩnh mệnh, tiến đến nhiều người địa phương hỏi thăm điều tra. Một lát sau về sau, Vương Trấn Quân mang theo tin tức trở về. Ngô công công, nghe nói là Sơn Thủy huyện huyện lệnh Tống Nghĩa qua đời, dân chúng tại tự chủ tiến đưa. Ngô Trung Hiền như có điều suy nghĩ gật đầu, vị này huyện lệnh ngược lại là vị thanh quan, có thể làm cho bách tính tự phát tổ chức tiến đưa, ứng làm không thể nào là tham quan. Đã không phải tham quan, vậy tại sao Sơn Thủy huyện sẽ có dân chạy nạn? Cái gì? Tống Nghĩa đại nhân qua đời? Gan tiểu nhân Tiểu Tức Nhi nghe được tin tức này, lại là nhịn không được lên tiếng. Ngươi biết Tống huyện lệnh? Ngô Trung Hiền nhìn về phía Tiểu Tức Nhi. Tiểu nha đầu rửa mặt an diện một chút, sạch sẽ rất nhiều. Bất quá trên thân vẫn như cũng là cái tia thân quần áo cũ rách, bởi vì không có vừa người quần áo cho nàng đổi, chỉ có thể trước đem mặc. Tống huyện lệnh, hắn là một con tốt, là người tốt. Lúc trước hắn còn cấp qua ta màn đầu. Tống huyện lệnh còn đáp ứng ta, muốn bắt đến sát hại cha mẹ ta hung thủ. Tiểu Tước Nhi rụt rè nói. Tiểu nha đầu nhận biết thật là đơn thuần, vẹn vẹn một cái bánh bao, liền có thể làm cho nàng cảm giác đối phương là người tốt. Liền cùng Ngô Trung Hiền cho nàng một cái đùi gà, nàng liền cho rằng Ngô Trung Hiền là người tốt. Bất quá cái này mới là bình thường hài đồng nên có tâm lý. Giống như là Tĩnh Vương phủ bên trong mang ra cô bé kia, nàng cũng quá mức tại thông minh, tâm cơ quá sâu. Chỉ có thể nói, không hổ là đại gia tộc đi ra hài tử. Từ nhỏ tiếp nhận giáo dục khác biệt, hoàn cảnh sinh hoạt khác biệt, nhận biết cùng tầm mắt đều là khác biệt. So sánh với Tiểu Tước Nhi đơn thuần giống giấy trắng. Đúng lúc này đợi, phía trước chuyển đến đùa giỡn âm thanh. Vương Trấn Quân lập tức phái ra một tên ngự lâm quân đi điều tra. Đồng thời trước tiên triệu tập cái khác ngự lâm quân bảo vệ Ngô Trung Hiển chỗ xe ngựa. Bọn hắn chuyến này nhiệm vụ chỉ có bảo vệ tốt Ngô công công. Dù là hy sinh chính mình, cũng phải bảo đảm Ngô công công an toàn. Đây là bệ hạ tự mình lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Rất nhanh, do xét Ngự Lâm quân chạy về đến báo cáo. Vương tướng quân, phía trước huyện lệnh phủ nhà phát sinh giới đấu, có hương dân đạo tặc tại mạnh mẽ xông tới huyện nha. Đạo tặc xông huyện nha, làm thật là lớn mật. Vương Chấn Quân nhướng mày, cái này Sơn Thủy huyện sao sẽ như thế chi loạn? Trước có nạn đói, sau có đạo tặc tươi sáng càn khôn xông huyện lệnh phủ nha. Đi qua nhìn một chút. Vâng. Đạt được Ngô Trung Hiền mệnh lệnh, Vương Chấn Quân lúc này mới mệnh lệnh Ngự Lâm quân hướng huyện nha phương hướng vây quanh quá khứ. Một hồi thời gian liền dẫn đến huyện nha. Những cái kia nguyên bản đang xông huyện nha đạo tặc nhìn thấy Ngự Lâm quân đột nhiên xuất hiện, toàn bộ luống cuống, đem thả xuống binh khí. Nếu không giết chết bất luận tội. Vương Chấn Quân chấn giống một tiếng. Làm tứ phẩm võ giả, Vương Chấn Quân thực lực viễn siêu phổ thông đạo tặc. Bọn vị đồ nhìn thấy Ngự Lâm quân xuất hiện, tại cái kia thanh niên đầu lĩnh chỉ huy dưới, không có làm phản kháng vô vị, toàn bộ vứt xuống vũ khí. Ngự Lâm quân tiến lên đem hơn 10 người đạo tặc toàn bộ khống chế. Dưới mặt đất còn có mấy bộ thi thể. Các ngươi là người phương nào? Dám can đảm xông huyện nha? Vương Chấn Quân mắt hổ đảo qua đám người, lạnh lùng hỏi. Thượng quân, chúng ta là oan uổng. Ta là Sơn Thủy huyện lệnh Tống Nghĩa con trai độc nhất, ta gọi Tống Nhật Liêm. Đỏ lên viền mắt thanh niên đi ra, đầy dây lửa giận chỉ vào huyện nha đại môn nói ra, cái kia chi phủ thủ hạ thông phán Lý Địch, hắn vu phán phụ thân ta Tống Nghĩa tham ô Trần Thái Bạc. Về sau không lên báo triều đình điều tra, liền đem phụ thân ta sát hại. Đơn giản không bằng cầm thú. Ta thân là con của người, tất nhiên là tới tìm hắn báo biển máu này mối thù, là phụ thân ta rửa sạch oan tội. Tống Nhật Liêm sở dĩ chủ động bỏ vũ khí xuống đầu hàng, cũng là bởi vì hắn thấy được tới quân đội là Ngự Lâm quân. Hắn hy vọng Ngự Lâm quân có thể vì phụ thân rửa sạch oan khuất. Lời này vừa nói ra, Vương Chấn Quân hơi sững sờ. Hắn lúc trước còn khen thán núi này nước huyện huyện lệnh là một vị quan tốt, có thể bị toàn huyện bách tính tiễn đưa. Kết quả không nghĩ tới quay đầu liền nghe đến huyện lệnh là bị oan uổng hại chết. Còn bắt được một cái tự xưng Tống huyện lệnh nhi tử người xông vào huyện nha. Xông vào huyện lệnh phủ nha, đây chính là tội chết. Nhưng nghe cái này Tống Nhật Liêm nói có lý có theo, hắn trong lúc nhất thời cũng khó xác định là thật là giả. Làm cản. Lúc này, huyện lệnh phủ đệ đại môn đột nhiên mở ra. Hai đội binh sĩ vọt ra. Theo sát mà đến, là một vị mặc quan phục triều đình đại quan. Thông phán, Lý Địch. Lý Địch sắc mặt tâm trầm, quát lớn, tội thần về sau dám can đảm mang đạo tặc xông huyện lệnh phủ nha không nói, lại vẫn dám vu hãm bản quan. Quả thật nên chết. Cho bản quan giết bọn này loạn vị. Hai đội binh sĩ nhận được mệnh lệnh, rút đao liền muốn chặt những này đã đầu hàng đạo tặc. Khá lắm. Phách lối như vậy. Vương Chấn Quân vị này Ngự Lâm quân tướng quân, đều bị cái này thông phán Lý Địch phách lối khí thế cho kinh ngạc. Cái này cũng quá lớn mật đi. Nguyên bản hắn chỉ là có chút hoài nghi Tống Nhật Liêm nói tới thật giả. Nhưng thấy cảnh này, Vương Chấn Quân trong lòng nhất thời liền cho rằng chuyện này một đơn giản như vậy. Cái này Lý Địch đơn giản quá phách lối. Dừng tay. Ngay tại binh sĩ muốn động thủ thời điểm, xe ngựa hoa lệ bên trong truyền xuất ra thanh âm. Nhưng thanh âm này vậy mà không có binh sĩ nghe. Có thể thấy được này quần binh sĩ đảm lượng chi đại. Hoặc là nói, là bọn hắn người sau lưng cho bọn hắn đảm lượng. Vương Chấn Quân sầm mặt lại, rút đao liền một đao đem một tên binh lính đao chém đứt, một cước đem cái sau đá bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào phủ nha trên cửa chính, miệng phun máu tươi. Những binh lính khác bị giật nảy mình, lúc này mới e ngại dừng bước. Các ngươi là người phương nào? Lý Địch sắc mặt khó coi nhìn về phía Vương Chấn Quân một đoàn người, nhất là cái kia người trong xe ngựa. Mới vừa rồi là hắn lên tiếng về sau, cái này Ngự Lâm quân mới dám động thủ. Lý Địch đảm lượng chi lớn, lệnh Ngô Trung Hiền đều ngoài ý muốn. Quá mẹ nó khoa trương a. Ngay cả bản công công cũng dám chất vấn. Ngô Trung Hiền cũng không cho rằng Lý Địch dạng này một vị ngũ phẩm thông phán có như thế xuẩn, không nhận ra thân phận của Ngự Lâm quân. Như vậy thì chỉ có một khả năng, núi rửa của hắn phi thường cứng rắn, cứng rắn đến dám ngay trước mặt Ngự Lâm quân chém giết người, cứng rắn đến có lực lượng chất vấn Ngự Lâm quân. Ngô Trung Hiền nhấc lên thiên tử kiếm, nói lầm bầm, bản công công ghét nhất so ta còn phách lối người. Cung nữ kéo ra rèm, Ngô Trung Hiền đi ra, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt toàn bộ tụ tập tới. Tống Nhật Liêm cùng một đám đạo tặc tràn ngập ánh mắt mong chờ. Lý Địch âm trầm ánh mắt. Chương 38, phản phất thấy được chính đạo ánh sáng. Ngươi là người phương nào? Lý Địch nhìn chằm chằm Ngô Trung Hiền hỏi. Hắn là thật có lực lượng, phản phất ngoại trừ hoàng đế đích thân tới, ai còn không sợ? Xem ra người này thế lực sau lưng, so Ngô Trung Hiền tưởng tượng còn muốn đại. Bản công công rất ngạc nhiên, là ai cho ngươi dũng khí, để ngươi phách lối như vậy? Ngô Trung Hiền sắc mặt thân mật đặt câu hỏi. Thật sự là hắn hiếu kỳ. Dạng này một vị quan ngũ phẩm viên, dám chất vấn tam phẩm Ngự Lâm quân tướng quân Vương Chấn Quân, phản phất hoàn toàn không đem Ngự Lâm quân để vào mắt. Lý Địch cười ha ha, thản nhiên nói, ngươi một tên thái giám, còn chưa xứng biết bản quan phía sau người nào. Làm Lý Địch nghe được Ngô Trung Hiền tự xưng công công thời điểm, hắn nỗi lòng lo lắng triệt để bùng ra. Nguyên lai liền là cái trong cung tới thái giám. Ngay từ đầu nhìn thấy Ngự Lâm quân hộ tống, Lý Địch còn tưởng rằng là trong triều đình cái nào đó quyền cao chức trọng đại thần tới. Bất quá, cho dù là triều đình đại thần đến, cũng phải cấp hắn Lý Địch ba phần mặt mũi. Hắn Lý Địch thế lực sau lưng, không phải phổ thông đại thần có thể đắc tội lên. Một bên sông huyện nha Tống Nhật Liêm, nghe được Ngô Trung Hiền chỉ là tên thái giám thân phận, cũng trong nháy mắt đã mất đi hy vọng, mặt mũi tràn đầy cho tàn. Tống Nhật Liêm điều tra qua Lý Địch cái này tham quan nhân vật sau lưng, đó là người bình thường không cách nào chạm đến tồn tại, căn bản không phải một cái nho nhỏ thái giám có thể chống đỡ. Trời muốn diệt ta đại chú a. Tống Nhật Liêm ngửa mặt lên trời, thở dài lấy che đậy nước mắt này. Phụ thân, hài nhi vô năng, không thể vì ngài sửa lại án xử sai. Một đám đạo tặc thấy cảnh này, cũng là ai thán không thôi. Bọn hắn không có đối tử vong e ngại, chỉ có không cam lòng. Tống đại nhân như thế thanh quan, lại sẽ bị tham quan hại chết, thật sự là quốc gia tổn thất. Tống đại nhân, xin lỗi, chúng ta không thể vì ngài báo thù rửa hận. Tham quan đương đạo, quốc gia nguy đã. Một đám đạo tặc nói hiên ngang lẫm liệt. Lý Địch lại là nhìn không được. Ta còn ở nơi này đứng đấy đâu, các ngươi mắng ta tham quan. coi là thật không đem bản quan để vào mắt. Giết bọn hắn. Lý Địch lần nữa hạ lệnh. Lần này các binh sĩ đã có lực lượng, cũng không có bận tâm Ngự Lâm quân, giơ đao lên liền hướng Tống Nhận Liêm đám người đi tới. Vương Chấn Quân cũng không có trước tiên xuất thủ, mà là nhìn về phía Ngô Trung Hiển, bởi vì hắn chuyến này nhiệm vụ là bảo hộ Ngô Công Công, hết thảy nghe theo Ngô Công Công mệnh lệnh. Không có Ngô Trung Hiển mệnh lệnh, cho dù là Vương Chấn Quân biết Tống Nhận Liêm đám người bị hoan uổng, hắn cũng không thể ra tay. Nếu không phát sinh nhiệm vụ bên ngoài ngoài ý muốn, hắn đảm đương không nổi. Ngự Lâm quân nhóm không có đạt được mệnh lệnh, tự nhiên cũng không có người động đậy. Bốn phía dân chúng vây xem nhóm thấy cảnh này, than thở không thôi. Bọn hắn biết vị nào thanh quan đại nhân nhi tử, cũng muốn thảm tao độc thủ. Bây giờ Đại Chu Vương triều, coi là thật liền rơi xuống tình cảnh như vậy sao? Một cái tham quan có thể ở trước công chúng giết người, với lại không có chút nào e ngại. Vị này thái giám công công, ngươi vẫn là làm tốt người chuyện của mình. Cái này Đại Chu Vương triều một ngươi nghĩ đơn giản như vậy? Lý Địch nhìn về phía không nhúc nhích Ngô Trung Hiền, cười lạnh một tiếng, trầm trọng nói: Hắn coi là Ngô Trung Hiền đã bị bối cảnh của hắn hù dọa, nếu không làm sao có thể không dám động thủ. Nhưng sau một khắc, Ngô Trung Hiền liền để hắn hiểu được cái gì nguyên nhân, không bước trực tiếp động thủ. Thiên tử kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt đem Lý Địch một cái cánh tay từ cánh tay bên cạnh chặt đứt. Tốc độ nhanh chóng, nhanh đến để Lý Địch cảm giác đau thần kinh trước tiên đều chưa kịp phản ứng. Thẳng đến mấy giây về sau, máu tươi biểu tung tóe mà ra, đau đớn kịch liệt truyền đến thần kinh đại não, hắn cái này mới cảm nhận được kết thúc cánh tay đau đớn. A a a. Lý Địch bị đau kêu to bắt đầu. Tất cả mọi người đều ngộp. Ai đều một nghĩ đến cái này thái giám thế mà không nói một lời, trực tiếp chặt thông phán. Thông phán thế nhưng là quan ngũ phẩm viên, chi phủ thủ hạ quan lớn nhất. Không khoa trương nói, quan ngũ phẩm viên cũng được cho triều đình trọng thần. Một tên thái giám lại dám chặt triều đình trọng thần. Lớn mật. Thực sự quá lớn mật. Bất quá, rõ ràng là nghĩ như vậy, nhưng dân chúng lại là mặt mũi tràn đầy kích động. Tống Nhận Liêm càng là sợ ngây người, miệng há thật to, có thể nhét vào một cái tháng 6 vàng áp tổ. Ở đây, chỉ có Ngự Lâm quân tướng quân Vương Chấn Quân không khiếp sợ, thậm chí sắc mặt bình tĩnh. Bởi vì hắn ở kinh thành lúc liền nghe nói qua, Nô Trung Hiển trong vòng một ngày ngay cả chặt hai vị vương gia. Nô Công Công ngay cả hoàng thân quốc thích vương gia cũng dám chặt, chặt ngươi một cái ngũ phẩm thông phán tính là gì? Đây cũng là vì cái gì lúc trước Lý Địch chào phúng Nô Trung Hiển là thái giám thời điểm, Vương Chấn Quân cũng không có xuất thủ. Bởi vì hắn biết Lý Địch chọc đại phiền toái. Nô Công Công bây giờ thân phận địa vị, há lại một cái quan ngũ phẩm viên có thể chọc nổi. Dù là hắn Lý Địch phía sau có cái gì hoàng thân quốc thích chỗ dựa, nhưng đối mặt Nô Công Công, vẫn như cũ muốn cân nhắc một chút. Võ công một tay thiên tử kiếm, ai giết không được. Với lại giết hai vị vương gia về sau, Nô Công Công chỉ là đi thiên lao chờ đợi hai ngày, sau đó lông tóc không tổn hao gì, bị bác sĩ đại tiểu tiếp đi ra. Liền ngay cả Đường Kim thiên tử bệ hạ đều tự mình đưa Nô Công Công ra hoàng cung. Có thể thấy được Nô Công Công được sủng ái trình độ. Vương Chấn Quân vị này Ngự Lâm quân tướng quân, càng là tiếp vào bệ hạ chính miệng ý chỉ. Thời khắc mấu chốt, dù là hắn Vương Chấn Quân dùng thân thể của mình, mạng của mình, cũng phải bảo đảm Ngô Trung Hiền an toàn. Bệ hạ có thể nói ra mệnh lệnh như vậy, đủ để chứng minh Ngô Trung Hiền trọng yếu. Lại coi như không có bệ hạ mệnh lệnh, Vương Chấn Quân cá nhân đồng dạng là sùng bái Ngô Trung Hiền. Nếu không như thế nào cam nguyện là Ngô Trung Hiền mà chết? Như thế nào cam nguyện hộ tống một tên thái giám ra kinh thành? Hắn nhưng là Ngự Lâm quân tướng quân, tam phẩm võ tướng, tứ phẩm võ giả. Mặc dù hoàng mệnh không thể trái, nhưng trước kia Vương Chấn Quân là hạng người tâm cao khí ngạo. Hắn còn quá trẻ, vừa 25 tuổi, liền trở thành Ngự Lâm quân tướng quân. Hắn có võ giả ngạo khí, không nhìn chúng những cái kia không đúng, cả ngày họa loạn hậu cung, hồ ngôn loạn ngữ thái giám. Thằng đến Ngô Trung Hiển cái kia hai bài thơ leo lên Hàn Lâm viện, rộng chiêu thiên hạ sau, Vương Chấn Quân hoàn toàn thay đổi quan niệm. Nhất là thứ hai thủ vô danh thơ, say nằm xa trường quân Mạc Tiếu. Xưa nay chinh chiến mấy người trở về. Hai câu này là Vương Chấn Quân thích nhất thơ. Hắn không hiểu thơ, cũng không phải cái gì người đọc sách, chỉ là khi còn bé trải qua mấy năm học, nhận biết chữ cũng không nhiều. Hắn là võ giả gia đình xuất thân, từ nhỏ đã đi theo phụ thân luyện võ. Về sau dựa vào lấy thực lực từ tiểu tốt, từng bước một bỏ tới Ngự Lâm quân tướng quân địa vị. Hắn tham dự qua số cuộc chiến đấu, đã từng cũng thiếu chút chết ở trên chiến trường. Cho nên nghe tới, say nằm xa trường quân Mạc Tiếu, xưa nay chinh chiến mấy người trở về, hai câu này thơ lúc, Vương Chấn Quân kích động đứng lên đến. Vương Chấn Quân trước kia không nhìn thơ, cũng khinh thường tại nhìn. Nhưng là hai câu này thơ, hắn thậm chí viết đi ra, treo ở tự mình đại đường chính trung tâm. Bởi vì hai câu này thơ, đây chính là hắn ý nghĩ trong lòng. Cái này thẳng thắn cương nghị hắn tử không quen dùng ngôn ngữ biểu đạt. Cho nên hai câu này thơ liền đều là nội tâm của hắn muốn biểu đạt lời nói. Lúc này Ngô Trung Hiền đem thiên tử kiếm cắm lại vào kiếm, đạm mạc mắt nhìn dưới mặt đất giống như chó chết Lý Địch, mở miệng nói: "Đem hắn khiêng xuống đi, đừng để hắn chết, chờ một lúc bản công công tự mình thẩm vấn." Ngay trước Sơn Thủy huyện Bách Tính mặt thẩm. "Vâng." Dân chúng kích động không thôi, phản phất thấy được chính đạo ánh sáng. Chương 39, từ nhỏ dưỡng thành. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới một vị thái giám làm việc sẽ như thế lôi lệ phong hành. Một câu nói nhảm không có, trực tiếp chặt tham quan Lý Địch cánh tay, đồng thời đem hắn bắt giữ tiến đại lao, còn muốn ngay trước toàn huyện Bách Tính mặt thẩm vấn. Cái này là bực nào khí phách? Tống Nhận Liêm cả đám đều sợ ngây người. Hắn chẳng thể nghĩ tới, một tên thái giám sẽ có như thế thủ đoạn tàn nhẫn, sẽ như vậy có mị lực. Là thật có mị lực. Nô Trung Hiền cái kia lãnh nạo khí chất, không nói một lời, trực tiếp động đao, chấn nhiếp toàn trường khí tràng, vô nhất không hấp dẫn người. Đương nhiên, cái này mị lực hấp dẫn Tống Nhận Liêm, cũng không phải là cái gì tình yêu nam nữ, mà là kẻ yếu đối với cường giả một loại sùng bái. Hắn rất khó làm được sự tình, Nô Trung Hiền một kiếm liền làm được, đây chính là chênh lệch. Lý Địch bị bắt giữ. Những binh lính kia hai mặt nhìn nhau, đối mặt Ngự Lâm quân cũng không dám phản kháng. Toàn bộ ngoan ngoãn đem thả xuống binh khí đầu hàng, sau đó bị áp tiến vào huyện nha đại lao. hôm nay có thể nói là Sơn Thủy huyện đại lao náo nhiệt nhất một ngày. Trước kia có thể chưa bao giờ trong vòng một ngày quan qua nhiều người như vậy, chừng hơn 100 người. Đại nhân, ngài dùng trà. Huyện lệnh phủ nha đại đường, tiểu nha đầu chính rụt rè là Ngô Trung Hiền châm trà. Mặc dù cái đầu thấp, ngược lại cái trà còn muốn giẫm cái băng ngồi nhỏ, nhưng tiểu Tức Nhi vẫn là cố gắng tại học tập. Bởi vì nàng nghe cung nữ các tỷ tỷ nói, nếu như không thể phục thị để Ngô công công hài lòng, vậy liền sẽ bị đổi hết. Các cung nữ đều đổi qua mấy nhóm, biết vị này Ngô công công có bao nhiêu khó hầu hạ. Tiểu Tước Nhi nghe đến đó, sợ hãi ngủ không ngon, ăn không ngon, sợ mình bị ném bỏ. Thế là nàng liền đi theo cung nữ các tỷ tỷ học pha trà, tự tay vì đại nhân pha trà, hy vọng sẽ không bị đại nhân vứt bỏ. Nàng không biết nếu như bị ném bỏ, mình còn có thể đi nơi nào. Tiểu Tước Nhi dù sao chỉ là cái 7-8 tuổi tiểu nha đầu, nhát gan lại không có chủ kiến, còn phi thường dễ dàng sinh ra ỷ lại. Ân, không sai. Nô Trung Hiền nâng chung trà lên uống một ngụm, mặc dù hương vị, nhưng vẫn là khen ngợi tiểu nha đầu hai câu. Hắn cảm thấy tiểu Tức Nhi là cái đáng làm chi tài, có thể bồi dưỡng thành thị nữ. Nghĩ như vậy, Nô Trung Hiền càng phát giác có thể đi. Dù sao từ nhỏ dưỡng thành, a không đúng, là bồi dưỡng. Từ nhỏ bồi dưỡng thị nữ, vô luận là độ trung thành, vẫn là nghe lời trình độ, cùng các phương diện đều sẽ rất không tệ. Nô Trung Hiền đánh giá tiểu Tức Nhi. Tiểu nha đầu mặc dù vẫn như cũ xanh xao vàng gọn, gầy cùng da bọc xương, dinh dưỡng nghiêm trọng không tốt, nhưng lờ mờ có thể nhìn ra, tiểu nha đầu nội tình rất không tệ. Chỉ phải thật tốt bồi dưỡng, tương lai tất nhiên dáng dấp không kém. Nô Trung Hiền chọn thị nữ cũng muốn chọn nhan trị cao. Dù sao dáng dấp đẹp mắt, mỗi ngày nhìn xem cũng cảnh đẹp ý vui. Cứ như vậy, Nô Trung Hiền đơn phương quyết định muốn đem Tiểu Tức Nhi bồi dưỡng thành tiếp thân thị nữ, từ nhỏ nuôi lên. Sau 2 canh giờ, Nô Trung Hiền bên này cũng chuẩn bị bắt đầu ngay trước Sơn Thủy huyện bách tính trước mặt thẩm một cái hắn. Bất quá ngay tại đi thẩm vấn thời điểm, Vương Chấn Quân phát hiện Lý Địch Thế mà chết. Cùng một thời gian, Sơn Thủy huyện bên ngoài, cái kia cáo mặt nam tử Tuấn Mỹ, phải nói là Tuấn Mỹ nữ tử mang theo một đám thích khách đuổi đi theo. Vừa tới Sơn Thủy huyện bên ngoài, nàng liền tiếp vào mật thám báo cáo. Từ Ngô Trung Hiền tiến vào Sơn Thủy huyện trước, đến tiến vào Sơn Thủy huyện sau toàn bộ sự tích, nàng đều nhất thanh nhị sở. Ngô Trung Hiền, ta ngươi nhất định phải chết. Cáo mặt nữ tử lạnh lùng nói. Chủ nhân, Sơn Thủy huyện chi phủ phái người đến hỏi, chúng ta là không muốn cứu Lý Địch. Một tên thích khách áo đen túi đầu hỏi thăm. Một cái phế vật, chết thì chết. Nữ tử lạnh lùng nói. Lúc đầu chỉ là để hắn đem Tống Nghĩa lòng đến, ai biết hắn lại dám tự tác chủ trương giết Tống Nghĩa. Coi như Ngô Trung Hiền không giết hắn, bản ta cũng không thể để hắn còn sống. Nữ tử nói xong, kém một chút thói quen nói ra tự sừng, nhưng lại rất nhanh sửa lại. Có thể thấy được nàng bị Lý Địch khí không nhẹ. Hắn thế mà đem Tống Nghĩa giết. Hiển nhiên cái này Lý Địch người sau lưng cũng có nữ tử một phần. Với lại căn cứ Ngô Trung Hiền suy luận, Đại Ngụy Thiết Kỵ cũng cùng những người này có quan hệ. Ngô Trung Hiền, đêm nay là tử kỳ của ngươi. Nữ tử nhìn qua phía trước Sơn Thủy huyện, sắc mặt băng lãnh. Nàng rất ngoài ý muốn Ngô Trung Hiền thế mà còn là cái quan tâm lê dân bách tính tốt thái giám. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng muốn diệt khẩu Ngô Trung Hiền. Ngô công công, Lý Địch là bị người dùng phi đao ám khí giết chết. Với lại từ vết thương đến xem, đối phương là một vị cường đại võ giả. Vương Chấn Quân kiểm tra xong Lý Địch thi thể, hướng Ngô Trung Hiền báo cáo. Ngô Trung Hiền nhìn qua Lý Địch chết không nhắm mắt biểu lộ, chân mày hơi nhíu lại. Giết người diệt khẩu. Nhưng Lý Địch người sau lưng, sao sẽ như thế nhanh liền phát hiện Lý Địch bị bắt, sau đó phái người đến giết người diệt khẩu. Đây cũng quá nhanh. Ngô Trung Hiền hoài nghi mình bị theo dõi. Nghĩ lại, cái này rất bình thường. Tại Ngô Trung Hiền xuất cung thời điểm hẳn là liền đã bị theo dõi. Thì như lúc trước tại khách sạn, cái kia Tuấn Mỹ Nam, nữ tử, nàng liền là đến thu mua Ngô Trung Hiền. Thu mua không thành, ứng làm liền chọn ám sát. Bất quá, Ngô Trung Hiền tự thân liền là một vị tam phẩm võ giả. Nếu có người theo dõi mình, hắn có thể rất nhanh phát giác được. Nhưng dọc theo con đường này cũng không nhận thấy được có người theo dõi. Cái này có hai loại khả năng. Một loại là đối phương cùng rất xa, đã vượt ra khỏi Ngô Trung Hiền có thể dò xét phạm vi. Khác một loại khả năng thì là đối phương tu vi cao hơn Ngô Trung Hiền, có thể ẩn tàng khí tức. Nếu như là cái sau, cái kia hoàn toàn chính xác gặp nguy hiểm. Bất quá, Ngô Trung Hiền mắt nhìn nơi xa ngồi ở trong viện trên mặt ghế đá, nhìn qua tinh không, trần trụi bắp chân cùng bạch ngọc chân nhỏ hơi rung nhẹ, nhìn chằm chằm mặt trăng ngẩn người Phong Trúc, lại có mấy phần cảm giác an toàn. Nếu là thật sự có mạnh hơn chính mình võ giả muốn đánh lén hắn, Phong Trúc hẳn là sẽ không bình tĩnh như vậy. Dù sao giữa bọn hắn là có giao dịch. Phong Trúc nguyện ý ra kinh thành, liền chứng minh nàng đồng ý giao dịch, đương nhiên sẽ không cho phép Ngô Trung Hiền bị ám sát. Cho nên qua nét mặt của Phong Trúc có thể xác định, trước mắt một nguy hiểm. Phong Trúc tiền bối, đang suy nghĩ gì? Ngô Trung Hiền đi tới, ngồi tại Phong Trúc bên cạnh, cùng nhau nhìn hướng dạ không. Suy nghĩ của hắn hoàn toàn không an tĩnh được, một đầu óc quyền nhiều tính toán. Phong Trúc thu hồi nhãn thần, bình tĩnh con ngươi nhìn về phía Ngô Trung Hiền, môi đỏ khẽ mở. Nhớ nhà. Ngô Trung Hiền sửng sốt một chút, không nghĩ tới Phong Trúc vị này nữ kiếm tiên sẽ không e dè nói ra lời này. Nhớ nhà. Đúng vậy a. Cho dù là nữ kiếm tiên, cũng là người, cũng sẽ có tình cảm. Ngô Trung Hiền nhìn qua tinh không, trong mắt của hắn có mê mang, cũng nhiều hơn mấy phần tưởng niệm. Hắn mặc dù không có phụ mẫu, nhưng có một cái sống nương tựa lẫn nhau tỉ tỉ, cũng không biết tỉ tỉ khi biết mình đột nhiên biến mất về sau, có thể hay không sốt ruột. Còn có những cái kia đối với mình rất không tệ các bằng hữu. Ngô Trung Hiền trong lúc nhất thời cũng có chút tâm phiền ý loạn. Nguyên bản hắn bị cái thế giới này quyền mưu ép thở không nổi, một thời gian nghĩ những thứ này, cũng không dám suy nghĩ. Bởi vì Ngô Trung Hiền không có bất kỳ cái gì có thể trở lại thế giới của mình biện pháp, cho nên hắn chỉ có thể làm bộ quên, không đi nghĩ. Nhưng hôm nay bị Phong Trúc câu lên tư duy, Ngô Trung Hiền trong lúc nhất thời cũng lâm vào nhớ nhà tình kết. Ai? Ngô Trung Hiền thở dài một câu, không khỏi nghĩ đến thi tiên Lý Bạch một bài thơ. Tình cảnh này, cỡ nào hợp với tình hình a? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 40, Sơn Thủy huyện tuy nhỏ, nhưng nước sâu. Nô Trung Hiền nhìn lên bầu trời bên trong treo thật cao mặt trăng, nghĩ đến Lý Bạch một bài nhớ nhà thơ. Thi tiên liền là thi tiên, hắn mỗi một bài thơ, coi ngươi thân lâm kỳ cảnh lúc, đều sẽ cảm thán là như vậy có ý cảnh. Nhất là giờ này khắc này, Nô Trung Hiền càng thêm cảm thấy bài thơ này cỡ nào hợp với tình hình. Hắn kìm lòng không được lẩm bẩm nói: "Sang tiên minh nguyệt quang, đất trắng nở như sương." Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, túi đầu nhớ Cố Hương a. Bài thơ này viết ra giờ phút này, Nô Trung Hiền trong lòng cái kia cỗ tưởng niệm chi tình. Đối Cố Hương tưởng niệm, đối thân nhân tưởng niệm. Nô Trung Hiền lần thứ nhất học bài thơ này thời điểm, là tại tiểu học, lúc ấy chưa bao giờ từng nghĩ có một ngày mình sẽ dùng tới được. Bây giờ lại đọc, lại là có chút khó chịu. Nguyên lai thi thánh đã từng làm bài thơ này lúc, là có như vậy nồng đậm cảm giác nhớ nhà a. Túi đầu chấm tư, thở dài, Ngô Trung Hiền nhưng không có chú ý tới, Phong Trúc đầy cõi lòng ánh mắt kinh ngạc chính nhìn xem hắn. Hắn vậy mà, thuận miệng liền có thể thành thơ. Hơn nữa còn là như thế hợp với tình hình. Phong Trúc nhìn xem Ngô Trung Hiền cái kia tuấn mỹ khía cạnh, thâm thúy u buồn con người. Nàng phảng phất từ đó thấy được Ngô Trung Hiền vô tận tưởng niệm. Hắn cũng có tưởng niệm người sao? Phong Trúc coi là Ngô Trung Hiền là người cô đơn, không nghĩ tới hắn còn có thân nhân, mà lại là phi thường thân nhân. Từ bài thơ này liền có thể nghe được hắn đối Cố Hương cùng người thân tưởng niệm. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, túi đầu nhớ Cố Hương. Phong Trúc lẩm bẩm, không khỏi nghĩ đến, có phải hay không Ngô Trung Hiền nhìn thấy mình lúc trước bộ dáng như vậy, mới làm ra bài thơ này. Phong Trúc lúc trước chính là ngẩng đầu nhìn mặt trăng, túi đầu lại tưởng niệm lên đã từng Cố Hương cùng người thân. Vẹn vẹn một chút liền có thể làm ra như vậy có cảm tình thơ, hắn quả nhiên là tài hoa hơn người a. Phong Trúc nhìn về phía Ngô Trung Hiền con ngươi, mang tới một chút không giống nhau sát thái. Lúc trước chỉ là khâm phục, bây giờ chính thai nghe được Ngô Trung Hiền hiện trường làm thơ, đồng thời còn lấy nàng, lấy nhớ nhà là cảnh, làm ra như thế chuẩn xác câu thơ, Phong Trúc coi là thật sợ hai thán phục. Cái gì gọi là tài hoa? Đây cũng là tài hoa a. Lại không chỉ là tài hoa, còn có chân thành tha thiết, cực nóng tình cảm. Như nếu không có tình cảm, không về làm ra như thế giàu có cảm tình thơ. Ngô Trung Hiền, hắn đến tột cùng là một cái dạng gì người? Phong Trúc đối với hắn dâng lên hiếu kỳ. Hắn giống như là tham tài tốt của người, trong tẩm cung đều đổ đầy xa xỉ phẩm. Hắn giống âm lãnh ác độc người, có thể không lưu tình chút nào chém giết người khác cả nhà trên dưới ngàn người. Hắn lại như chính nghĩa chi sĩ, sẽ thương hại dân chạy nạn, sẽ đưa cho đối phương đồ ăn, sẽ thu lưu cơ khổ không nơi nương tựa hải tử, còn biết đả kích tham quan. Phong Trúc trong lúc nhất thời lại phát hiện, mình hoàn toàn không có nhìn thấu cái này tên thái giám. Lần thứ nhất gặp mặt, nàng cho là mình nhìn thấu, cho là hắn chỉ là cái khung núm thái giám. Lần thứ hai, nàng coi là Ngô Trung Hiền chỉ là cái được sủng ái thái giám, có chút quyền lợi. Lần thứ ba, cho là hắn dù sao cũng hơi tài hoa, cũng có tính người, có lương tâm. Bây giờ, nàng vẫn là phát hiện, mình không có hoàn toàn giải cái này tên thái giám. Nàng đối với hắn dâng lên lòng hiếu kỳ, nàng muốn dò la xem cái này nam nhân. Phải nói là thái giám trên người hết thảy bí mật, không nhịn được lòng hiếu kỳ. Có một câu có câu nói rất hay, là một nữ nhân đối nam nhân dâng lên lòng hiếu kỳ, chính là luân hãm bắt đầu. Mặc dù Ngô Trung Hiền là tên thái giám, nhưng lời này đồng dạng hưởng thụ. Ngô Trung Hiền thu hồi lưới ước mây thời gian, cùng Phong Trúc lên tiếng chào, xoay người đi thẩm vấn Tống Nhận Liêm đám người. Trong lúc rảnh rỗi tìm cho mình chút chuyện làm. Thuận tiện, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai liền đến Phật Môn Thánh Địa Kim Tuyền chùa. Đi qua một phen thẩm vấn, Tống Nhận Liêm phi thường thành thật bàn giao có chuyện. Hắn vốn cũng không phải là cái gì đạo tặc. Tống Nhận Liêm là Tống Nghĩa con trai độc nhất. Tống Nghĩa sở dĩ sẽ bị vu hãm thành tham quan, là bởi vì hắn tra được chi phủ trên đầu. Trần Hai Bạc cùng Trần Hai Lương đều là bị chi phủ giam. Trừ cái đó ra, còn có bộ phận bị thổ phỉ cướp đi. Bất quá thổ phỉ cướp đi chỉ có vô cùng tiểu nhân một bộ phận, căn bản không có chi phủ trong sổ sách báo nhiều như vậy. Vì cái gì Tống Nhận Liêm dám nói xác định như vậy? Bởi vì Tống Nhận Liêm sau lưng cái kia 10 cái trắng hán, bọn hắn liền là Sơn Thủy huyện bên ngoài, tên là Hắc Phong trại phía trên thổ phỉ. Những người này kỳ thật lúc đầu cũng là nông dân, nhưng bởi vì ăn không nổi cơm, mới vào rừng làm cướp. Bởi vì bọn hắn cũng là người nghèo xuất thân, cho nên chỉ kiếp nhà giàu có cùng triệu đỉnh tiền, người nghèo từ trước tới giờ không đụng. Bọn thổ phỉ cũng không biết hôm đó quan phủ vận chuyển chính là Trần Thái Lương, cho nên mới cướp. Làm nghe nói Trần Thái Lương bị cướp, Tống Nghĩa gấp, trước tiên lên núi Cần Lương. Nhưng chi phủ cố ý không cho mình, Tống Nghĩa bất đắc dĩ, chỉ có thể một người bên trên Hắc Phong trại Cần Lương. Vì bất tính, Tống Nghĩa đem sinh tử không để ý. Hắn hiểu chi lấy lý, lấy tình động, là bọn thổ phỉ giảng nhân tính. Tóm lại liền là bằng vào ba phần không nát miệng lưỡi, không chỉ có đem lương thực muốn trở về, hơn nữa còn để bọn thổ phỉ sinh ra sùng bái. Một vị huyện lệnh không mang theo một binh một tốt, nguyện ý vì bách tính mà bước lên nguy hiểm tính mạng cùng bọn hắn nói chuyện với nhau, cái này vốn là dũng khí. Bọn thổ phỉ cũng dần dần bị Tống huyện lệnh hành vi cảm động. Chỉ là bọn hắn cướp điểm này lương thực còn chưa đủ trăm miệng người ăn hai ngày. Tống Nghĩa cũng là tại thời điểm này phát hiện không hợp lý, có người báo cáo láo giả sổ sách. Với lại chi phủ vì sao không nguyện ý cho binh giết thổ phỉ? Chính là sợ đem thổ phỉ giết, kết quả điều tra ra những này thổ phỉ cướp đi Trần Thái Lương chỉ có một chút, khi đó âm mưu của bọn hắn chẳng phải lộ ra ánh sáng rồi. Đây chính là vì cá gì biết phủ bỏ mặc Hắc Phong trại mười mấy cái thổ phỉ mặc kệ nguyên nhân. Bởi vì những này thổ phỉ liền là thay bọn hắn cong nổi. Đến thời điểm then chốt, hoàng đế thật tra được đến, chỉ cần đem thổ phỉ xử lý, để thổ phỉ cong nổi là được. Về sau Tống Nghĩa càng tra càng mạnh. Muốn tra được những năm này Trần Thái Bạc cùng Trần Thái Lương đều đi nơi nào. Tra lấy, hắn phát hiện quan phủ trong chương mục ghi chép càng ngày càng đáng sợ. Rất nhiều đều là hư giả ghi chép. Cho dù là không hiểu sổ sách người, một chút cũng có thể nhìn xảy ra vấn đề. Lại về sau, ngay tại hắn muốn tra ra chút gì thời điểm, bị Lý Địch đưa lên hình đài. Tống Nhận Liêm vốn là mang theo một đám anh hùng hảo hán đến đây cướp pháp trường, cứu phụ thân. Kết quả đến chậm một bước, phụ thân đã chết. Thế là Tống Nhận Liêm cùng đám này hắc phong trại xuống anh hùng hảo hán thương nghị một phen, quyết định là Tống Nghĩa đại nhân báo thủ. Cái này mới xảy ra ngay từ đầu mạnh mẽ xông tới huyện nhà sự tình. Nô công công, ta Lý Ngưu nguyện dùng đầu đảm bảo. Tống đại nhân là thanh quan, chân chính thanh quan. Ta một đọc qua sách, không biết chữ, nhưng ta biết làm sao đi phân rõ một cái quan tốt cùng một cái tham quan. Tống đại nhân liền là thanh quan, còn có Ngô công công ngài cũng là một vị quan tốt. Nô Trung Hiền mắt nhìn Liễu Lo không ngừng hắn tử, vẫn rất xe liếm. Bất quá, từ trước mắt thu thập tất cả chứng cứ đến xem, Tống Nghĩa đích thật là bị oan uổng. Toàn huyện bách tính đều vì Tống huyện lệnh tế hoan, có thể thấy được hắn thanh liêm, có thể làm được vạn dân kính yêu quan, quá ít. Đáng tiếc, nơi này chuyện phát sinh, bản công công sẽ như thực bẩm báo bệ hạ, còn Tống đại nhân một cái trong sạch. Nô Trung Hiền nhìn xem Tống Nhận Liêm đám người, nói ra, kỳ thật Tống Nghĩa trong sạch ngược lại là việc nhỏ. Sơn Thủy huyện nơi này phát sinh nạn đói, bị giấu giếm xuống tin tức mới là đại sự. Đây cũng là Ngô Trung Hiền ngay từ đầu lên núi nước huyện nguyên nhân. Chỉ là trong này nước, so Ngô Trung Hiền tưởng tượng còn muốn sâu. Chương 41, thiên hạ đệ nhất phi đao, Lý Thắng Thủ. Thắng người một tay. Sơn Thủy huyện. Nhiều năm không thấy mưa trời, tối nay bắt đầu mưa. Tại Tống huyện lệnh bị chém đầu đêm thứ nhất. Nước mưa tí tách, từ tế mau mưa nhỏ dần dần chuyển thành mưa rào tầm tã. Tạ Ngô công công. Ngô công công đại ân đại đức, Tống Nhận Liêm đời này suốt đời khó quên. Tống Nhận Liêm cảm động lệ nóng doanh trọng. Có Ngô công công câu nói này, hắn tin tưởng phụ thân oan khuất nhất định có thể rửa sạch. Đương kim bệ hạ là nhân đế, chỉ cần bệ hạ biết Sơn Thủy huyện chuyện phát sinh, nhất định có thể từ căn nguyên giải quyết. Tống Nhận Liêm xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn qua lâu dài đại hạn trời, tối nay đều hạ mưa to. Có lẽ là lão tiên gia cũng biết phụ thân bị oan uổng, mới có thể hạ trận mưa này a. Một đám bọn thổ phỉ càng là đối với lấy Ngô Trung Hiền cảm ơn thay thế, tạ hắn là Tống đại nhân trầm đoan đắc tuyết. Bởi vậy có thể thấy được cái này Tống Nghĩa quả nhiên là cái tuyệt thế thanh quan. Ngay cả thổ phỉ đều giúp hắn cầu tình, đều nguyện liều lên tính mệnh thay hắn báo thù. Làm người làm quan đều là không tệ. Phong Trúc nhìn xa xa một màn này, dĩ vãng nàng là xưa nay không mảnh nhìn Ngô Trung Hiền bên cạnh chuyện phát sinh. Ngô Trung Hiền chém người thời điểm, nàng trong xe ngựa, con mắt đều không có mở ra qua. Ngô Trung Hiền cứu người thời điểm, nàng cũng chỉ là nhìn thoáng qua thân thế đáng thương tiểu tức nhi, không còn gì khác. Nàng không quan tâm Ngô Trung Hiền hết thảy. Từ thủy lao lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, nàng liền không có đem Ngô Trung Hiền để vào mắt qua. Phong Trúc tính cách đã là như thế, đối với người nào đều là một bộ lạnh lùng thái độ, nói lời đều không cao hơn 10 cái chữ. Nhưng bây giờ, Phong Trúc ánh mắt lại một mực dừng lại tại Ngô Trung Hiền trên thân. Phong Trúc từ trên người hắn phảng phất thấy được người nào đó cái bóng. Trong nội tâm nàng có một tia nồng đậm hiếu kỳ, Ngô Trung Hiền đến tuột cùng là cái hạng người gì? Giống là người xấu, lại như là người tốt, vừa chính vừa tà. Đúng lúc này, Phong Trúc con ngươi bỗng nhiên khẽ động, nhìn về phía phủ nhà mặt phía bắc tường cao. Đã tới, liền ra đi. Phong Trúc nhàn nhạt lên tiếng. Không không một người đầu tưởng, một bóng người xuất hiện. Ha ha ha, Phong Trúc cô nương, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi lại còn sống. Thân ảnh không nhìn nước mưa, đạp không mà đi, xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Là cái mặc trường bào màu đỏ nhạt trung niên nam nhân, có phần có thành thục xuất khí phong, làn da cũng rất trắng. Hiển nhiên là nhận biết Phong Trúc vị này nữ kiếm tiên. Người này không đơn giản. Nô Trung Hiền trong lòng dâng lên ý nghĩ này. Đối phương ẩn giấu đi nửa ngày, Nô Trung Hiền không có phát giác được, cái này chứng minh áo bào đỏ nam nhân thực lực vượt qua mình. Tiếp theo, hắn nhận biết Phong Trúc. Phong Trúc đã 25 năm chưa từng xuất hiện trên giang hồ, còn có người có thể một chút nhận ra, cái kia nhất định là 25 năm trước gặp qua Phong Trúc người. Phong Trúc nhìn xem nam nhân, sắc mặt bình tĩnh, cũng không có muốn nói nhiều một câu ý tứ. Tính cách của nàng liền là lạnh lùng như vậy. Trong lúc vô hình bức cách, lúc này Vương Chấn Quân phát giác được xâm nhập thanh âm, mang theo một đám ngự lâm quân vọt ra, bao vây áo bào đỏ nam nhân. Phi đao Lý Thắng Thủ. Vương Chấn Quân nhìn thấy áo bào đỏ nam nhân, sắc mặt trong nháy mắt nghiêm trọng. Mà nghe được cái tên này, Nô Trung Hiền cũng từ trong trí nhớ biết được thân phận của người này. Lý Thắng Thủ, đại chu thứ nhất phi đao tay. Truyền thuyết, không có người tại không làm chuẩn bị tình huống dưới, có thể tránh qua hắn phi đao. Hắn phi đao rất nhanh, hắn phi đao rất hung. Hắn xuất đao tốc độ thắng người trong thiên hạ một tay. Thậm chí có người nói hắn so người bình thường nhiều một cái tay, cho nên xuất đao mới có thể nhanh như vậy. Đương nhiên, cái này liên quan tới phi đao truyền thuyết năm đó đã bị phá. Đại Chu liền có hai người phá qua Lý Thắng Thủ phi đao. Một người là dùng đao trầm luyện đao, nghe nói là lấy đao phá đi. Bất quá khi đó hai người là chính diện giao thủ, cũng không thể nhìn ra phi đao thực lực chân chính. Phi đao thuộc về ám khí, là thừa dịp bất ngờ đánh lén mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất vũ khí. Còn có một người là Phật môn tu luyện Kim Trung Cháo Thiện Thủ đại sư. Thiện Thủ đại sư được công nhận ám khí khắc tinh. Thiện Thủ đại sư tu luyện là Phật môn tuyệt học Kim Trung Cháo, có thể tại bất luận cái gì góc độ, ngạnh kháng trụ bất kỳ ám khí. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói là Lý Thắng Thủ thực lực yếu. Lý Thắng Thủ rất mạnh. Đã từng đại chu võ giả bảng, hắn bài danh thứ 8. Thực chiến bài danh còn phải lại hướng phía trước dựa vào. Bởi vì phi đao thuộc về ám khí, không thể cùng bình thường vũ khí đến bài danh, cho nên hắn thực chiến càng mạnh một chút. Truyền thuyết Lý Thắng Thủ một chân bước vào lục địa thần tiên cảnh giới, liền có thể cùng lục địa thần tiên giao thủ mà không bị thua. Không nghĩ tới còn có người nhận biết ta. Lý Thắng Thủ có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Vương Chấn Quân, cười nói. Vương Chấn Quân sắc mặt nghiêm túc, hắn tự biết không phải là đối thủ của Lý Thắng Thủ, cho nên toàn thân tâm cảnh giác đồng thời, mở miệng nói, "Lý đại hiệp, ngươi vì sao muốn cùng Triều Đình đối nghịch?" "Ân, cùng Triều Đình đối nghịch? Chỉ giáo cho." Lý Thắng Thủ cười hỏi. Nhìn ra được, hắn là tính cách rất người cởi mở. Dùng ám khí người, mặt ngoài công phu cũng rất cao. ngươi giết còn chưa tiếp nhận thẩm vấn tham quan Lý Địch. Đây cũng là cùng triều đình đối nghịch. Vương Trấn Quân lạnh lùng nói. Mặc dù thực lực không bằng Lý Thắng Thủ, nhưng không có nghĩa là hắn sợ Lý Thắng Thủ. Vương Trấn Quân phía sau là triều đình. Triều đình có 1 triệu đại quân. Mặc dù lợi hại hơn nữa giang hồ cao thủ cũng không dám cùng triều đình đối nghịch. Lý Thắng Thủ cười nhạt một tiếng, giết hắn còn cần ta xuất thủ. Cũng không phải là bị phi đao giết người, chính là ta Lý Thắng Thủ giết. Ngay sau đó ánh mắt của hắn dạo qua một vòng, nhìn về phía Ngô Trung Hiền. Bất quá, ta hôm nay đích thật là tới giết người. Hiển nhiên, Lý Thắng Thủ không cần thiết nói láo. Hắn cũng không sợ triều đình. Lý Địch không phải hắn giết chết, nhưng hắn là tới giết Ngô Trung Hiền. Mà lại là quang minh chính đại tới giết. Đã như vậy, thì càng không cần thiết nói láo. Muốn chết. Vương Trấn Quân rút đao ra, một đám ngự lâm quân cũng làm xong lấy mệnh chém giết. Nhưng Lý Thắng Thủ không thèm để ý chút nào những này ngự lâm quân, mà là nhìn về phía Phong Trúc. Ta một mực rất muốn lĩnh giáo kiếm tiên kiếm. Hôm nay ngược lại là một cơ hội. Phong Trúc sắc mặt bình tĩnh, quanh thân không có một tia chấn động. Giống như Lý Thắng Thủ không nhìn ngự lâm quân như vậy, không nhìn hắn. Xem ra ta bị xem nhẹ rất lợi hại a. Lý Thắng Thủ lắc đầu cười một tiếng. Đúng lúc này, đột nhiên một cỗ cường hãn nội lực từ phủ nha bên ngoài quét sạch. Chỉ gặp cái kia phủ nha đại môn bị bạo lực phá vỡ, vỡ vụn khối gỗ tứ tán. Ánh mắt mọi người bị hấp dẫn tới. Chỉ gặp nhấc lên lấy ngân thương nam nhân đi đến. Tây Thục Thương Vương, Triệu Sơn Xuyên. Vương Trấn Quân nhận ra người, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Dùng thương cao thủ vốn là ít, có thể có như thế nội lực, đại chu cảnh giới chỉ có Triệu Sơn Xuyên. Kết hợp với trong tay hắn cái kia cán ngân thương, liền có thể xác định thân phận của hắn. Cho dù là chưa từng gặp qua cũng có thể nhận ra. Triệu Sơn Xuyên không có Lý Thắng Thủ nhiều lời như vậy, cũng ăn nói có ý tứ. Vào cửa về sau, nhìn thấy Phong Trúc sửng sốt một chút, nhưng sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Ngô Trung Hiền. Một con dư thừa nói nhảm, trực tiếp ra thương. Ngân thương như rồng, phá phong ma khí. Ngô Trung Hiền nội lực vận chuyển. Sau một khắc, không đợi hắn đón đỡ, liền gặp Phong Trúc ngọc thủ nhẹ nâng, quanh thân cường hãn nội lực ngưng tụ, đúng là để khắp thiên vũ thủy có trong chốc lát đình chỉ. Theo Phong Trúc một tay điểm ra, trước mặt dừng lại giọt nước ngưng tụ trở thành một đạo kiếm khí. Kiếm khí tung hành, đâm thẳng Triệu Sơn Xuyên mà đến. Triệu Sơn Xuyên sắc mặt biến hóa, vội vàng thay đổi ngân thương, dùng phòng thủ kiếm khí. Nhưng cho dù phòng thủ nhanh như vậy, hắn một thương vẫn như cũng là ngăn không được cái này một đạo kiếm khí, cả người bị kiếm khí đánh lui mấy chục mét. Thực lực sai biệt quá rõ ràng. Thật mạnh. Triệu Sơn Xuyên nắm nuốt ngân thương, khó khăn lắm thân hình, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Phong Trúc. Nơi xa quan chiến tuấn mỹ nữ tử thấy cảnh này kém chút tức điên. Làm sao lại có người xuất thủ cứu Ngô Trung Hiền? Triệu Sơn Xuyên hai lần xuất thủ đều bị người treo lên đánh. Tây Thục Thương Vương Triệu Sơn Xuyên, bài danh 12, làm người rất có chuẩn tắc, chỉ giết mục tiêu nhân vật. Theo lý thuyết hắn rất mạnh, chỉ là hắn hai lần xuất thủ đều gặp mạnh hơn hắn người, sau đó liền bị treo lên đánh. Chương 42, ôm cặp đùi đẹp phương pháp tốt nhất là phát triển người nhà họ Thành. Ngô Trung Hiền nhìn về phía mấy chục mét bên ngoài Triệu Sơn Xuyên. Hắn rốt cuộc biết nhất phẩm võ giả vì sao gọi lục địa thần tiên. Không có hoa lệ huyền thải chiêu thức, vẹn vẹn dùng nội lực cùng nước mưa tụ thành một đạo kiếm khí, liền có thể đem đại chu bài danh 12 cường giả đánh lui mấy chục mét. Đây chính là tiên nữ thực lực sao? Giờ khắc này, Ngô Trung Hiền kiên định một sự kiện, nhất định phải ôm chặt đầu này cặp đùi đẹp. Có cái này cặp đùi đẹp, tương lai còn sầu gặp được địch nhân a. Muốn chặt ai liền chặt ai. Mà ôm chặt cặp đùi đẹp phương pháp tốt nhất, Ngô Trung Hiền cho rằng là đem đối phương phát triển người nhà họ Thành. Chỉ có nhà người mới sẽ toàn tâm toàn ý, bất kể đại giới nỗ lực. Triệu Sơn Xuyên cũng không có bởi vì một kích này mà rời đi. Hắn điều tức nội lực, chuẩn bị lần nữa tập sát. Ngự Lâm quân nhóm đã bao vây hắn. Phong cô nương, không nghĩ tới ngươi không chỉ có đại nạn không chết, còn bước vào cảnh giới càng cao hơn đâu, chúc mừng a. Lý Thắng Thủ cười nói. Nhìn không ra hắn có hoảng biểu lộ, nhưng trên thực tế Lý Thắng Thủ trong lòng nhiều mấy tơ cảnh giác. Hắn không nghĩ tới Phong Trúc nữ nhân này không chỉ có còn sống, còn bước vào cao hơn lục địa thần tiên cảnh. Xem ra là đạt được rất lớn cơ duyên. Không giết hắn, các ngươi có thể đi. Phong Trúc tuyết trắng chân nhẹ nhàng di chuyển, như sữa bò trắng nón chân trần đạp ở nước mưa bên trong, hoàn toàn như trước đây lãnh đạo. Nàng quanh thân có một tầng nhàn nhạt nội lực gợn sóng, nước mưa đều không đụng tới thân thể của nàng, có thể thấy được nội lực nó mạnh. Thật có lỗi, Phong cô nương, duy chỉ có chuyện này không thể đáp ứng ngươi. Ta nhất định phải giết hắn. Lý Thắng Thủ khẽ lắc đầu, tiếng nói vừa ra, hắn đột nhiên xuất thủ, tay trái chẳng biết lúc nào phát ra hai cái phi đao, thẳng đến Ngô Trung Hiền tim. Chỉ hoàn qua tới Triệu Sơn Xuyên cũng đề khí, hướng chuẩn bị xuất thủ Vương Trấn Quân chúng ngự lâm quân công tới. Thương nhanh lại mãnh liệt, thế như trẻ tre. Lý Thắng Thủ phi đao chỉ có một cái, nhanh, thật nhanh, nhanh đến Ngô Trung Hiền cái này tam phẩm võ giả ngũ quan đều không thể bắt. Chỉ gặp hắn dùng tay, chỉ nghe trong gió có tiếng, lại xem xét, cái kia phi đao đã tới trước ngực mình. Ngô Trung Hiền giật mình, không nghĩ tới cái này đại chu thứ nhất phi đao lại nhanh như vậy. Tam phẩm võ giả không có tranh né thời gian, khó trách từng truyền ngôn Lý Thắng Thủ ra phi đao, cho dù là cùng cảnh giới võ giả cũng sẽ lấy tốc độ nhanh nhất bị đánh bại. Phi đao công liền là xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ, không có giống đao và kiếm như thế chém giết cùng hoa lệ, chỉ có tốc độ nhanh nhất, chuẩn nhất góc độ. Keng, một tiếng thanh thúy vang, Ngô Trung Hiền thân ảnh bị hai đem phi đao đánh lui mấy bước, mới giữ vững thân thể. Lý Thắng Thủ nhướng mày, văng tầm nhân giáp, ngữ khí của hắn mang theo vài phần kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Ngô Trung Hiền cúi đầu, hắn ở ngực áo nhiều hai đạo tổn hại, lộ ra trong đó vớ trắng. Đây cũng là nổi danh băng tầm nhuyễn giáp, nhẹ như khóa áo, cứng rắn qua huyền thiết, phòng ám khí tốt nhất trang bị. Toàn bộ Thần Châu đại lục cũng chỉ có 3 kiện. Cái này nhuyễn giáp là Ngô Trung Hiền trước khi đi, Chu Nhân Đế cho hắn phòng thân. Không nghĩ tới ngươi thái giám này như thế thụ hoàng đế sủng hạnh a. Lý Thắng Thủ nhịn không được nói, trong giọng nói giống như có hâm mộ. cái này băng tẩm nhuyễn giáp thế nhưng là trên giang hồ người người đều muốn lấy được bảo mệnh thần khí. Nghe nói băng tẩm nhuyễn giáp cùng cái kia Phật môn kim trung cháo cứng rắn. Ta hôm nay ngược lại là muốn thử xem. Lý Thắng Thủ đang khi nói chuyện, hướng Ngô Trung Hiền thiếp thân đánh tới. Lý Thắng Thủ mặc dù dùng phi đao, nhưng cũng không phải là chỉ dùng đao. Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách. Ngô Trung Hiền vỗ vỗ ngực nhuyễn giáp, đứng chắc tay, nhàn nhạt nhìn xem đánh tới Lý Thắng Thủ. Ngay cả nội lực đều không có vận chuyển, phản phất đã tính trước. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ gặp tốc độ kia cực nhanh Lý Thắng Thủ bị một đạo kiếm khí đánh bay ra ngoài. Lùi mấy chục mét, một cước dẫm ở trên tường, một cái xinh đẹp quay người rơi xuống đất, mới triệt tiêu kiếm khí. Ngẩng đầu nhìn về phía phát động công kích người, chính là Phong Trúc. Khó trách Ngô Trung Hiền gia hỏa này đã tính trước. Ngươi tại sao phải như thế giúp hắn? Lý Thắng Thủ mười phần nghi hoặc nhìn xem Phong Trúc. Phong Trúc là kiếm tiên, càng là người trong giang hồ, thế mà lại như thế trợ giúp một tên thái giám. Nếu như không phải Phong Trúc xuất thủ, chỉ bằng Ngô Trung Hiền câu nói mới vừa rồi kia, Lý Thắng Thủ nhất định phải làm cho đắc ý hắn biết cái gì gọi là giang hồ tàn khốc. Phong Trúc sắc mặt lạnh lạnh, vẫn như cũ không nói một lời, chỉ là quanh thân nội lực càng hung mãnh hơn. Bốn phía, bao quát mặt đất nước mưa bị cuốn lên, cuốn thành mưa kiếm phong. Lý Thắng Thủ trong lòng bàn tay lực mãnh liệt, hai cánh tay lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt xuất đao. Trong chớp mắt, trong không khí xuất hiện trăm chiếc phi đao. Hắn tốc độ tay nhanh không hợp thói thường. Phong Trúc từng bước một đi lên phía trước, phi đao dừng ở trước người nàng, không cách nào tấp tiến một bước. Theo Phong Trúc di chuyển chân, cái kia phi đao bắt đầu run rẩy. Lý Thắng Thủ mặt sắc mặt ngưng trọng bắt đầu, quanh thân nội lực không ngừng tăng vọt. Không ngừng hướng phi đao tập trung vào nội lực. Đây là nội lực so đấu. Nhưng ai mạnh ai yếu một chút liền có thể nhìn ra. Phong Trúc tại từng bước một đi lên phía trước, mà Lý Thắng Thủ đứng tại chỗ, cái trán đã dần dần phủ xuất mồ hôi hột. Phong tiền bối, cẩn thận. Nơi xa đem Vương Chấn Quân cùng Ngự Lâm Quân đánh lui Triệu Sơn Xuyên thấy cảnh này, lên tiếng nhắc nhở một câu, lúc này mới nâng thương đánh tới. Hắn thật rất có giang hồ võ đức, cho dù là hai đánh một, cũng sẽ sớm nói cho ngươi ta muốn xuất thủ, sẽ không đánh lén. Triệu Sơn Xuyên ngân thương đâm thẳng Phong Trúc quanh thân kiếm phong, nhưng cũng không cách nào đột phá. Hai đại giang hồ đỉnh tiêm võ giả, thuần liều nội lực tình huống dưới, lại cũng chỉ là khó khăn lắm ngăn trở Phong Trúc. Không đúng, là cản cũng đỡ không nổi. Phong Trúc vẫn như cũng là lạnh lạnh đạm mạc thần sắc, chỉ có con ngươi hơi bỗng lúc nhích, nội lực liền lần nữa mãnh liệt tăng lên. Trong cơ thể phảng phất có dùng không hết nội lực. Nàng không phải kiếm tiên sao? Tại sao có thể có như vậy nồng hậu dày đặc nội lực? Nô Trung Hiền nhìn xem Phong Trúc, thì thào. Nghiền ép mười mấy cái mình. Cô này cường hãn nội lực, chỉ sợ chỉ có chuyên tu nội lực mới có. Nhưng Phong Trúc luyện là kiếm, có thể có hùng hậu như vậy nội lực, thật là khiến người kinh ngạc. Lý Thắng Thủ cùng Triệu Sơn Xuyên càng là mặt lộ vẻ chấn kinh. Lúc giao thủ ở giữa càng dài, bọn hắn càng phát ra cảm nhận được Phong Trúc cái kia mênh mông vô biên nội lực. Cái này 25 năm, nàng chẳng lẽ một mực đang tu nội lực, lại nhất định là đạt được đại cơ duyên. Ân. Phong Trúc dưới chân đột nhiên dừng lại, khí tức có chút hỗn loạn. Nàng trắng non nhíu mày, nội tạng phảng phất bị trọng kích, trong nháy mắt quanh thân kiếm phong đều loạn chỉ chốc lát. Phong Trúc rất nhanh điều chỉnh xong, đưa tay đem kiếm phong vung ra. Lý Thắng Thủ cùng Triệu Sơn Xuyên liên thủ đón đỡ về sau, liếc nhau, lựa chọn rút lui. Bất quá trước khi rời đi, Lý Thắng Thủ lại nhìn Ngô Trung Hiền một chút, để lại một câu nói: "Không có Phong cô nương, ngươi chết." Hai người vừa rời đi, Vương Chấn Quân cũng kéo lấy trọng thương thân thể đi tới, nửa quỳ hạ thỉnh tội. "Ngô công công, thuộc hạ vô năng, một có thể ngăn cản Triệu Sơn Xuyên." "Không sao, đi xem một chút các huynh đệ khác thương thế." Ngô Trung Hiền cũng không trách tội Vương Chấn Quân. Dù sao liền xem như hắn, cũng đánh không lại cái kia Tây Thục Thương Vương Triệu Sơn Xuyên. "Tạ công công." Vương Chấn Quân đứng dậy đi thăm dò nhìn cái khác Ngự Lâm Quân thương thế. Nhưng đều không ngoại lệ, mặc dù đều thụ thương, vẫn chưa có chết vong. Triệu Sơn Xuyên vẫn như cũ rất có võ đức, không có đối mục tiêu bên ngoài bất luận kẻ nào hạ sát thủ. "Phong tiền bối, ngươi không sao chứ?" Nô Trung Hiền đi đến Phong Trúc bên cạnh. Đúng vào lúc này, Phong Trúc đột nhiên nhắm mắt lại, hướng về sau ngã xuống. Nô Trung Hiền vội vàng tiếp được. Chương 43, chỉ có thân mật người mới có thể bắt chân. Nữ nhân kia là ai? Phủ nha bên ngoài, tuấn mỹ nữ tử đứng tại một tòa nóc phòng, đang theo dõi bị Ngô Trung Hiền ôm tiến gian phòng nữ nhân. Nữ nhân kia một người, liên chặn lại đại chu thứ 8 cùng thứ 12 võ đạo cường giả. Hơn nữa là lấy toàn thắng tư thái, thực lực thế này làm cho người sợ hãi thán phục. Nàng là đã từng thứ nhất nữ kiếm tiên, Phong Trúc. Lý Thắng Thủ tại tuấn mỹ nữ tử sau lưng vớt vớt đau nhức ngực, nói ra: "Là nàng." Tuấn mỹ nữ tử hơi kinh ngạc, trước mặt trầm luyện đao xuất hiện nàng chỉ là có chút ngoài ý muốn, bây giờ Phong Trúc xuất hiện, nàng là kinh ngạc. Vị này nữ kiếm tiên, nàng từ nhỏ đã nghe nói qua, khi còn bé nàng vẫn sùng bái vị này nữ kiếm tiên, hy vọng mình cũng có thể trở thành dạng này nữ tử. Nàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Tuấn mỹ nữ tử lẩm bẩm: "Cái này hoàn toàn là ngoài ý liệu. Đã từng lạnh lạnh cao ngạo nữ kiếm tiên, vậy mà trở thành một tên thái giám bảo tiêu." Lý Thắng Thủ cùng Triệu Sơn Xuyên ở sau lưng hắn, nhìn qua phủ nha cũng không nói chuyện. Bọn hắn phảng phất là cái này tuấn mỹ tay của cô gái hạ, bất quá không hề giống những cái kia thích khách áo đen cúm núm gọi chủ nhân. Đương nhiên, cũng đồng dạng không biết trước mắt cái này nam tử tuấn mỹ, thân phận chân thật là nữ nhân. Chân đều ướt, xem ra là thật choáng. Nô Trung Hiền sờ lấy Phong Trúc chân nhỏ, trong lòng bàn tay dính vào nước. Bình thường tình huống dưới, Phong Trúc là lợi dụng nội lực tránh đi giọt mưa, không có khả năng để nước đụng phải mình. Nhưng lần này nàng lòng bàn chất nước, chứng minh chân đạp đến mặt đất. Lúc trước Phong Trúc cùng Lý Thắng Thủ cùng Triệu Sơn Xuyên hai người giao chiến thời điểm, Nô Trung Hiền liền phát giác được một tia dị dạng. Phong Trúc nội lực xuất hiện hỗn loạn, mặc dù chỉ có một cái chớp mắt, nhưng trong nháy mắt đó, Phong Trúc phảng phất bị cái gì trọng kích dưới, cả người nội lực toàn loạn. Này mới khiến Lý Thắng Thủ cùng Triệu Sơn Xuyên chạy thoát. Nếu không đơn thuần so đấu nội lực, đánh đến sau cùng lời nói, Phong Trúc tuyệt đối nghiền ép hai người bọn họ. Đương nhiên, thực chiến treo lên đến không chỉ có nhìn nội lực hùng hậu trình độ, thực chiến muốn tổng hợp nhiều phương diện nhân tố. Nô Trung Hiền để cung nữ đánh chậu nước, giơ tay lên khăn, tự thân vì Phong Trúc lau chân. Dù sao Phong Tiền Bối cũng là bởi vì chính mình mới bị thương a. Nhìn xem đây đối với Hơn Tuyết lấn xương thon dài cặp đùi đẹp cùng chân ngọc, Nô Trung Hiền cảm giác đan điền cái kia cố khô nóng lại quỷ dị đánh tới. Nắm nuốt cùng bạch ngọc trượt, cùng sữa bò non chân ngọc, Nô Trung Hiền kìm lòng không được nuốt nước miếng. Hắn mười phần xác định mình trước kia không phải như thế sắc người, nhưng từ khi đoạt xá cỗ thân thể này, đồng thời vùng đan điền nhiều hạt châu ngày đó trở đi, hắn mỗi lần nhìn thấy nữ nhân, liền sẽ đan điền khô nóng. Nô Trung Hiền cho rằng, 1% này ngàn cùng hạt châu có quan hệ. Với lại thần kỳ nhất chính là, Nô Trung Hiền lần thứ nhất cùng Hoàng hậu nương nương động phòng thời điểm, mơ hồ cảm giác được hạt châu phảng phất tại vận chuyển. Chẳng qua là lúc đó Nô Trung Hiền toàn thân tâm đặt ở Hoàng hậu nương nương trên thân, không có công phu đi nghiên cứu hạt châu. Ân. Lúc này Phong Trúc đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ, Nô Trung Hiền giật nảy mình, ngay cả vội ngẩng đầu nhìn. Còn tốt nàng một tỉnh. Ngay tại Ngô Trung Hiền nhẹ nhàng thở ra thời điểm, đột nhiên nghe được lạnh lạnh thanh âm. Ngươi vì cái gì nắm lấy chân của ta? Ngô Trung Hiền lập tức nâng lên hai tay. Không có a. Ta vừa rồi nhìn tiền bối chân ố mế, giúp tiền bối xoa dưới chân. Ngô Trung Hiền nghiêm túc giải thích nói. Phong Trúc nằm ở trên giường, lạnh lạnh con ngươi nhìn chằm chằm Ngô Trung Hiền. Ta nhớ được xoa chân, không cần hai cánh tay bó a. Đây là ta từ Tây vực học một loại thủ pháp đấm bóp, có thể thông qua xoa bóp bàn chân, lưu thông máu hóa ứ, trị liệu bách bệnh. Ngươi nhìn, tiền bối ngươi cái này chẳng phải tỉnh rồi sao? Ngô Trung Hiền ngữ khí nghiêm túc, không giống vô nghĩa, Phong Trúc tạm thời tin. Bất quá, cổ đại nam nữ thụ thụ bất thân, nhất là chân, nữ tử chân sẽ không để cho nam tử đụng. Nếu là đụng, đều là cực kỳ thân mật người. Đương nhiên, tại Phong Trúc trong mắt Ngô Trung Hiền là thái giám, cho nên mới cũng không có đặc biệt chớ để ý. Thái giám, mặc dù thoạt nhìn là nam nhân, trên thực tế cũng có thể xem như nữ nhân. Mặc dù Phong Trúc vẫn như cũ không quá dễ chịu, nhưng cũng miễn cưỡng tin Ngô Trung Hiền lời nói. Huống hồ Ngô Trung Hiền trong tay sắc thực cầm khăn tay, phía dưới để đó buồn rửa mặt, thoạt nhìn như là đang giúp mình xoa chân. Ngô Trung Hiền đưa khăn tay bỏ vào buồn rửa mặt, chào hỏi cung nữ lấy đi. Thuận tiện tại một vị khác cung nữ bưng tới tịnh thủy bên trong thanh rửa tay một cái. Mặc dù Phong Trúc chân rất non rất trắng, nhưng tiểu hài tử đều biết, bắt xong chân muốn rửa tay. Các loại cung nữ đều rời đi, cài cửa lại, trong phòng chỉ có hai người thời điểm, Ngô Trung Hiền lúc này mới lên tiếng hỏi. Phong tiền bối, trong cơ thể ngươi có phải hay không có ám tật? Ân. Phong Trúc cũng không có tỉ húy, nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Nàng còn nằm ở trên giường không có bắt đầu. Nhìn ra được, cái này ám tật rất nặng. Ngay cả một vị lục địa thần tiên đều không thể khỏi hẳn. Ngô Trung Hiền trầm mặc một lát, nhìn xem Phong Trúc hỏi, có thể trị hết không? Có lẽ có thể, có lẽ không thể. Phong Trúc nói xong, con ngươi có chút giật giật, phản phất có cái gì động lực, chống đỡ ngũ tạng lục phủ đau đớn, chậm rãi ngồi dậy đến. Ngô Trung Hiền vốn định đỡ, nhưng nghĩ tới nam nữ thụ thụ bất thân, hắn khắc chế. Dù sao hắn Ngô Trung Hiền không phải thừa lúc vắng mà vào người. Phong Trúc chống đỡ ngồi dậy đến, thở dài ra một hơi. Ta lúc đầu tại 25 năm trước liền đã phải chết. Là Hoa Thiên Y dùng Thiên Sơn ngàn năm tuyết liên giúp ta ổn định nội tạng thương, mới khiến cho ta sống tiếp được. Chỉ là cũng lưu lại ám tật. Hoa Thiên Y Liễu, vị nào đại chu đệ nhất thần Y Liễu? Ân. Phong Trúc đang khi nói chuyện, ngũ tạng lục phủ đều phảng phất tại đau nhức, Nô Trung Hiền có thể cảm nhận được. Liền ngay cả nàng thở ra khí, Nô Trung Hiền ngửi được về sau, đều là lạnh buốt thấu xương. Rất đau sao? Nô Trung Hiền hỏi. Phong Trúc kinh ngạc nhìn hắn một cái, không có trả lời lời này, mà là nói ra. Nếu như không phải là vì báo thù, 25 năm trước, ta liền đã bỏ đi. Nàng trở nên nhiều hơn. Nô Trung Hiền phát hiện điểm này, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Làm một cái lành lạnh người, lời nói biến nhiều thời điểm, chứng minh tín nhiệm đối với ngươi trình độ tăng lên. Chỉ là Ngô Trung Hiền mới biết được, nguyên lai Phong Trúc là dựa vào lấy cừu hận thúc đẩy mới sống sót. Với lại chịu đủ ốm đau tra tấn. Ngay cả vị kia đại chu đệ nhất thần y Hoa Thiên Y đều không chữa khỏi bệnh, phóng nhãn thần châu đại lục hẳn là cũng không có mấy người có thể trị hết. Hoa Thiên Y y thuật đã đạt đến đỉnh tiêm. Ngô Trung Hiền nhìn xem Phong Trúc, nhẹ nói, có lẽ 25 năm trôi qua, thần châu đại lục xuất hiện lợi hại hơn y sư, ngươi liền được cứu rồi. Không quan trọng. Phong Trúc thản nhiên nói, chỉ cần báo xong thủ, nàng không quan tâm có thể hay không còn sống. Cô độc thế giới, một người đã không có ý nghĩa. Thúc đẩy nàng chỉ có cừu hận. Làm cừu hận cũng một có lúc, hết thảy đều buông xuống. Không thể không quan trọng. Vạn nhất ngươi còn không tìm được cửu nhân, liền bị ốm đau hành hạ chết nữa nha. Chẳng phải là báo không được thủ. Nô Trung Hiền thật sự nói lấy, từ bên giường đứng dậy. Ngươi chờ chút mà. Hắn nói xong quay người bước nhanh rời đi. Phong Trúc có chút méo một chút đầu, nhìn xem Nô Trung Hiền bóng lưng, có mấy phần nghi hoặc. Hắn tại sao phải quan tâm ta chết sống? A, có lẽ là sợ hãi ta chết về sau, không có người bảo hộ hắn a. Nghĩ như vậy, Phong Trúc cũng không có thêm lời thừa thãi. Chương 44, đầu lưỡi lớn nữ kiếm tiên. Đây là dùng vạn năm nhân sâm, thêm một chút hy hữu dược liệu chịu chế thành canh, có linh khí gia trì, còn có thể làm dịu đau sót. Đến, uống một chút. Nô Trung Hiền bưng một chén canh thuốc ngồi ở giường một bên, múc một muỗng, nhẹ nhàng thổi một ngụm, tự thân vị Phong Trúc cho ăn. Làm sao không uống? Đừng sợ, không khổ. Phong Trúc không nói một lời nhìn xem thân mật thái giám, không rõ hắn đây là ý gì. Vừa rồi Nô Trung Hiền rời đi thời điểm để cho mình các loại. Nàng đợi gần nửa canh giờ, coi là Ngô Trung Hiền có chuyện trọng yếu gì, kết quả hắn lại là đi nấu canh. Vạn năm nhân sâm là vô cùng hiếm có dược liệu, bởi vì sinh trưởng niên kỷ hạn dài, thu thiên địa linh khí quan thâu, vạn năm tích lũy, dược tính vô cùng lớn, người bình thường phục dụng có thể kéo dài tuổi thọ, giảm thiếu sinh bệnh. Nhưng vạn năm nhân sâm thế nhưng là vật hi hãn, người bình thường không có khả năng đạt được. Thái giám này coi là thật giàu có thể xuất ra thiên tầm nhuyễn giáp, còn có thể xuất ra vạn năm nhân sâm. Phong tiền bối, nhanh uống một ngụm, ta cánh tay đều nâng chua. Nô Trung Hiền giơ cái thìa thúc giục. Phong Trúc nhìn xem hắn chân thành biểu lộ, cuối cùng vẫn mở ra môi đỏ. Nô Trung Hiền cho nàng cho ăn một ngụm súp nhân sâm, lập tức hỏi: "Hiệu quả thế nào? Ta còn không có nuốt xuống đâu." Nô Trung Hiền nhìn xem Phong Trúc nuốt xuống, nghe được lộc cộc thanh âm, lúc này mới hỏi lại: "Hiện tại nuốt xuống, cảm giác thế nào?" Phong Trúc: "Liền xem như vạn năm nhân sâm, cũng không có nhanh như vậy tốt ta." Phong Trúc bị Nô Trung Hiền cái này nóng nảy bộ dáng đùa muốn cười, bất quá lại rất nhanh khống chế được tiểu dung, vẫn như cũ duy trì lạnh lạnh bộ dáng. "Phong tiền bối, ngươi cười bắt đầu nhìn rất đẹp." Nô Trung Hiền rất là nói nghiêm túc. Phong Trúc có chút chuyển qua đầu, vô ý thức tránh đi Nô Trung Hiền ánh mắt nóng bỏng. Nàng không biết mình bị một tên thái giám khen đẹp mắt, vì sao lại có mấy phần không hiểu ngượng ngùng. Hẳn là ý xấu hổ a. Hai thời gian 15 năm, Phong Trúc quên rất nhiều thứ, trong đầu chỉ có cựu hận. Đây cũng là nàng không muốn lộ ra nụ cười nguyên nhân. Cái khác cảm xúc sẽ chỉ quấy nhiễu báo thù cảm xúc, cho nên Phong Trúc không cho phép mình có cái khác bất kỳ tâm tình gì, bao quát tình cảm. Phong tiền bối, lại đến mấy ngụm, đem điểm ấy uống xong thân thể liền tốt. Nô Trung Hiền múc một muỗng, thổi thổi nhiệt khí, bắt đầu ném cho ăn. Phong Trúc nhìn xem nghiêm túc Nô Trung Hiền, sắc mặt dần dần lạnh lạnh, cũng không há miệng. Chính ta uống là được, không cần ngươi cho ăn. Nô Trung Hiền gật đầu, đi, bất quá ta liền ngồi ở chỗ này nhìn xem ngươi uống, miễn cho ngươi vụng trộm đổ đi. Ta lại không là tiểu hải tử. Phong Trúc nói xong, liền ý thức được mình nói tiếp quá nhanh. Lời nói này ra ngoài, cũng cảm giác nàng giống đứa bé. Nàng gặp Nô Trung Hiền khỏe miệng giống như có ý cười, không khỏi có chút thẹn quá hóa giận, tiếp nhận búp hơi nóng một bát súp nhân sâm, một ngụm liền toàn rót hết. Ta uống xong, ngươi đi đi. Nô Trung Hiền không nói chuyện, tĩnh tĩnh nhìn xem nàng. Ngay tại Phong Trúc sắp có chút thẹn quá hóa giận nổi giận thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác trong mồm không thích hợp, giống như nổi bóng âm. Ta, nô đây là xương a. Phong Trúc nói chuyện đều có chút đầu lưỡi lớn. Nô Trung Hiền không khỏi buồn cười lắc đầu, còn có thể xương a? Đương nhiên là xương lên. Đây chính là mới ra nổi nóng hổi chén thuốc, ngươi một cái rót vào miệng bên trong, không nóng xương đầu lưỡi mới là lạ. Còn nói mình không phải hải tử. Phong Trúc liếm liếm phát xương đầu lưỡi, nhanh tức khóc. Nàng không biết mình chuyện gì xảy ra. Nàng đương đương kiếm tiên, thế mà bị Nô Trung Hiền khí ngay cả cơ bản nhất thưởng thức đều quên. Cho tới cũng không hề dùng nội lực đi bảo hộ khoang miệng, nếu không điểm ấy nhiệt độ cũng không trở thành đem đầu lưỡi nóng sưng. Đùa quái non. Phong Trúc càng nghĩ càng giận. Nàng thế nhưng là lục địa thần tiên, thế nhưng là kiếm tiên. Đương nhiên, hiện tại là đầu lưỡi lớn, nói chuyện đều mơ hồ không rõ. Đùa quái non. Ha 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 ha. Phong tiền bối nói như ngươi vậy thật đáng yêu a. Nô Trung Hiền nhịn cười không được bắt đầu. Nên đón hắn, liền là Phong Trúc kém một chút rút kiếm. Còn tốt nàng một kiếm, chỉ có thể lấy tay đánh. Nô Trung Hiền liền vội vàng đứng lên tránh né, nín cười nói, Phong tiền bối ngươi chờ một chút, ta đi lấy đồ. Nô Trung Hiền xoay người đi phòng bếp, cầm chút thô mặn, bỏ vào trong nước đá hóa. Sau đó bưng nước muối trở về. Dùng cái này nước muối súc miệng, liền sẽ không đau đớn như vậy. Phong Trúc mặc dù rất giận Nô Trung Hiền, nhưng vẫn là tiếp nhận nước muối súc miệng. Mặc dù nước muối có nhất định hiệu quả, nhưng hiệu quả một rõ ràng như vậy. Thấu xong miệng, đầu lưỡi vẫn như cũ sưng. Phong Trúc một đôi mắt hung dữ trừng mắt Nô Trung Hiền. Còn kém cho hắn một kiếm. Đều do ra hỏa này. Nó đấu. Nó thôi đi. A. Nô Trung Hiền mỉm cười, làm bộ nghe không hiểu. Thằng đến Phong Trúc muốn vận chuyển nội lực, Nô Trung Hiền lúc này mới liên tục khoát tay. Tốt tốt tốt, ta ra ngoài, ta ra ngoài, Phong tiền bối hôm nay đi ngủ sớm một chút, về sau ít nói chuyện, không phải đầu lưỡi sẽ càng đau. Nô. Phong Trúc khi đôi mắt đẹp hung ác trừng. Ra hỏa này, trước khi đi vẫn không quên giễu cợt mình, thật thiếu đánh. Các loại Nô Trung Hiền sau khi rời đi, Phong Trúc lúc này mới phát hiện, ngũ tạng lục phủ của mình giống như không phải quá đau. Xem ra là cái kia vạn năm súp nhân sâm chậm rãi có hiệu quả. Nhớ lại vừa mới phát sinh một hệ liệt sự tình, Phong Trúc không khỏi có mấy phần cảm giác khác thường. Nàng vì sao lại bị một tên thái giám đùa cười? Vì sao lại bị hắn lừa uống xong súp nhân sâm? Vì sao lại nói nhiều lời như vậy? Thậm chí còn cười. Tâm tình không hiểu vui vẻ. Phong Trúc nhìn chằm chằm cửa phòng, sững sờ ngẩn người, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Nàng đã nhận ra, Nô Trung Hiền là cố ý. Từ vừa mới bắt đầu liền là cố ý để nàng cười thời điểm, quên đi ngũ tạng lục phủ đau đớn. Chết ra lửa. Phong Trúc nói chuyện còn có chút đầu lưỡi lớn, nhưng là không hiểu, trong nội tâm nàng có mấy phần ấm áp. Nhưng phần này ấm áp rất nhanh liền bị đuổi tàn ra, Phong Trúc lại khôi phục cái kia lạnh lạnh bộ dáng. Lúc này cung nữ tiến đến lấy bát. Nhìn thấy Phong Trúc còn không có nghỉ ngơi, một bên thu thập bát cùng cái thìa, nhỏ giọng nói ra, "Phong tiền bối, đêm hôm ấy Nô công công cái kia bài thơ ta cùng cái khác tỷ muội nghe đều khóc." Sang tiên minh nguyệt quang, đất trắng ngỡ như sương. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, túi đầu nhớ cố hương. Nghe xong bài thơ này, ta nghĩ đến quê hương của ta, còn có cha mẹ của ta, ta tốt muốn trở về xem bọn hắn, nhưng là ta hiện tại đi không được. Nô công công thật tốt có tài hoa a. Cung nữ trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Bởi vì nàng cùng Phong Trúc đối thoại qua mấy lần liên quan tới thơ chủ đề, cho nên mới dám chủ động đáp lời. Nếu không một vị tiếp thụ qua chuyên nghiệp giáo dục cung nữ, cũng sẽ không có đảm lượng tùy tiện cùng chủ nhân nói chuyện. Phong tiền bối, ngài tại sao không nói chuyện? Có phải hay không nô tỳ nói cái gì không nên nói? Thật xin lỗi, nô tỳ lập tức đi ngay. Cung nữ nói một mình nửa ngày, phát hiện Phong tiền bối không để ý tới mình. Nàng tưởng rằng mình nói không nên nói, doa đến ngay cả vội cúi đầu, bưng bắt bước nhanh rời đi. Phong Trúc không phải là không muốn nói, là nàng bây giờ nói chuyện đầu lưỡi lớn, coi như nói, đối phương cũng nghe không hiểu nói cái gì. Với lại bị cung nữ nghe được mình đầu lưỡi lớn, Phong Trúc kiếm tiên mặt mũi còn cần hay không? Nghĩ tới đây, lại muốn khiển trách một cái Ngô Trung Hiền. Đều do Ngô Trung Hiền ra hòa này. Chương 45, cửa son rượu thì thối, đường có xương chết quóng. Sáng sớm ngày thứ hai, đám người thu thập xong, bổ sung một cái lương thảo liền xuất phát. Mặc dù Sơn Thủy huyện còn có một đống lớn cục diện rối rắm, nhưng Ngô Trung Hiền chuyến này nhiệm vụ là việc quan hệ quốc gia an nguy đại sự. Sơn Thủy huyện chỉ là chuyện nhỏ. Ngô Trung Hiền để Tống Nhận Liêm thay thế hắn tạ thế phụ thân tạm làm Sơn Thủy huyện huyện lệnh, quản lý Sơn Thủy huyện. Về sau Chu Nhân Đế sẽ phái người tới tiếp quản. Tống Nhận Liêm cũng mười phần nguyện ý thay cha chiếu cố tốt những người dân này, không chút do dự tiếp nhận đánh. Hát Phong trại thổ phỉ Ngô Trung Hiền cũng một bắt, bọn hắn dù sao một phạm cái đại sự gì, với lại bản tính không xấu, liền để bọn hắn phụ tá Tống Nhận Liêm quản lý Sơn Thủy huyện đi. Đại khái an bài một cái, Ngô Trung Hiền một đoàn người liền xuất phát. Hôm nay trên đường đi ngược lại là yên tĩnh. Từ đêm qua ám sát sau khi thất bại, không còn thích khách đến, cho nên hôm nay bình tĩnh rất nhiều. Ngô công công, trước khi trời tối liền có thể đến Kim Tuyền chùa. Vương Trấn Quân tùy thời báo cáo lộ trình. Ân, đêm nay ngay tại Kim Tuyền chùa đặt chân. Ngô Trung Hiền nói ra. Vừa vặn có Kim Tuyền chùa hòa thượng bảo hộ, cũng có thể an toàn nhiều. Cũng đừng xem nhẹ bọn này con lựa chọn. Kim Tuyền chùa giang hồ địa vị bài danh vô cùng gần phía trước. Bọn này hòa thượng dựa vào là không chỉ là miệng bên trong A Di Đà Phật, còn có một thân tùy tiện liền có thể vật lý siêu thoát người võ học. Văn võ kết hợp mới có thể đặt chân giang hồ. Ngô Trung Hiền sở dĩ xưng hô bọn hắn con lựa chọn, cũng là có nguyên nhân. Ngay hôm nay buổi sáng, hắn còn chứng kiến Sơn Thủy huyện trên đường cái có mấy tên Kim Tuyền chùa hòa thượng đang hóa duyên. Lúc ấy Ngô Trung Hiền biểu lộ liền là: "Con em ngươi, bình dân bách tính đều nhanh chết đói, các ngươi Kim Tuyền chùa không cứu trợ bách tính coi như xong, còn chạy tới hóa duyên. Có xấu hổ hay không? Với lại hóa duyên coi như xong, còn miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, giống như bách tính không làm việc thiện, liền chết không yên lành, không thể tích phúc." Cổ đại bách tính đều tương đối mê tín, bị các hòa thượng như thế lắc lư, một cái liền tin, thật không thể đem phòng ở đều quên ra ngoài. Lúc đầu Ngô Trung Hiền đối Phật môn là ôm lấy tôn trọng. Hắn không tin Phật, nhưng tôn trọng bất kỳ tín ngưỡng. Bởi vì mấy cái này Kim Tuyền chùa hòa thượng, để Ngô Trung Hiền ấn tượng cực kém. Có lẽ đây chính là mấy khóa cấp chuẩn, ảnh hưởng tới cả môn phái hình tượng điển hình biểu hiện. Cũng có lẽ Kim Tuyền chùa vốn là không có cái gì tốt hình tượng đâu. Đây hết thể muốn thấy tận mắt mới biết được. Đại nhân, ngài cảm thấy thế nào? Tiểu Tước Nhi rụt rè hỏi. Ngô Trung Hiền cúi đầu nhìn một chút bắp đùi mình, hoàn toàn không có cảm giác. Mặc dù Tiểu Tước Nhi hai cái tay nhỏ tại hết sức chăm chú bóp, nhưng nàng dù sao là tiểu hải tử, mà lại là dinh dưỡng không đầy đủ hải tử, lực lượng không lớn, nắm bước không có cảm giác gì. Ân, về sau ăn nhiều một chút cơm. Ngô Trung Hiền cười sờ lên tiểu nha đầu. Tiểu Tước Nhi đỏ mặt, nghiêm túc gật đầu, âm thầm nhớ kỹ đại nhân lời nói. Mặc dù đơn thuần, nhưng Tiểu Tước Nhi có thể nghe minh bạch đại nhân ý tứ trong lời nói. Đại nhân một nói thẳng nàng sức yếu, mà là cổ vũ nàng ăn nhiều cơm, cái này khiến Tiểu Tước Nhi cảm nhận được một tia ấm áp. Đơn thuần đứa bé hiểu chuyện chính là như vậy, một hai câu nàng cũng có thể ghi ở trong lòng, đáng yêu lại làm cho người thương tiếc. Ngô chính nhắm mắt dưỡng thần phong trúc đột nhiên phát ra rất nhỏ một tiếng, đem Ngô Trung Hiền ánh mắt hấp dẫn tới. Nhưng lại nhìn thời điểm, nàng lại khôi phục lạnh lạnh, phản phất cái gì cũng không có xảy ra. Ngô Trung Hiền nghi hoặc, chẳng lẽ là thương vừa đau? Ngô Trung Hiền nghĩ đến, nếu không cố gắng nhịn điểm xúc nhân xâm bổ một chút. Đi qua chuyện tối ngày hôm qua, phong trúc cả ngày hôm nay chưa hề nói chuyện, cũng không biết xúc nhân xâm đến tột cùng có hiệu quả hay không. Phong tiền bối từ đi ra ngoài đến bây giờ, giữa trưa, một mở một lần miệng. Chẳng lẽ là còn tại sinh tối hôm qua khí? Ách, ngẫm lại giống như không nói lời nào, cũng không nhất định là sinh khí. Khả năng liền phản ứng bình thường. Dù sao cái này cao lệnh kiếm tiên bình thường lời nói liền rất ít, không cùng người giao lưu, một ngày liền nói mấy cái hồi phục chữ, như ân ừ a a. Thế là Ngô Trung Hiền không cần hỏi thăm nàng, trực tiếp thay đầu lưỡi lớn kiếm tiên làm quyết định. Giữa trưa, dừng lại nghỉ ngơi nửa canh giờ, thuận tiện nấu điểm cơm. Ngô Trung Hiền phân phó nói. Vương Trấn Quân lĩnh mệnh, đi phía trước ra lệnh. Rất khoái mã xe liền ngừng lại. Ngự Lâm Quân nhóm phụ trách cảnh giới cùng nuôi ngựa, các cung nữ thì vội vàng bắt đầu nấu cơm. Tiểu Tước Nhi cũng đi theo cung nữ tỉ tỉ học tập nấu cơm. Ngô Trung Hiền làm cái nồi. Xuất ra một cây vạn năm nhân sâm cần, lại bỏ vào một chút cái khác chân quý dược liệu, bắt đầu nấu chín. Vạn năm nhân sâm, dược tính quá lớn, một lần nấu một cây cần kỳ thật đều nhiều. Người bình thường căn bản tiêu hóa không được, thậm chí sẽ bị dược tính bắn ngược, hoàn toàn ngược lại. Bất quá Phong Trúc dù sao cũng là kiếm tiên, thể chất khác hẳn với thường nhân, một cây cần cũng có thể tiêu hóa. Thật hâm mộ Phong Tiền Bối a. Ừ. Ngô Công Công tự thân vì Phong Tiền Bối nấu canh, quá quan tâm. Không nghĩ tới Ngô Công Công còn có như vậy quan tâm một mặt. Các cung nữ khe khẽ bàn luận. Bọn hắn cũng là hết sức kinh ngạc Ngô Trung Hiền vị này công công sẽ đích thân nấu canh. Phong Trúc mặc dù đang nhắm mắt giữa thần, nhưng nàng ngũ giác vẫn như cũ siêu thoát thường nhân, thậm chí vượt qua Ngô Trung Hiền. Nàng nghe được các cung nữ nhỏ giọng nghị luận, trong lúc nhất thời trong lòng hơi khác thường gợn sóng. Bất quá vẹn vẹn kích thích một tia bọt nước, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Đây cũng là kiếm tiên cường giả cùng cô gái bình thường tâm cảnh khác biệt ta. Cô gái bình thường bị như vậy quan tâm chiếu cố, cho dù không luân hãm, cũng đã đến luân hãm biên giới. Các cung nữ nấu cơm rất thơm, mùi thơm tung bay theo gió, dẫn tới một chút nạn đói dân chạy nạn bị hấp dẫn tới. Nhưng bọn hắn nhìn thấy Ngự Lâm Quân về sau, cũng không dám dựa đi tới, chỉ dám xa xa nhìn. Đi cho những cái kia dân chạy nạn một ít thức ăn a. Ngô Trung Hiền thiện tâm, không thể gặp người đáng thương. Vâng. Vương Trấn Quân lĩnh mệnh, tiến đến phân phát đồ ăn. Nhìn xem lang thôn hổ yết dân chạy nạn, suy nghĩ lại một chút trong kinh thành những cái kia vương gia xa xỉ sinh hoạt, một bữa cơm đều có thể ăn 3-40 đạo đồ ăn. Ngô Trung Hiền không khỏi khẽ lắc đầu. Quả nhiên là cửa son rượu thì thối, đường có xương chết có a. Ngô Trung Hiền chỉ là có chút cảm thán. Hắn tự nhận mình không phải người tốt, nhưng là cá nhân, người có cơ bản nhất đối kẻ yếu lòng thương hại. Ngô Trung Hiền là tam phẩm võ giả, một hai ngừng lại không ăn cũng không sao. Cho nên phân ra bản thân dư thừa không dùng được đồ ăn cho dân chạy nạn không tính là gì. Trong xe ngựa, Phong Trúc có chút mở mắt ra, xuyên thấu qua cửa sổ, Một đôi thủy linh con ngươi có chút lấp lóe nhìn về phía ngồi ở bên ngoài nấu canh Ngô Trung Hiền bóng lưng. Cửa son rượu thì thối, đường có xương chết quóng. Phong Trúc lẩm bẩm, trong mắt toát ra một tia khó nói lên lời thần sắc. Nấu cơm tiểu Tức Nhi thỉnh thoảng vụng trộm nhìn về phía Ngô đại nhân, trong mắt luôn luôn mang theo vài phần sùng bái cùng cảm động. Đại nhân thật là người tốt. Tuổi con nhỏ chim tức không hiểu cái gì, nàng chỉ biết là đại nhân trợ giúp rất nhiều dân chạy nạn. Với lại trên đường đi một mực đang giúp. Dù là đại nhân cũng từng giết người, nhưng đại nhân là bởi vì bọn họ là người xấu mới giết. Đại nhân giết là đúng. Lúc này bị ảnh hưởng tiểu Tức Nhi, chủ quan trên ý nghĩa cho rằng, chỉ cần là đại nhân làm, nhất định là có lý do, cho nên là đúng. Cho dù không có lý do gì, nàng cũng sẽ não bổ ra lý do thay Ngô Trung Hiền giải thích. Mặc dù dạng này nhận biết rất đơn thuần, nhưng lại là tiểu nha đầu chân thật nhất tình cảm bị lại. Chương 46, người xuất gia quả nhiên đều rất có tiền. Phong tiền bối, xúc nhân sống tới. Ngô Trung Hiền múc ra một chén canh môi, thổi thổi bốc hơi nóng canh. Không hiểu quen thuộc chẳng cảnh. Phong Trúc nhắm mắt lại, không nói một lời, giả giả không nghe thấy. Cao lãnh tiên nữ kiếm tiên, kỳ thật có chút xa sợ. Bất thiện ngôn tử. Phong tiền bối. Ngô Trung Hiền lại kêu một tiếng. Phong Trúc vẫn giả bộ không nghe thấy, tiếp tục trầm mặc. Hai người gần trong gang tấc, ngay tại một cái trong xe ngựa, làm sao có thể nghe không được. Ngô Trung Hiền con ngươi nhất chuyển, hắn biết Phong Trúc có thể là cố ý. Thế là, Ngô Trung Hiền nhìn về phía Phong Trúc trắng non bàn chân, chậm rãi duỗi ra một cái tội ác tay. Non muốn làm gì? Đột nhiên xuất hiện thanh âm trong trẻo lạnh lùng, mang theo một điểm đầu lưỡi lớn, tại lỗ tai hắn vang lên. Ngô Trung Hiền tay lơ lửng giữa không trung, nghiêm chỉnh nói ra, ta cánh tay có chút chua, mở rộng một cái cánh tay. Chằm chằm. Phong Trúc không nói một lời nhìn chằm chằm Ngô Trung Hiền. A, Phong tiền bối ngươi thế mà tỉnh, cái kia nhanh hút chút nước a. Ngô Trung Hiền lập tức bưng lên súp nhân sâm. Nguyên lai mục đích ở chỗ này. Phong Trúc hết giận, lại có chút dở khóc dở cười. Hắn thật cùng những người khác hoàn toàn không giống. Phong Trúc đã từng có rất nhiều người theo đuổi, nhưng bị nàng lạnh lùng cự tuyệt về sau, đối phương liền sẽ chủ động rời đi. Nếu có quấn quýt chặt lấy nam nhân, Phong Trúc sẽ lấy thực lực đối phương quá yếu, nhục nhã đả kích, làm cho đối phương chủ động từ bỏ. Phương pháp kia trăm thử bất linh. Với lại từ đó về sau, những nam nhân kia bởi vì sợ bị Phong Trúc nhục nhã, thậm chí không dám chính diện thổ lộ. Nhưng Ngô Trung Hiền thái giám này, rõ ràng bị cự tuyệt nhiều lần, cũng bị uy hiếp nhiều lần, lại căn bản không sợ mình. Mới vừa rồi còn muốn chạm chân của nàng, quá lớn mật. Phong Trúc cuối cùng vẫn bị Ngô Trung Hiền cho ăn chén thuốc. Kết quả dẫn đến các cung nữ thấy cảnh này, cười nghị luận ầm ĩ. Chỉ là trong lòng thầm than, Ngô công công là thái giám, có chút đáng tiếc. Mặt trời chiều ngã về tây, Ngự Lâm quân xe ngựa chạy đến Sơn Thủy huyện biên giới, một tòa tọa lạc ở núi rừng bên trong chùa cổ. Từ xa nhìn lại, chùa miếu chiếm diện tích phi thường lớn, lại từng tòa miếu đường đột ngột từ mặt đất mọc lên, tráng lệ. Từ cửa miếu thiếp vàng ba chữ to, liền có thể nhìn ra được hắn chùa miếu hoa lệ. Kim tiền chùa. Người xuất gia, quả nhiên đều rất có tiền. Ngô Trung Hiền đánh giá một phen, đi gõ chùa miếu môn Vương Trấn Quân cũng mang theo mấy tên khoác lụa hồng sắc cà sa hòa thượng đi tới. Trong đó dẫn đầu lão hòa thượng, người khoác màu vàng kim tuyến kết tạo thành ruộng nước ố cà sa, khí chất hiền lành. Ngô công công, vị này là Kim tiền chùa trụ trì, Độ dẫn đại sư. Vương Trấn Quân giới thiệu. Độ dẫn đại sư mắt nhìn Ngô Trung Hiền, chắp tay trước ngực, đầu hơi thấp, miệng niệm A Di Đà Phật. Ngô thí chủ, bần tăng hữu lễ. Ân, trụ trì hữu lễ. Ngô Trung Hiền khẽ gật đầu. Chư vị thí chủ, mời vào bên trong. Độ dẫn trụ trì nhiệt tình dẫn đường. Mấy tên đỏ cà sa hòa thượng cũng đứng tại hai bên, chắp tay trước ngực, phi thường có lễ phép. Ngô Trung Hiền một khách khí, mang theo cung nữ, cất bước đi vào chùa miếu môn. Trên đường đi gặp được không thiếu chính đang nấu nước tuổi trẻ hòa thượng, bất quá bọn hắn từng cái sắc mặt vàng như nến, giống như dinh dưỡng không đầy đủ. Hẳn là trụ trì có đặc thù đam mê, ưa thích ngược đãi tiểu hòa thượng. Ngô thí chủ, mời tới bên này. Độ dẫn trụ trì là Ngô Trung Hiền cùng Vương Trấn Quân mấy người dẫn đường. Cái khác Ngự Lâm quân canh giữ ở chùa cửa miếu cũng không có tiến đến. Độ dẫn trụ trì đem Ngô Trung Hiền dẫn tới khách đường, cũng chính là tiếp đại khách nhân phòng khách. Trong chùa miếu xưng là khách đường, tọa lạc ở Thiên Vương điện cùng đại điện ở giữa. Mấy người vừa dứt tòa một hồi, liền có mấy tên tiểu hòa thượng bưng cháo đi đến. Cháo rất hiếm, hiếm giống nước, phía trên tung bay vài miếng rau tươi diệp. Ngô thí chủ, gần nhất Sơn Thủy huyện khắp nơi mất mùa, trong chùa thu hoạch cũng không tốt, không có cái gì chiêu đãi, xin thứ lỗi. Độ dẫn trụ trì chắp tay trước ngực, có chút thấy náy. Nhìn đến đây, Ngô Trung Hiền minh bạch vì cái gì trong miếu tiểu hòa thượng từng cái mặt vàng đói. Nguyên lai là đói. Với lại từ trụ trì và đối xử tử tế người thái độ đến xem, cũng không giống là đạo đức bắt có người. Nạn đói nghiêm trọng như vậy sao? Ngô Trung Hiền bưng lên chai bát, nhấp một hớp cháo hỏi. Độ dẫn trụ trì sâu thở dài, trách trời thương dân nói, Sơn Thủy huyện đã tháng 9 không có hàng qua mưa, tất cả thổ địa đều khô cạn, hoang vu, loại không ra hoa màu. Nếu không phải đêm qua trận kia mưa to, dân chúng ngay cả nước uống nguyên cũng thành vấn đề. Vậy hạ đã phát hạ trận thai lương cùng trận thai bạc. Độ dẫn trụ trì nghe nói như thế, lắc đầu nói, trận thai lương cùng trận thai bạc chỉ có thể cứu bách tính nhất thời, không cách nào giải quyết thiên thai vấn đề. Cái này cần bệ hạ ra đối sách tương ứng mới có thể. Độ dẫn trụ trì, bệ hạ hiện tại cũng là sức đầu mẹ chán, không có một khắc nhàn rỗi, nếu không sẽ không để cho nạn đói lan tràn. Tin tưởng trụ trì cũng nghe nói, cái kia đại ngụy vương Hướng Thiết Kỵ đã bước vào ta Đại Chu quốc thổ. Ngô Trung Hiền nói xong, đem thả xuống chai bát, nhìn về phía Độ dẫn trụ trì, nghiêm túc nói, Độ dẫn trụ trì, bệ hạ có chỉ. Bần tăng tiếp chỉ. Độ dẫn trụ trì đứng lên, chắp tay trước ngực, có chút túi đầu, niệm câu A Di Đà Phật. Độ dẫn là Kim tiền chùa trụ trì, thân phận xem như tương đối đặc thù, cho nên tiếp chỉ cũng không cần quỳ lạy làm lễ. Ngô Trung Hiền xuất ra thánh chỉ, niệm bắt đầu. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết. Chính vào quốc gia nguy nan thời khắc, chấm biết Độ dẫn trụ trì cũng là ái quốc chi sĩ, Kim tiền chùa cũng là ta Đại Chu cự phách. Vì vậy, Chấm nhìn độ dẫn trụ chỉ có thể lấy vệ quốc tên, tập kết giang hồ võ giả, bảo hộ quốc gia. Chấm đưa ngươi Kim Tuyển chùa phong làm hộ quốc thần chùa, thủ hộ quốc gia, thủ hộ bách tính. Đợi chiến tranh kết thúc, đến lúc đó chấm thông gia gặp nhau trước khi Kim Tuyển chùa, sắp phong Kim Tuyển chùa làm quốc giáo. Khâm thử. Độ dẫn trụ chỉ, tiếp chỉ a. Nô Trung Hiền quấn lên thánh chỉ, đưa tới. Độ dẫn trụ chỉ hiền hòa trên mặt, lộ ra một phần ngượng nghịu. Quả nhiên vẫn là tới. Mặc dù sớm đã biết triều đình muốn quản khống Kim Tuyển chùa, nhưng độ dẫn trụ chỉ không nghĩ tới bệ hạ sẽ đem Kim Tuyển chùa phong làm hộ quốc thần chùa cái này xáo lộ. Với lại hứa hẹn ra lớn như thế khen thưởng, sắp phong Kim Tuyển chùa làm quốc giáo, đây là thiên đại khen thưởng. Nhưng độ dẫn trụ chỉ nhưng không có tiếp thánh chỉ, bởi vì hắn biết bệ hạ yêu cầu này có bao nhiêu đáng sợ. Đem Kim Tuyển chùa phong làm hộ quốc thần chùa, vậy liền đại biểu Kim Tuyển chùa về sau về triều đình thống lĩnh. Như vậy, bọn hắn Kim Tuyển chùa tất cả hòa thượng đều cần tuân theo hoàng đế ý chỉ làm việc, hết thảy đều cần thụ triều đình sai khiến. Lại đơn giản một điểm nói, về sau khả năng bái Phật tổ đều cần bệ hạ đồng ý mới có thể bái. Đây đối với Phật môn không khác to lớn hạn chế. Trừ cái đó ra, triều đình muốn nhờ Kim Tuyển chùa giang hồ danh vọng, triệu tập giang hồ võ giả. Giang hồ võ giả tham gia bảo hộ quốc gia chiến tranh hay không, Kim Tuyển chùa sẽ không quản. Nhưng nếu là lấy Kim Tuyển chùa danh nghĩa triệu tập bọn hắn, vậy liền có vấn đề. Tương đương với triệt để ngồi vững Kim Tuyển chùa quy thuận triều đình, trở thành triều đình nhân quyền. Nhưng Kim Tuyển chùa là cùng con a. Bọn hắn tin là Phật giáo, không phá sát giới, không tham chiến tranh. Chương 47, Độ dẫn trụ trì đã từng theo đuổi phong trúc. Độ dẫn trụ trì, tiếp chỉ a. Nô Trung Hiền tĩnh tĩnh nhìn xem Độ dẫn trụ trì. Hắn trong lòng cũng là thật bội phục Chu Nhân Đế xáo lộ. Đạo thánh chỉ này, mặt ngoài là cho Kim Tuyển chùa ngợi khen, phong làm hộ quốc thần chùa, nghe rất nhu bức. Nhưng trên thực tế liền là đem Kim Tuyển chùa cưỡng ép đặt vào triều đình thống trị. Bây giờ Kim Tuyển chùa cũng không về triều đình quản hạt. Nói cách khác, vô luận Kim Tuyển chùa tham gia không tham dự chiến tranh, triều đình đều không có lý do quản bọn họ. Tự nhiên cũng không thể xử phạt cùng mệnh lệnh Kim Tuyển chùa. Nhưng chỉ cần sắc phong làm hộ quốc thần chùa, cái kia Kim Tuyển chùa phải nghe theo triều đình điều động. Mặc kệ ngươi Kim Tuyển chùa trước kia bao nhiêu nhu bức, hiện tại ngươi chính là quân đội của triều đình, ngươi nhất định phải nghe triều đình điều động. Không nghe, vậy ta liền có lý do chính đáng xử phạt ngươi. Hộ quốc thần chùa nghe rất lợi hại, trên thực tế tựa như là Tôn Ngộ Không mang kim cô chú, dùng để khống chế Kim Tuyển chùa kim cô chú. Độ dẫn trụ trì tự nhiên cũng là minh bạch điểm này, niệm câu A Di Đà Phật, mặt lộ vẻ khó xử. Nô thí chủ, bần tăng Kim Tuyển chùa sợ không cách nào tiếp này trách nhiệm. Độ dẫn trụ trì, không phải là chướng mắt bệ hạ phong thưởng. Nô Trung Hiền đạm mạc ánh mắt nhìn qua Độ dẫn. A Di Đà Phật, bệ hạ có thể phong thưởng Kim Tuyển chùa là hộ quốc thần chùa, quả thật ta Kim Tuyển chùa chi vinh hạnh. Chỉ là ta Kim Tuyển chùa dù sao cũng là Phật môn, có giáo luật không thể phá sát giới, không thể dẫn chiến tranh. Đã không thể phá sát giới, không thể dẫn chiến tranh, từ cũng không xứng với cái này hộ quốc thần chùa tên, hy vọng Ngô thí chủ thứ lỗi. Nô Trung Hiền thản nhiên nói, Độ dẫn trụ trì, vẫn là suy nghĩ thật kỹ một cái lại trả lời a. Nói xong hắn liền quay người rời đi. Lão hòa thượng này có thể lên làm Kim Tuyển chùa trụ trì cũng không đơn giản, làm người tám mặt linh lung, trả lời có thể xưng hoàn mỹ. Đã không có Phật hoàng đế mặt mũi, lại cự tuyệt phong thưởng. Ai? Độ dẫn trụ trì nhìn xem Nô Trung Hiền bóng lưng, thật sâu thở dài. Hắn sợ nhất sự tình cuối cùng vẫn là tới. Triều đình muốn nhúng tay chuyện giang hồ. Ban đêm, Độ dẫn trụ trì là Ngô Trung Hiền đám người an bài liều phòng, cũng chính là ở lại phòng khách. A Di Đà Phật, không nghĩ tới lại vẫn có thể nhìn thấy Phong Trúc thí chủ. Độ dẫn trụ trì nhìn thấy Phong Trúc thời điểm, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Vị này lao hòa thượng cũng nhận biết Phong Trúc. Cũng thế, dù sao 25 năm trước Phong Trúc thế nhưng là duy nhất nữ kiếm tiền, cũng là về sau duy một bước vào lục địa thần tiên cảnh giới nữ nhân. Không ngừng đại chu cảnh nội, cái khác vương triều cũng đều nghe nói qua Phong Trúc phong thái thanh danh. Phong Trúc nhìn thấy Độ dẫn trụ trì, chỉ là khẽ gật đầu, xem như đáp lại. Phong Trúc thí chủ, ngươi đã bước vào lục địa thần tiên cảnh. Độ dẫn trụ trì nhìn xem Phong Trúc, vẹn vẹn từ phản phát quy chân khí tức liền nhìn ra nàng đột phá đến lục địa thần tiên. Phong Trúc vẫn là nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nói chuyện. Phong Trúc thí chủ vẫn là trước sau như một lạnh lạnh, nhìn thấy lão hữu, ngay cả cũng không nói lời nào. Nếu như thế, hai vị thí chủ các ngài nghỉ ngơi trước, bần tăng cáo tử. Độ dẫn trụ trì nói xong, tựa hồ có mấy phần thất vọng rời đi. Nô Trung Hiền nhìn xem cao lạnh không nói một lời Phong Trúc, kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Mặc dù Phong Trúc hoàn toàn chính xác lạnh lạnh, lời nói rất ít, nhưng gặp được người quen biết vẫn là sẽ nói một đôi lời. Về phần tại sao đối mặt Độ dẫn trụ trì không nói một lời, còn không phải là bởi vì nàng đầu lưỡi lớn. Đầu lưỡi lớn vừa nói, kiếm tiên hình tượng hủy sạch. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra đường đường nữ kiếm tiên, lục địa thần tiên, lại bị vốn thành đầu lưỡi lớn. Phong Trúc nhìn thấy Ngô Trung Hiền đang cười, trở tay liền đánh hắn một bàn tay. Ai u, phong tiền bối thế nào? Vì sao độc thủ? Ngô Trung Hiền sờ lấy có một chút chút đau cái hốc, ủy khuất hỏi. Phong Trúc hung giữ chừng cái sau một chút, không muốn nói chuyện. Ngô Trung Hiền cũng không chế nhạo nữ kiếm tiên, nằm ở trên giường duỗi lưng một cái, hiếu kỳ lên tiếng, ta nhìn Độ dẫn trụ chỉ giống như cùng phong tiền bối ngươi quan hệ không tệ. Các ngươi trước đây quen biết sao? Phong Trúc nhẹ nhàng gật đầu, xem như đáp lại. Quan hệ rất tốt sao? Sao biển? Phong Trúc nói. Chỉ nói là còn có một chút điểm đầu lưỡi lớn. Bất quá so với tối hôm qua tốt hơn nhiều. Phong Trúc trả lời khơi gợi lên Ngô Trung Hiền hiếu kỳ, hắn làm sao cảm giác quan hệ không tầm thường đâu. Ngô Trung Hiền thích nhất truy vấn ngọn nguồn. Nhất là bây giờ hắn muốn đem Phong Trúc phát triển người nhà họ Thành, tự nhiên cũng muốn tìm hiểu một chút Phong Trúc quá khứ. Thân là người nhà, đây là rất bình thường a. Ngô Trung Hiền nghĩ như vậy, cho mình một cái lý do hợp lý, sau đó ngồi dậy, tiếp tục tra hộ khẩu. Các ngươi thế nào nhận thức? Ở nơi nào nhận biết? Vì sao lại trở thành bằng hữu? Ngoại trừ bằng hữu quan hệ, còn có hay không cái khác quan hệ? Phong Trúc, ngươi đặt chỗ này điều tra hộ khẩu đâu? Có quan hệ gì tới ngươi? Phong Trúc nhìn chằm chằm Ngô Trung Hiền. Ngô Trung Hiền không có bị Phong Trúc lạnh lùng đánh lui, không có chút điểm lui bước ý tứ, tiếp tục vượt khó tiến lên, mặt dày mày dạn nói, này làm sao không có quan hệ gì với ta? Người ta hiện tại thế nhưng là quan hệ mật thiết, đứng tại cùng người trên một cái thuyền. Ta hiện tại giải ngươi chuyện trước kia, cũng là vì tốt cho ngươi.
Không cần.
Phong Trúc lạnh lạnh từ chối. Nhưng Ngô Trung Hiền có thể không có lùi bước. Hắn biết rõ hai cái đạo lý, truy nữ nhân muốn quấn quýt chặt lấy, mặt dày mày dạn, nhất là như vậy cao lạnh kiếm tiên. Người ta trước kia người theo đuổi chỉ sợ có thể từ kinh thành xếp tới Sơn Thủy huyện. Như vậy nữ nhân ưu tú, ngươi không mặt dày mày dạn truy, vẹn vẹn bằng một bát súp nhân sâm liền muốn công lược, khả năng sao?
Không có khả năng.
Cho nên Ngô Trung Hiền đem kiếp trước trên địa cầu học được mặt dày mày dạn truy cầu nữ sinh phương pháp dùng đến cực hạn. Hắn trực tiếp nằm ở trên giường, ôm đệm chăn, không biết xấu hổ nói ra, nếu như Phong tiền bối ngươi không cùng ta giảng, cái kia ta hôm nay liền không đi. Đêm nay ta ngay tại phòng ngươi ngủ.
Quả nhiên.
Nghe được cái này không biết xấu hổ, Phong Trúc sắc mặt cũng không dễ nhìn. Nếu không phải một kiếm, Phong Trúc tất nhiên muốn tại Ngô Trung Hiền tưởng thành dày trên mặt đâm bên trên một kiếm. Nàng hít một hơi thật sâu, nhìn xem Ngô Trung Hiền mười phần vẻ mặt nghiêm túc, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thỏa hiệp, ngồi ở một bên, giảng bắt đầu. Độ dẫn hắn trước kia không có nhập Phật môn trước đó, là một vị ma giáo đệ tử.
Ma giáo đệ tử
trở thành Phật môn chủ trì.
Khá lắm, đây là kinh điển vai phụ mô bản a.
Ngô Trung Hiền có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới nhìn lên đến mặt mũi hiền lành lão hòa thượng, đã từng là người trong ma giáo.
Kinh điển vai phụ mô bản,
có ý tứ gì?
Phong Trúc nghi hoặc.
Cái này từ nàng chưa từng nghe qua.
Không có gì, liền là một loại xưng hô.
Ngô Trung Hiền thuận miệng qua loa một câu, tiếp lấy thuốc dùng nói, Phong tiền bối ngươi tiếp tục giảng.
Ngươi cùng hắn thế nào nhận thức?
Hắn lại như thế nào bị cảm hóa?
Chẳng lẽ hắn cùng trước ngươi còn có cái gì tình cảm dây sao?
Xem như, hắn đã từng truy cầu qua ta.
Phong Trúc gật đầu.
Cái này đáp án để Ngô Trung Hiền hơi sững sờ.
Tình huống gì?
Độ dẫn lao hòa thượng này, đã từng truy cầu qua Phong Trúc.
Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng không có vấn đề gì.
25 năm trước, độ dẫn lao hòa thượng hẳn là chỉ là trung niên a.
Mà thời điểm đó Phong Trúc, vô luận nhan trị, thực lực, dáng người, các phương diện đều là đỉnh tiêm.
Hấp dẫn giang hồ nam nhi truy cầu cũng bình thường.
Cái gọi là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu mà.
Bất quá Ngô Trung Hiền vẫn là rất quan tâm Phong Trúc đến tột cùng có hay không cùng hắn nói qua yêu đương.
Cái kia, Phong tiền bối ngươi đồng ý sao?
Chương 48, Phong tiền bối cặp đùi đẹp.
Tại Ngô Trung Hiền cùng Phong Trúc cho tới độ dẫn trụ chỉ qua lại thời điểm.
Vừa trở lại đại điện bên trong độ dẫn, đột nhiên đánh mấy cái lạnh run.
Chuyện gì xảy ra?
Chẳng lẽ là vừa mới mưa trời rất là lạnh.
Độ dẫn trụ trì lẩm bẩm, lại cũng không có coi ra gì.
Bởi vì giờ khắc này, độ dẫn tâm thần toàn bộ tập trung ở trước mắt vừa mới lấy được trên thư.
Thần Châu đại loạn, sinh linh đồ thán.
12 năm về sau, Thần Châu nhất thống.
Vương ngoại xâm lấn, chiến hỏa tái khởi.
Lẩm bẩm cái này trên tờ giấy ghi lại tin tức, độ dẫn biểu lộ dần dần ngưng trọng.
A Di Đà Phật, xem ra trung quy là tránh không khỏi một kiếp này.
Độ dẫn trụ trì sâu thở dài.
Hắn cầm tin, liền vội vàng đứng lên đi tìm những sư huynh khác thảo luận.
Kim Tiền chùa mạnh nhất cũng không phải là độ dẫn.
Độ dẫn tuy là chủ trì, cũng chỉ có nhị phẩm võ giả thực lực,
không gọi được mạnh nhất.
Đối Phật pháp cảm ngộ cũng so ra kém sư mình.
Đêm tối đầy trời, mây đen che trăng.
Độ dẫn đi vào phía sau núi.
Nơi này có một tòa 100 mét đại Phật khảm nạm tại trong vách núi, xảo đoạt thiên công.
Mà cái kia đại Phật trong lòng bàn tay lại có một thiền động.
Sư minh, ngài chờ tin tới.
Độ dẫn đối đại Phật lòng bàn tay thiền động nhẹ giọng mở miệng.
Thanh âm phiêu hốt, truyền vào thiền trong động.
Độ dẫn tĩnh tĩnh chờ lấy.
Hắn biết sư minh nghe được.
Không biết qua bao lâu,
cái kia nguyên bản nhắm mắt 100 mét đại Phật bỗng nhiên mở hai mắt ra. Bắn ra kim sắc quang mang,
vô tận Phật âm vần quanh, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng.
A Di Đà Phật, sư minh đại nhật Như Lai lại luyện tới cảnh giới như thế.
Độ dẫn chắp tay trước ngực, cung kính đồng thời khiếp sợ thì thảo.
Sư minh quả nhiên không thẹn với Kim Tuyền chùa 100.000 năm qua thứ nhất Phật tử danh xưng.
Đối với Phật pháp cảm ngộ, viễn siêu thường nhân.
Đại Phật lòng bàn tay, một bạch bào tăng nhân từ thiền động xuất hiện.
Hắn nhìn lên đến 26-27 bộ dáng, khí chất không tầm thường, như Phật sống hiện thế, ngay cả Độ dẫn cũng không nhịn được muốn quỳ bái.
Sư minh Phật pháp coi là thật huyền diệu.
Độ dẫn thì thảo.
Sau đó xuất ra lá thư này, cung kính đưa lên.
Áo bào trắng tăng nhân đạp không mà đi, chậm rãi rơi xuống, một tay lập trường, kêu một tiếng.
Độ dẫn sư minh.
Phong tiền bối, mau nói, ngươi đến cùng có hay không đồng ý?
Ngô Trung Hiền còn tại truy vấn.
Phong Trúc lắc đầu, không có.
Ta liền nói lao hỏa thượng kia lớn lên xấu như vậy, Phong tiền bối ngươi khẳng định trước mắt.
Ngô Trung Hiền cái này mới lộ ra hài lòng biểu lộ.
Về sau đâu?
Hắn truy cầu ngươi phải không, liền vào phần môn.
Không sai biệt lắm.
Phong Trúc gật đầu.
Nói thế nào?
Cụ thể là chuyện gì xảy ra?
Ngô Trung Hiền thật tò mò thân phận của độ dẫn chuyển biến,
nói không chừng có thể từ đó tìm tới một số bí mật.
Phong Trúc nghĩ nghĩ, nói, hắn lúc ấy bị ta cự tuyệt mấy lần về sau, liền lại được vời trở về ma giáo, khi đó ma giáo cũng chính diện gặp tai họa ngập đầu. Một năm kia, triều đình phái binh, để chính đạo các môn phái liên hợp tiêu diệt toàn bộ ma giáo. Chỉ dùng không đến thời gian một năm, ma giáo đệ tử cơ hồ bị giết hết, ma giáo 10 đại cao thủ cũng bị đều chém giết. Đại chu thứ nhất ma giáo, ma tướng đạo gần như tuyệt tích. Độ dẫn may mắn sống tiếp được, tại chính đạo môn phái vây quét dưới, ngoài ý muốn chạy trốn tới Kim Tiền chùa, bị Kim Tiền chùa một vị đắc đạo cao tăng cứu. Cao tăng không đành lòng nhìn hắn bị giết, liền để hắn cạo tóc là tăng, nhập Phật môn, ban thưởng hắn độ dẫn tên, ngụ ý là cao tăng độ dẫn hắn di vãng tội nghiệp, để độ dẫn một lòng hướng thiện. Chỉ là độ dẫn cũng không phải là thực tình hướng thiện. Hắn trong lúc này lại tạo đếm lên sát nghiệt, bị môn phái khác đệ tử truy sát đến Kim Tiền chùa. Đắc đạo cao tăng vì bảo đảm độ dẫn, ngay trước những cái kia truy sát mà đến môn phái đệ tử trước mặt, tự phế một thân tu vi, thay độ dẫn gánh chịu tất cả sát nghiệt, tại ngày đó tọa hóa viên tịch. Độ dẫn cũng là tại ngày đó, chân chính vào Phật môn. Ngô Trung Hiển, ngươi quản cái này gọi không sai biệt lắm. Cái này khúc chiết kinh lịch đều đặc biệt meo có thể viết một quyển tiểu thuyết. Ngô Trung Hiển cũng là không nghĩ tới độ dẫn kinh lịch như thế bốn lượn khúc chiết. Từ một cái ma giáo trung thực tín đồ, bị cảm giác đã hóa thành Phật môn một vị trụ trì trưởng môn. Đây cũng là theo một ý nghĩa nào đó quay đầu là bờ. Đương nhiên, lợi hại nhất còn thuộc vị kia thu lưu độ dẫn đắc đạo cao tăng. Cao tăng có thể sử dụng tu vi của mình cùng sinh mệnh, đi phổ độ một cái tội nghiệp sâu như vậy người. Ngô Trung Hiển tự nhận mình không có cao tăng như vậy cảnh giới. Nếu như là hắn trực tiếp một bàn tay chụp chết độ dẫn. Thu lưu ngươi một lần, ngươi thế mà còn phạm sát nghiệt. Chụp chết đều nhẹ. Với lại Ngô Trung Hiển rất không thích cao tăng loại này quay đầu là bờ quan niệm. Độ dẫn giết người có thể quay đầu là bờ. Như vậy những cái kia người bị giết đâu? Bọn hắn có hay không lựa chọn? Ngay cả còn sống lựa chọn đều không có. Đương nhiên, Ngô Trung Hiển mình cũng không phải người tốt lành gì, một tư cách đi khiển trách cao tăng chính là. Về phần ma tướng đạo cái kia ma giáo, hoàn toàn chính xác không phải vật gì tốt. Ngô Trung Hiển từ trong trí nhớ cũng tìm kiếm đến ma tướng đạo tin tức tương quan. Ma tướng đạo đệ tử việc ác bất tận, có thể nghĩ tới ác bọn hắn đều làm. Với lại vài thập niên trước, ma tướng đạo thế lực phi thường khủng bố. Liên liên triều đình nội bộ đại bộ phận quan viên cũng bị hủ hóa. Cho nên ma tướng đạo bành trướng có thể, nhưng bọn hắn ngàn vạn lần không nên muốn chạm hoàng quyền. Cái này liền chọc giận Chu Võ Đế, chọc giận triều đình. Thế là triều đình phái đại quân, liên hợp chính đạo các đại môn phái tiêu diệt toàn bộ ma tướng nói. Ngắn ngủi một năm, một cái có mấy trăm ngàn đệ tử, hơn 10 vị cao thủ ma giáo liền bị hủy diệt. "Tốt, nói xong, ngươi có thể đi về." Phong Trúc nói. Nàng còn là lần đầu tiên nói một hơi nhiều lời như vậy. Kết quả ai ngờ Ngô Trung Hiển cũng không có muốn rời đi ý tứ, ngược lại nằm ở trên giường không nhúc nhích. "Phong tiền bối, nếu không chúng ta ngủ chung đi. Dù sao ta là thái giám, sẽ không đối với ngươi như vậy." Phong Trúc trắng non cái trán tựa hồ có gân xanh đang nhảy. Bị tức không nhẹ. "Ngươi còn biết mình là thái giám? Một tên thái giám, làm sao như thế không biết xấu hổ?" Phong Trúc cảm giác mình sắp khống chế không nổi nội lực. Ngô Trung Hiển phát giác được tình huống không đúng, liền vội vàng đứng lên. "Ta nhớ tới đến ta chân còn không có tẩy, Phong tiền bối ngài nghỉ ngơi trước, ta đi rửa chân." Ngô Trung Hiển nói xong, liền cũng như chạy trốn chạy. Hắn cảm nhận được Phong Trúc giận thật à. Nội lực ba động rất lớn. Ngô Trung Hiển cũng minh bạch quấn quýt chặt lấy cũng phải đem nắm một cái tiêu chuẩn. Nếu như vượt qua tiêu chuẩn, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Cho nên Ngô Trung Hiển đi ngâm cái chân, qua nửa giờ sau đó lại trở về. Tại cửa ra vào bồi hồi, tại giấy trên cửa đâm cái lỗ nhỏ, vụng trộm nhìn vào bên trong. Sau đó liền bị một đạo kiếm khí đâm tới, kém chút đâm mắt ngủ. Bất quá Phong Trúc đối tại nội lực khống chế có thể xưng tuyệt đỉnh. Đạo kiếm khí này ngay tại khoảng cách Ngô Trung Hiển con mắt mấy centimet địa phương dừng lại. Còn kém một chút như vậy, lại hướng phía trước mấy centimet, kiếm khí liền sẽ đâm bạo Ngô Trung Hiển con mắt. Đây là cảnh cáo. Ngô Trung Hiển nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi hướng lui về phía sau. Phong tiền bối thật đúng là, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ a. Ngô Trung Hiển nhẹ nhàng thở ra đồng thời, vẫn như cũ thập phần vui vẻ. Trải qua hơn lần tìm đường chết thăm dò, Ngô Trung Hiển xác định Phong Trúc tính cách. Phong Trúc mặc dù mặt ngoài lạnh lùng, người sống chớ gần, lời nói lại đặc biệt thiếu. Nhưng trên thực tế, nàng là tính tình trong nóng ngoài lạnh. Với lại Phong Trúc cũng không phải là biểu hiện như vậy lời nói thiếu, chỉ là đối với phần lớn tiếng người thiếu. Từ gần nhất 2 ngày tiếp xúc đến xem, Ngô Trung Hiển cảm thấy Phong Trúc lời nói kỳ thật cũng không thiếu, chỉ là cần phải có người đi khởi động nàng lao thuộc tính. Thì như Ngô Trung Hiển. Ngô Trung Hiển cũng không hề rời đi, mà là ngồi tại cửa ra vào, nhìn qua tinh không suy nghĩ lên vừa rồi như thế nào rút ngắn cùng Phong Trúc quan hệ. Có. Ngô Trung Hiển đột nhiên nghĩ đến biện pháp. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Ngô Trung Hiển ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người đến là Độ Dẫn lao hòa thượng. Chương 49, có hay không một loại khả năng, mệnh ta do ta không do trời. Ngô thí chủ, ngươi ngồi tại cửa ra vào là vì sao? Độ Dẫn trụ trì nhìn thấy Ngô Trung Hiển ngồi tại cửa ra vào trên bậc thang, không khỏi sức sở. Vị này thái giám, ngược lại là rất kể sát đất khí. Không có gì, Độ Dẫn trụ trì có chuyện gì không? Ngô Trung Hiển đứng lên, vỗ vỗ trên mông cho bụi. Độ Dẫn nhìn xem Ngô Trung Hiển như vậy, ngược lại là trong lòng có chút kinh ngạc. Lúc đầu trước nói chuyện với nhau đến xem, hắn coi là Ngô Trung Hiển cái này tên thái giám là loại kia âm lãnh ngoan độc người, nói chuyện đều không cho cự tuyệt. Khí chẳng mạnh, Độ Dẫn cũng có chút không dám nhìn thẳng. Nhưng hiện tại xem ra, hắn lại liền giống như người bình thường, một chút kiêu ngạo cũng không có. Nhất là vô ngôn động tác, phi thường tiếp địa khí. Bất quá, thường thường loại người này đáng sợ nhất. Hung ác thời điểm hắn có thể hung ác đến ngươi sợ hãi run rẩy. Cười thời điểm, ngươi lại nhìn không ra hắn đến cùng có bao nhiêu hung ác. Độ Dẫn đã từng là ma giáo đệ tử, với lại thuộc về trung tầng, có nhất định kiến thức. Trong lòng của hắn đối Ngô Trung Hiển cái này đại thái giám cảnh giác độ tăng lên rất nhiều. Bất quá ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới chính sự. Ngô thí chủ, ta có một phong thư, hy vọng ngài có thể giúp đỡ chuyển giao cho Chu Nhân Đế bệ hạ. Độ Dẫn nói xong, xuất ra lá thư này. Cái gì tin? Ta có thể nhìn sao? Ngô Trung Hiển nghi ngờ tiếp nhận tin. Tự nhiên có thể. Độ Dẫn gật đầu, sau đó mới giải thích bắt đầu. Phong thư này chung 24 chữ, là năm đài xem Trương Huyền Cơ thiên sư mở thiên nhãn, quan sát được tương lai. Tương lai? Ngô Trung Hiển lông mày chau xuống. Cái thế giới này đạo sĩ sâu như vậy sao? Có thể đoán trước tương lai. Đúng vậy, Trương Huyền Cơ thiên sư vì phần này tương lai đã tọa hóa. Độ Dẫn lại là A Di Đà Phật siêu độ một câu. Ngô Trung Hiển mang một tia hiếu kỳ, mở ra phong thư. Thần Châu đại loạn, sinh linh đồ thán. 12 năm về sau, Thần Châu nhất thống. Vực ngoại xâm lấn, chiến hỏa tái khởi. Hết thảy 24 chữ. Từ câu đầu tiên bắt đầu phiên dịch, Thần Châu đại loạn, hẳn là chỉ liền là Thần Châu đại lục sẽ đại loạn. Sinh linh đồ thán, mặt chữ ý tứ, toàn bộ sinh linh đều phải đối mặt nguy cơ, trong đó không chỉ là nhân loại. Cái này có lẽ cũng là đạo gia cách cục, cũng không phải là dùng nhân loại, mà là toàn bộ sinh linh. Câu thứ hai, 12 năm về sau, Thần Châu nhất thống. Nhìn thấy câu này, Nô Trung Hiền trong lòng thất kinh. 12 năm liền là 12 năm, Thần Châu nhất thống, ý tứ liền là Thần Châu đại lục tại sau 12 năm đem bị thống nhất. Về phần là cái nào vương triều thống nhất, vậy liền không được biết rồi. Nhưng nếu như vị này Trương Huyền Cơ thiên sư nhìn thấy tương lai là thật, như vậy Thần Châu đại lục sau 12 năm liền bị nhất thống. Đây là tin tức quan trọng. 12 năm, ngắn ngủi 12 năm, cái nào vương triều có thực lực như vậy? Chẳng lẽ là Đại Tần vương triều? Ngoại trừ Đại Tần vương triều, Nô Trung Hiền nghĩ không ra còn có cái nào vương triều có thực lực dùng 12 năm liền thống nhất Thần Châu đại lục. Cuối cùng câu này liền càng thêm huyền diệu. Vực ngoại xâm lấn, chiến hỏa tái khởi. Ý là, Thần Châu đại lục bên ngoài vực ngoại man tộc sẽ ở sau 12 năm, đại lục nhất thống thời điểm xâm lấn. Đến lúc đó chiến hỏa tái khởi. Xem hết phong thư này, Nô Trung Hiền tâm tư không ngừng chuyển động. Thần Châu đại lục nhất thống là chuyện tốt, nhưng đến tột cùng là cái nào vương triều nhất thống thiên hạ, cái này mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Nếu như là Đại Tần vương triều thống nhất Thần Châu đại lục, như vậy Ngô Trung Hiền đến sớm làm tốt bức ra Đại Chu vương triều chuẩn bị. Đương nhiên, cũng không thể 100% xác định liền là Đại Tần thống nhất Thần Châu đại lục. Mặc dù Đại Tần vương triều thực lực mạnh nhất, có thể cái này thời gian 12 năm, không chừng lại sẽ phát sinh biến cố gì. Đương nhiên, Ngô Trung Hiền cũng không cho rằng Đại Chu vương triều có thể tại ngắn ngủi trong vòng 12 năm đi tập. Cho dù là chiêu binh mãi mã, phát dục quân bị, Đại Chu vương triều cũng cần đã nhiều năm mới có thể chỉ hoàn qua đến. Càng đừng nói, Đại Chu phát dục mấy năm cũng chỉ là bình thường vương triều thực lực. Muốn thống nhất đại lục, Chu Nhân Đế sợ là nằm mơ cũng không dám làm khoa trương như vậy mộng. Đây là sự thực không thể tin được. Muốn nói cái khác vương triều cùng Đại Tần vương triều tác chiến, cuối cùng cái nào đó vương triều thắng được còn có từng tia khả năng. Nhưng Đại Chu vương triều đã bị đánh phế đi, lại thêm nội bộ còn có một đống muốn đoạt quyền soán vị ra hỏa, dù là dùng 12 năm phát dục, cũng không có khả năng đuổi kịp Đại Tần quốc lực. Đại Tần vương triều quốc lực quá cường hãn. Phật môn khởi nguyên địa, bao quát lớn nhất Kim Tiền chùa, Linh Sơn tự, hai chùa đều tại Đại Tần trong nước. Đạo giáo khởi nguyên địa, Võ Đăng đạo giáo cũng tại Đại Tần trong nước. Thần Châu lớn nhất hai giáo tổng phái đều tại Đại Tần, có thể thấy được luống đốm. Đồng thời Đại Tần có được lớn nhất thổ địa, cùng nhiều nhất võ giả. Đồng thời Đại Tần còn có cường hãn nhất binh sĩ. Cùng vị kia bị thiên hạ người đọc sách phụng làm thánh nhân Khổng Tướng hiệu, chính là Đại Tần tướng quốc. Còn có Võ Đăng đạo giáo trưởng môn, Võ Đạo lục địa thần tiên, Văn Đạo thông thánh Trương Chi Tiên. Từng cái như bức lục địa thần tiên, Nho Đạo thánh nhân, Phật môn chí tôn, cơ bản toàn bộ tại Đại Tần. Có thể thấy được cái này Đại Tần cường hãn bao nhiêu. Cái khác vương triều mặc dù cũng riêng phần mình có đem ra được cường giả, nhưng so Đại Tần vương triều kém xa lắc. Độ dẫn trụ trì đem thả xuống tin liền rời đi. Nô Trung Hiền nhìn hồi lâu, chỉ nói ra một chữ, thao. Lúc đầu hắn còn muốn lấy Đại Chu vương triều có lật bàn hy vọng, mình cũng có thể bình bộ thanh vân. Nếu quả như thật có thể cho Đại Chu thời gian mấy chục năm phát dục, cũng không phải một hy vọng. Có thể cái này 24 chữ tương lai rõ ràng viết, chỉ có thời gian 12 năm. 12 năm, sinh đứa bé đều không thành niên đâu, một cái vương triều muốn lật bàn làm sao có thể? Ai, tin tức này nếu là truyền đi, thiên hạ chắc chắn đại loạn. Nô Trung Hiền hít một câu. Hắn cũng phải ngẫm lại mình nên làm gì bây giờ. Tiếp tục phụ tá Chu Nhân Đế, chờ lấy bị diệt quốc. Vẫn là tự giác một điểm, sớm đi Đại Tần phát triển. Tin tức gì? Lạnh lạnh thanh âm đột nhiên truyền đến, doa Nô Trung Hiền nhảy một cái. Ta nói, ta thân yêu phong tiền bối, ngươi có thể hay không đừng đột nhiên xuất hiện tại người phía sau. Nô Trung Hiền vỗ vỗ trái tim nhỏ. Chủ yếu là phong trúc là dùng tung bay, đi đường là đạp đất mà đi, không có tiếng bước chân, cũng không có khí tức. Cái này so quỷ còn đáng sợ hơn tốt ta. Ai là ngươi thân yêu? Phong trúc nhướng mày. Cho, chính ngươi nhìn. Nô Trung Hiền không có giải thích, đem tin đưa tới. Phong trúc cũng không có truy cứu, tiếp nhận tin nhìn thoáng qua. Xem xong thư, trong mắt của nàng xuất hiện chấn kinh. Ngay sau đó dần dần quy về bình tĩnh. Thiên ý như thế. Phong trúc chỉ phát ra thở dài một tiếng. Nô Trung Hiền đầu góc mơ hồ hỏi, cái gì thiên ý như thế? Phong tiền bối các ngươi liền xác định như vậy chương này Huyền Cơ nhìn thấy tương lai là thật. Vạn nhất hắn nhìn lầm nữa nha. Trương Huyền Cơ thiên sư thiên nhãn sẽ không nhìn lầm, hắn có thể xem tương lai trăm năm. Huyền Cơ thiên sư vài thập niên trước liền đã bước vào lục địa thần tiên cảnh, là Thần Châu đại lục mạnh nhất mấy vị thứ nhất. Hắn có thể tin. Phong trúc giải thích, thiên ý không thể nghịch. Không nghĩ tới Trương thiên sư sâu như vậy. Nô Trung Hiền trầm mặc một hồi, đột nhiên mở miệng. Phong tiền bối, ngươi nói có hay không một loại khả năng, mệnh ta do ta không do trời. Phong trúc đột nhiên đổi mới. Tác giả đại cương liệt tốt, nhân vật chính thực lực khẳng định sẽ tăng lên, nhưng không thể viết linh tinh, như thế ngược lại khó chịu, cầu một cầu thúc canh cùng đề nghị a. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, ta tình nguyện phạm sai lầm, cũng không muốn không hề làm gì. Trương Huyền Cơ thiên sư vẹn vẹn nhìn trộm một tia thiên cơ, liền toa hóa. Húng chi đi nghịch chuyển thiên ý. Phong trúc vẫn là giải thích một câu, miễn cho Ngô Trung Hiền nghĩ quá nhiều. Ngô Trung Hiền nhếch miệng, hắn cũng chính là thuận miệng nói. Bất quá, Ngô Trung Hiền thật đúng là không tin không có hy vọng. Dù sao liền xem như bức hống hống hồng hoang thế giới, 3000 đại đạo cũng cho chúng sinh lưu lại một chút hy vọng sống, huống chi cái này phổ thông thế giới. Ân. Đừng hỏi Ngô Trung Hiền làm sao biết hồng hoang thế giới, hỏi liền là nhìn qua hồng hoang tiểu thuyết. Trong tiểu thuyết không đều viết như vậy? Chẳng lẽ không đúng sao? Phong trúc nhìn đồ ngốc biểu lộ nhìn xem Ngô Trung Hiền. Hiển nhiên đối Ngô Trung Hiền có cái này ý nghĩ hao huyền ý nghĩ đều cảm thấy bất đắc dĩ. Bất quá hắn câu nói kia nghe bắt đầu ngược lại là, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Mệnh ta do ta không do trời.
Chỉ tiếc, thế gian này lại có bao nhiêu người có thể làm đến như thế đâu. Nếu là có thực lực thế này, Phong Trúc cũng sẽ không tận mắt thấy người cả nhà thi thể, lại ngay cả cơ hội báo thủ đều không có. Phong Trúc khẽ thở dài một cái một câu. Phong tiền bối, lại tại muốn chuyện gì không vui? Nói ra để cho ta vui vẻ vui vẻ. Không phải, nói ra để ta giúp ngươi chia sẻ một chút. Nô Trung Hiền nhìn qua Phong Trúc. Không có quan hệ gì với ngươi. Nói xong, Phong Trúc liền tung bay trở về phòng. Cửa phòng tự động đóng. Cùng cái quỷ. Nô Trung Hiền im lặng lẩm bẩm. Thật là một cái nữ nhân xấu, lừa gạt tình cảm của ta liền đi, đừng để ta có một ngày thực lực vượt qua ngươi, không phải nhất định án lấy ngươi, hung hăng đánh ngươi cái dám. Nô Trung Hiền, ngươi đang nói cái gì? Đột nhiên, thanh âm lại từ phía sau truyền đến. Nô Trung Hiền kinh ngạc một chút, cái này đều có thể nghe được. Không hổ là lục địa thần tiên. Cái gì nói cái nấy? Ta nói ta muốn về đi ngủ. Nô Trung Hiền nói xong, quay người rời đi. Một bên đi xa, miệng bên trong tiếp tục lẩm bẩm. Phong Trúc khí cắn môi đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm Nô Trung Hiền bóng lưng. Nô Trung Hiền tìm tới Vương Trấn Quân, đem tin giao cho hắn, để hắn trong đêm an bài Ngự Lâm quân đem phong thư này đưa về cho Chu Nhân Đế xem xét. Phong thư này quá trọng yếu, Chu Nhân Đế nhất định phải nhìn. Sau khi xem xong, nói không chừng liền chọn đầu hàng. Dù sao thời gian 12 năm, cho dù Chu Nhân Đế hữu tâm phát dục, cũng vô lực hồi thiên. Chờ một chút, nếu như ta không đem thư cho Chu Nhân Đế, hắn có phải hay không liền sẽ không sinh ra đầu hàng ý nghĩ? Nói không chừng liền có thể nghịch thiên cải mệnh. Nô Trung Hiền đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi suy tư bắt đầu. Hắn quyết định làm tiếp một lần đại nghịch bất đạo sự tình. Đem phần này trọng yếu tin chặn lại đến, để Chu Nhân Đế an tâm phát dục. Nô Trung Hiền nghĩ thầm, vạn nhất. Hắn nói là vạn nhất nếu là có lật bản cơ hội đâu. Mặc dù hy vọng xa vời, nhưng cũng nên lưu một tia hy vọng mới được a. Người nếu là không có hy vọng, cũng không có cố gắng động lực. Ngày mai không nhất định sẽ tốt hơn, nhưng là ngày mai kết quả ai cũng không thể xác định. Nhân sinh duy nhất xác định liền là không xác định nhân sinh. Nhân sinh luôn luôn thật nhiều khiêu chiến, không thể dùng ngày mai tốt hơn đến gây tê mình, cũng không cần bởi vì sợ ngày mai trời mà từ bỏ hôm nay. Nô Trung Hiền hiện tại suy nghĩ, làm, liền là cố gắng qua tốt hôm nay, không ngừng mà huấn luyện mình đi tiếp thu không biết khiêu chiến. Dù là sau 12 năm kết quả cũng không lý tưởng, tối thiểu cũng là cố gắng qua kết quả, mà không phải cái gì cũng không làm, liền từ bỏ. Cho nên phong thư này không thể lên giao. Nô Trung Hiền sợ Chu Nhân Đế nhìn thấy tin về sau, trực tiếp đầu. Mặc dù Nô Trung Hiền mình ngay từ đầu cũng có ném ý nghĩ. Dù sao thế cục trước mắt chính là, Đại Tần Vương triều 1000 cấp mắt cấp, lại người mặc 6 cái siêu cấp thần trang. Mà Đại Chu chỉ có 100 cấp, mặc một bộ bố giáp, cầm trong tay vẫn là tân thủ gói quà tặng 300 khối trường kiếm bình thường. Dưới tình huống như vậy, muốn lật bàn, sao mà chi nạ? Huống hồ Đại Chu Vương triều đối mặt không chỉ là Đại Tần Vương triều một địch nhân, còn có cái khác ba đại vương triều. Tỷ như cái kia Đại Ngụy Vương triều, nó đều đại quân đã tiếp cận, lập tức vượt qua biên giới. Nhưng là, ta thật không cam lòng cái gì cũng không làm liền đầu a. Nô Trung Hiền sờ lên cằm, suy tư hồi lâu. Hắn quyết định đụng một cái. Cùng lắm thì liệu thua lại ném. Ta tình nguyện phạm sai lầm, cũng không muốn không hề làm gì. Nô Trung Hiền để Vương Trấn Quân đem tin cầm trở về, trực tiếp đốt đi. Về phần Chu Nhân Đế có thể hay không từ đường dây khác biết được trong thư nội dung, Nô Trung Hiền cũng không xác định. Nhưng hắn bây giờ có thể làm, liền là giấu giếm một ngày tính một ngày. Nô Trung Hiền quyết định tiếp xuống trước không đi năm đại xem, trực tiếp đi phương Bắc biên cảnh, xác định Đại Ngụy Vương hướng tiến công tin tức là thật là giả. Như nếu là thật sự, vậy liền ném a. Thật không đánh được, không có phát dục thời gian, còn đánh cái gì? Nếu như Đại Ngụy tiến công tin tức là giả, cái kia liền có thể liệu một phát. Dạng này Đại Chu còn có thời gian phát dục. Dù là thời gian rất ngắn, nhưng Nô Trung Hiền muốn thử xem, cùng lắm thì đánh không lại lại ném thôi. Dù sao đến lúc đó đánh thua là hoàng đế có nổi, Nô Trung Hiền liền là tên thái giám, Đại Tần Vương triều luôn không khả năng quái một tên thái giám a. Mặc dù dạng này đối Chu Nhân Đế vị hoàng đế này có chút măng, nhưng làm thần tử, giúp hoàng đế là hẳn là, không cần cảm ơn. Thế là Nô Trung Hiền trực tiếp đối Vương Trấn Quân hạ lệnh, thu thập bọc hành lý, chúng ta bây giờ liền xuất phát, lấy tốc độ nhanh nhất tiến về biên cảnh thành Bắc. Vâng. Vương Trấn Quân mơ mơ màng màng sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh tiếp lệnh. Hắn bây giờ còn chưa chỉ hoàn qua thần, lúc đầu đang ngủ say, đột nhiên bị Ngô Công Công đánh thức đi cho bệ hạ đưa rất trọng yếu tin. Kết quả tin còn không có đưa ra chùa Miếu Môn, lại bị Ngô Công Công thu hồi lại đốt đi. Lại sau đó Ngô Công Công thế mà hơn nửa đêm muốn xuất phát. Đơn thuần Vương Trấn Quân hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có một mặt mộng bức thi hành mệnh lệnh. Cũng thế, nếu như Vương Trấn Quân biết trong thư nội dung, chỉ sợ cũng phải đánh mất lòng tin a. Liên liên xem như người xuyên biệt, nhìn qua vô số bản lịch tập tiểu thuyết Ngô Trung Hiền đều không có lòng tin kiên trì. Vương Trấn Quân một cái Ngự Lâm quân tướng quân có thể có cái gì lòng tin đâu? A Tiểu Tức Nhi ngáp một cái, dáng chống đỡ lấy tinh thần. Cái khác Ngự Lâm quân cùng cung nữ cũng không tốt gì, vừa nằm ngủ liền bị đánh thức, chính là nhất khốn thời điểm. Nô Trung Hiền không có bất kỳ cái gì giải thích, bởi vì bây giờ không cần giải thích, quốc gia đều đại nạn lâm đầu, còn ngủ quạng lông a. Xuất phát. Vương Trấn Quân phất tay lệnh, trung trung điệp điệp Ngự Lâm quân hành động bắt đầu. Ngươi không có đem tin gửi trở lại kinh thành, hắn thật to gan. Phong Trúc nhìn xem Nô Trung Hiền, Nô Trung Hiền không nói chuyện, xem như chấp nhận. Phong Trúc không rõ Nô Trung Hiền là có ý gì, hắn muốn làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình. Phong Trúc nhìn chằm chằm nhắm mắt trầm tư Nô Trung Hiền, hắn nhìn lên đến rất bình tĩnh, phản phất hết thảy bảy mưu nghĩ kế bên trong, nhưng chỉ có Phong Trúc biết, hắn cũng không có như vậy bình tĩnh. Tim của hắn đập cùng hô hấp tiết tấu đều không vững vàng, chỗ hắn tại cực độ lo nghĩ bên trong. Đây là Phong Trúc lần thứ nhất nhìn thấy Nô Trung Hiền dạng này, lo nghĩ bất an, thậm chí là sợ hãi, cũng là mặc cho bất cứ người nào biết được tất bại kết cục,
cũng sẽ không so Ngô Trung Hiền tốt hơn chỗ nào. Tương phản, Ngô Trung Hiền có thể làm được như vậy, đã kinh diễm Phong Trúc. Nếu như ngươi cần, ta có thể giúp ngươi. Chẳng biết tại sao, Phong Trúc nhẹ nhàng mở miệng, nói ra một câu nói như vậy. Ngô Trung Hiền sửng sốt một chút, mở mắt ra nhìn về phía nàng. Phong Trúc biểu lộ vẫn như cũ lạnh lạnh, nhưng lại để tim của hắn không hiểu ở dưới. Ngô Trung Hiền thật không có nắm chắc. Nghịch thiên mệnh, cái kia là tiểu thuyết bên trong mới có. Bây giờ hắn đối mặt là trần trụi hiện thực, trần trụi trên lệnh. Dù là Ngô Trung Hiền suy nghĩ một đống phương pháp, vẫn muốn không đến bất luận cái gì lật bàn địa phương. Cho nên hắn lo nghĩ, bất an, thậm chí là đối tương lai sợ hãi. Hắn sợ mình không cách nào cải biến tiên ý, hoặc là nói, hắn căn bản cũng không có bất kỳ năng lực. Hết thảy bất quá là trận trò cười. Chương 51, Hoàng hậu nương nương khẩu hiểm thể chính trực ngạo kiều. Đấu với trời, ta có bản lĩnh này sao? Ngô Trung Hiền cũng để tay lên ngực tự vấn lòng. Một vị được xưng là mạnh nhất lục địa thần tiên cương giả, vẹn vẹn nhìn trộm một tia thiên cơ, liền chết. Hắn Ngô Trung Hiền mới tam phẩm võ giả thực lực, liền muốn đi nghịch thiên cải mệnh, coi là thật quá lớn mật. Ngươi như thế sợ hãi, vì sao còn muốn đi làm? Phong Trúc hỏi. Bởi vì ta sống ở lập tức, mà không phải sau 12 năm. Chúng ta còn có thời gian 12 năm, ta muốn cho Đại Chu Vương triều cố gắng một chút, dù là kết quả cũng không lý tưởng. Nhưng chúng ta y nguyên muốn giấu trong lòng mộng tưởng, bởi vì ta tin tưởng một ngày nào đó, vận mệnh sẽ là cố gắng của chúng ta mà ra chỉ, để cho ta đời này không lưu tiếc nuối. Ngô Trung Hiền sắc mặt bình tĩnh, nói ra lại là như vậy có sức cuốn hút. Phong Trúc tĩnh tĩnh nhìn xem hắn. Cái này tên thái giám, trên người hắn thật sự có lấy không tầm thường mị lực. Phần này can đảm, phần này tâm cảnh, là rất nhiều võ giả cũng không có. Ta sẽ giúp ngươi. Phong Trúc bình tĩnh nói ra câu nói này. Ngươi giúp ta báo thủ, ta giúp ngươi hoàn thành ngươi muốn hoàn thành sự tình. Tốt. Ngô Trung Hiền nhìn xem Phong Trúc, cười. Hắn biết Phong Trúc bây giờ lại thêm một cái tại thế gian này sống tiếp lý do. Không chỉ là báo thủ, còn có cùng hắn cùng một chỗ, nghịch thiên cải mệnh. Đúng, Phong tiền bối, hỏi ngươi chuyện gì? Cái gì? Ngươi có hay không loại kia có thể nhanh chóng tăng thực lực lên công pháp? Tỷ như một ngày liền có thể để cho ta nhập lục địa thần tiên công pháp, ta muốn thử xem. Ngô Trung Hiền vẻ mặt thành thật. Phong Trúc, một ngày nhập lục địa thần tiên? Ngươi là tại cùng lục địa thần tiên nói đùa? A Di Đà Phật, thiên ý như thế. Ngự Lâm quân hậu phương, một đạo áo bào trắng tăng nhân thân ảnh đứng trong đêm đen, nhìn qua rời đi xe ngựa đội, lẩm bẩm. Dung mạo của hắn rất là tuấn mỹ, tuy là hòa thượng, lại cũng không ảnh hưởng nhan trị. Hắn quanh thân liên tục không ngừng vô thượng Phật pháp, nhìn một chút liền để cho người ta muốn quy y Phật môn. Áo bào trắng tăng nhân quay người, hướng kinh thành phương hướng đi bộ đi đến. Lần này đi, là vì Sơn Thủy huyện mấy chục vạn bách tính, cũng vì Kim Tuyển chùa một chút hy vọng sống. Cùng một thời gian, kinh thành, hoàng cung, Ngự thư phòng Chu Nhân Đế vừa mới tiếp vào Ngự Lâm quân trả lại tin tức. Cửa son rượu thì thối, đường có xương chết quóng. Chu Nhân Đế lẩm bẩm, chợt thấy lại như vậy hình tượng chuẩn xác. Còn có cái kia bài thơ, sang tiên minh nguyệt quang, đất trắng ngỡ như xương. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, túi đầu nhớ cố hương. Chu Nhân Đế nhớ kỹ Ngô Trung Hiền là không cha không mẹ cô nhi, vì sao lại có như vậy cảm giác nhớ nhà? Ngô Trung Hiền 14 tuổi liền vào cung, đã nhiều năm như vậy, cho dù hắn có cố hương, cũng ứng cho là hoàng cung. Hẳn là, hắn bài thơ này tưởng niệm chính là hoàng cung. Nghĩ như vậy, Chu Nhân Đế tâm tình ngược lại là tốt hơn. Ngô Trung Hiền không nỡ hoàng cung, tưởng niệm hoàng cung, như vậy hắn liền có lo lắng, liền sẽ không phản bội mình, phản bội lại Chu. Đây là chuyện tốt. Chu Nhân Đế đối Ngô Trung Hiền cái này xuất khẩu thành thơ đã quen thuộc. Sau khi xem xong, liền để Tào Thái giám cầm lấy đi Hàn Lâm viện tuyên bố. Về sau Chu Nhân Đế mới nhìn hướng một cái khác cái tin tức. Ngô Trung Hiền trên đường gặp được ám sát tin tức. Tây thuộc Thương Vương Triệu Sơn Xuyên, thiên hạ đệ nhất phi đao Lý Thắng Thủ. Chu Nhân Đế con ngươi có chút nheo lại, hiện lên một tia lanh ý. Cái này người sau lưng coi là thật không đơn giản. Ngay cả Tây thuộc người cũng dám dùng. Nàng ẩn ẩn đã đoán được, phía sau con này hắc thủ là ai. Một đầu cuối cùng tin tức là liên quan tới Kim Tuyển Chùa tin tức. Kim Tuyển Chùa không muốn tiếp nhận phong thưởng. Chu Nhân Đế nhìn xem cái tin tức này, sắc mặt bình tĩnh, nằm trong dự liệu. Đã như vậy thì đừng trách hắn vô tình. Lục Chỉ Cầm Ma. Chu Nhân Đế nhẹ nhàng kêu một tiếng. Một đạo lao tẩu thân ảnh xuất hiện tại ngự ngoài cửa thư phòng. Vậy hạ. Lao tẩu thanh âm giàn mua, bóng lưng còn xuống, vắt trên lưng lấy một thanh cổ cầm. Cùng lúc, theo Hàn Lâm viện tuyên bố Ngô Trung Hiền thơ, cũng rất nhanh truyền đến Hoàng hậu nương nương trong thai. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, túi đầu nhớ cố hương. Hoàng hậu nương nương lẩm bẩm cái này hai bài thơ, vuốt tay nhẹ giơ lên, nhìn hướng lên bầu trời tiểu nguyệt. Tình cảnh này, phối hợp như vậy trăng tròn, tốt có ý cảnh. Hắn tưởng niệm là người phương nào? Hoàng hậu nương nương môi đỏ hé mở, nhưng rất nhanh, Hoàng hậu nương nương lại lắc đầu. Bản cung vì sao muốn để ý hắn tưởng niệm là người phương nào? Thôi thái giám, chết tốt nhất. Lữ Hoàng hậu lẩm bẩm. Rõ ràng miệng bên trong nói Ngô Trung Hiền chết tốt nhất, nhưng nghe đến Ngô Trung Hiền truyền đến tin tức, nàng lại là cái thứ nhất nhẹ nhàng thở ra. Có thể truyền về tin tức, liền chứng minh hắn còn sống, không có xảy ra chuyện. Khẩu hiêm thể chính trực ngạo kiều. Hoàng hậu nương nương thuộc tính thật đơn thuần. Phong tiền bối, thật chẳng lẽ không có cái gì công pháp có thể cho ta luyện sao? Ngô Trung Hiền quấn lấy Phong Trúc, được một tấc lại muốn tiến một thước. Từ khi đã trải qua lần trước bị ám sát một chuyện, Ngô Trung Hiền khắc sâu cảm nhận được thực lực tầm quan trọng. Hắn muốn trở nên mạnh hơn. Nhưng Ngô Trung Hiền mình Quỳ Hoa thần công đã không thể tiếp tục tu luyện, bởi vì hắn không phải thái giám a. Cái kia Quỳ Hoa thần công muốn luyện tới cảnh giới tối cao, cần phải gìn giữ đồng tử thân. Cái này mẹ nó, Ngô Trung Hiền sớm cũng không phải là đồng tử thân. Cho nên Ngô Trung Hiền lựa chọn xin giúp đỡ Phong Trúc. Phong Trúc dù sao cũng là lục địa thần tiên, nhất định là có đồ tốt. Đây cũng là Ngô Trung Hiền muốn đem Phong Trúc phát triển người nhà họ thành nguyên nhân một trong. Nếu như là người nhà, liền có thể càng thêm mặt dạn mày dày muốn bảo bối.
Không có. Phong Trúc lắc đầu. Nếu như thật có Ngô Trung Hiền miệng bên trong cái chủng loại kia một ngày trèo lên thần tiên cảnh giới công pháp, thiên hạ đã sớm đại loạn. Vì đoạt công pháp mà đại loạn. Phong Trúc nhìn xem thất vọng Ngô Trung Hiền, lạnh lạnh mở miệng, muốn nhập lục địa thần tiên, muốn không chỉ là tu vi, còn có cảnh giới này không chỉ là nói võ giả phẩm cấp cảnh giới, đây là cần mình đi cảm ngộ. Nếu không cho dù là dựa vào chồng tu vi vào lục địa thần tiên cảnh, cũng cùng với những cái khác lục địa thần tiên có chênh lệch rất lớn. Nhưng nếu là cảnh giới đủ cao, chính là không vào lục địa thần tiên, cũng sẽ không so lục địa thần tiên kém. Ngô Trung Hiền, lời này, nói cùng không nói. Nô Trung Hiền căn bản không biết được như thế nào sách cảnh giới cao. Để hắn làm một bộ 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng, hắn không có áp lực chút nào, nhưng để hắn tu tiên, thật không có kinh nghiệm. Phong Trúc nhìn thoáng qua Nô Trung Hiền, nói tiếp đi, huống hồ ngươi là thái giám, công pháp của ta cũng không thích hợp ngươi tu luyện. Chờ một chút, ta cho ngươi biết cái bí mật. Nô Trung Hiền tới gần Phong Trúc bên hai, rắn bên hai, nhẹ nhàng thở ra một hơi, kỳ thật ta không phải thái giám. Phong Trúc khiếp sợ nhìn chằm chằm Nô Trung Hiền. Hắn không phải thái giám. Nô Trung Hiền tựa hồ nhìn ra nữ kiếm tiên chấn kinh, nghiêm túc gật đầu, một mặt ngươi không nghe lầm biểu lộ. Kỳ thật Ngô Trung Hiền vốn là một muốn gạt Phong Trúc. Phong Trúc là lục địa thần tiên, nếu như thật muốn biết Ngô Trung Hiền có phải hay không thái giám, phi thường rất dễ dàng. Chỉ là bình thường nữ kiếm tiên, không có khả năng đi dò xét một tên thái giám dưới hông a. Trừ phi có đặc thù đam mê. Huống chi Ngô Trung Hiền trước kia phục thị Chu Võ Đế, như nếu không phải thái giám, Chu Võ Đế sẽ đồng ý hắn tại hậu cung. Cho nên Ngô Trung Hiền cảm thấy Phong Trúc nghe được tin tức này, lộ ra biểu tình khiếp sợ rất bình thường. Nhưng là, Phong Trúc không biết nghĩ tới điều gì, biểu lộ chậm rãi từ chấn kinh biến thành lạnh. Tràn ngập sát khí lạnh. Ngô Trung Hiền, ta muốn giết ngươi. Chương 52, nữ kiếm tiên biết màu vàng giọt nước sau sát ý. Phong Tiền Bối, ta trước đó thật không có muốn lừa ngươi, là ngươi không có hỏi qua ta, cho nên ta cũng không thể tùy tiện nói cho ngươi loại bí mật này. Nô Trung Hiền cảm nhận được cái kia cuồng bạo nội lực ba động, nghiêm túc giải thích. Phong Trúc nghe được giải thích, cũng không có thu hồi nội lực, vẫn như cũ tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm Nô Trung Hiền. Cái này khiến Nô Trung Hiền không hiểu ra sao. Không cũng là bởi vì ta không phải thái giám sao? Có cần phải nổi giận như vậy? Trước một giây còn ân ân ái ái, sau một giây liền muốn mưu sát thân phu. Theo lý thuyết, biết được Nô Trung Hiền không phải thái giám, Phong Trúc cho dù không vui, cũng không nên sinh khí à. Dừng xe. Lập tức dừng xe. Phong Trúc kêu dừng xe ngựa, đồng thời không cho phép bất luận kẻ nào đi theo, không nói một lời rời đi. Phong tỷ tỷ, đây là thế nào? Tiểu Tước Nhi rụt rè, có chút lo lắng lại hơi sợ hỏi. Phong tỷ tỷ mặc dù bình thường không thích nói chuyện, nhưng tính cách rất tốt, chưa bao giờ sinh qua như vậy đại khí. Về sau đừng gọi nàng tỷ tỷ, kêu bà nội. Cái này thời mãn kinh lão bà. Nô Trung Hiền tức giận giáo dục Tiểu Tước Nhi. Tiểu Tước Nhi cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn tức giận đại nhân, nàng mặc dù nghe không hiểu cái gì là thời mãn kinh, nhưng vẫn là nghe lời gật đầu một cái. Nô công công, chúng ta tiếp tục đi vẫn là? Vương Trấn Quân hỏi. Về sau gọi ta đại nhân. Nô Trung Hiền liếc qua Vương Trấn Quân. Vương Trấn Quân không hiểu một cái lạnh run, lập tức chắp tay đáp, là, Nô đại nhân. Các ngươi trước nghỉ ngơi tại chỗ, bổn đại nhân đi một lát sẽ trở lại. Nô Trung Hiền nói xong, hướng Phong Trúc vừa mới rời đi phương hướng đi theo. Hắn cũng nghi hoặc, vì cái gì Phong Trúc sẽ không hiểu thấu sinh khí? Chẳng lẽ lại thật sự là thời mãn kinh? Thế giới võ hiệp cũng có thời mãn kinh? Đây không thể nào. Cho dù là thế giới võ hiệp có thời mãn kinh, lấy Phong Trúc bây giờ tuổi tác, ân, tính toán, còn giống như thật vừa vặn đến thời mãn kinh. Nhưng Ngô Trung Hiền suy tư một hồi, cảm thấy đây không phải là thời mãn kinh, bởi vì tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn từ trên người Phong Trúc cảm nhận được đột nhiên xuất hiện sát ý. Cho dù là cùng Triệu Sơn Xuyên cùng Lý Thắng Thủ lúc chiến đấu, Phong Trúc đều không có lộ ra qua sát ý, mà vừa rồi một cái chớp mắt, lại là như thực chất băng lãnh sát ý. Ngô Trung Hiền càng nghĩ, cũng không biết mình nói sai lời gì. Chẳng lẽ, vành hai là Phong Trúc điểm mất cảm, cũng chính là tục xương dây điểm. Cái gọi là dây điểm, liền là họ cảm giác mang, làm bị kích thích lúc, có thể gây nên độ cao hưng phấn. Người bình thường dây điểm không cách nào xác định vị trí. Có ít người dây tại địa phương bí ẩn, mà có chút thì là tại một chút tương đối không hợp thói thường địa phương. Thì như chân trần, gan bàn chân, vành hai, thậm chí là kéo kẻ ổ. Mặc dù nghe vào không hợp thói thường, nhưng thứ này thật đúng là tồn tại. Nhà khoa học nói ra, từng chiếm được nhất định luận chứng. Nếu thật là dạng này, Ngô Trung Hiền liền hiểu Phong Trúc đột nhiên tức giận nguyên nhân. Bởi vì Ngô Trung Hiền lời mới vừa nói lúc, khi áp tại Phong Trúc vành thai bên trên, phát động dê ấn mở quan, cho nên Phong Trúc rất có thể là cho rằng Ngô Trung Hiền chiếm nàng tiện nghi, cho nên thẹn quá thành giận. Dù sao cái thế giới này nữ tính rất bảo thủ. Bảo thủ đến, ngay cả chạm thử chân của nàng đều coi là xâm phạm. Như vậy đụng vành thai nhạy cảm như vậy điểm, tự nhiên là càng thêm không thể tha thứ. Nghĩ như vậy đến, đích thật là Ngô Trung Hiền sai. Hắn hẳn là xin lỗi. Hắn không để mắt đến cái thế giới này nam nữ thụ thụ bất thân, không để mắt đến nữ tính đối trinh tiết coi trọng, càng không nghĩ đến Phong Tiền Bối mẫn cảm vị trí như thế đặc thù. Phong Tiền Bối thẹn quá hóa giận, sẽ đi nơi nào đâu? Ngô Trung Hiền tìm một đường, đại khái đều có 2-3 dặm lộ trình. Đương nhiên, đối với võ giả tới nói cũng không tính xa. Ngô Trung Hiền một hơi liền có thể 100 mét. Phong Trúc là nhất phẩm lục địa thần tiên, thì càng nhanh. Cho nên Ngô Trung Hiền tìm một đường còn không tìm được Phong Trúc thân ảnh. Ngay tại hắn suy nghĩ mình có phải hay không tìm nhầm phương hướng thời điểm, chợt nghe phía trước lùm cây chỗ sâu truyền đến thanh âm. Ngô Trung Hiền, ta nhất định phải giết ngươi. Cái này buồn nôn ra hỏa, thật là buồn nôn. Ngô Trung Hiền, vì cái gì rừng núi hoang vắng có người mắng ta buồn nôn? Ngô Trung Hiền nghi ngờ đẩy ra lùm cây, nhìn về phía rừng cây chỗ sâu. Chỉ gặp cái kia rừng cây chỗ sâu, có một tòa cũng không lớn đầm nước. Cái kia trong đầm nước, đang có một cái băng cơ ngọc phù, tiên đẹp vô cùng nữ tử đang tắm. Chỉ là trời tối quá, Ngô Trung Hiền thấy không rõ tình huống cụ thể. Người nào?
Nô Trung Hiền không thấy được Phong Trúc, nhưng Phong Trúc trong nháy mắt liền đã nhận ra lùm cây độc tĩnh. Nàng phất tay chính là một đạo kiếm khí, thẳng đến thủ cấp kiếm khí. Phong tiền bối là ta, là ta. Nô Trung Hiền vội vàng hô to. Phong Trúc nghe được là Nô Trung Hiền, tựa hồ gia tăng kiếm khí. Con em ngươi. Thanh này Nô Trung Hiền dọa cho phát sợ, vội vàng vận chuyển nội lực muốn trốn tránh. Còn tốt tại một khắc cuối cùng, kiếm khí đã tới Nô Trung Hiền thủ cấp trước thời điểm, trong nháy mắt tiêu tán. Nô Trung Hiền thật sâu thở ra một hơi, vỗ vỗ mình trái tim nhỏ. Phong tiền bối, ngươi đừng như vậy làm ta sợ a, thật sẽ dọa người ta chết khiếp. Phong Trúc lặn trong nước, chỉ có một cái đầu cùng trắng nõn như sữa bò vai lộ ra mặt nước, lạnh lạnh đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Ngô Trung Hiền, lạnh lùng nói, vì sao nhìn lén ta tắm rửa? Không, không phải nhìn lén, ta là tới cùng Phong tiền bối nói xin lỗi. Trước đó là lỗi của ta thật không biết ngươi. Ân, cái kia, cho nên đều tại ta không tốt. Ngô Trung Hiền cũng minh bạch phi lễ chớ nhìn, tự giác xoay người đưa lưng về phía trong đầm nước Phong Trúc, nghiêm túc nói xin lỗi. Thời đại này nữ nhân đối trinh tiết thật phi thường coi trọng. Phong Trúc vừa rồi phát giác được có người nhìn trộm nàng tắm rửa, trước tiên liền muốn đánh giết. Không hỏi đối phương là ai, không hỏi thân phận đối phương, cũng không hỏi vì sao xuất hiện, trực tiếp liền là sát chiêu. Đây là đối trinh tiết xem trọng biểu hiện. Cho nên Ngô Trung Hiền khắc sâu minh bạch, mình lúc trước tới gần Phong Trúc vành thai nói chuyện, phát động nàng mất cảm, có bao nhiêu quá phận. Đối với phụ nữ mà nói, tương đương với xâm phạm. Cho nên Phong Trúc nổi giận cũng hợp tình hợp lý. Nàng không có dưới cơn nóng giận giết Ngô Trung Hiền, liền đã chứng minh nàng đối Ngô Trung Hiền có rất lớn hảo cảm. Nếu không Ngô Trung Hiền sớm đã đầu người tách rời. Quả nhiên cùng ta đoán, nữ kiếm tiên là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ a. Ngô Trung Hiền trong lòng đắc ý thầm nghĩ. Chứng minh sự dây dưa của hắn nát đánh sáo lộ vẫn là vô cùng hữu dụng. Tối thiểu Phong Trúc hiện tại đối với mình có ném một cái ném hảo cảm. Ngô Trung Hiền minh bạch, Phong Trúc đối với mình không có tình cảm giữa nam nữ, có chỉ là giữa bằng hữu hảo cảm. Nhưng chỉ cần ngươi coi ta là bằng hữu, như vậy ta liền có thể từ bằng hữu chậm rãi thượng vị, để bằng hữu phía trước thêm một cái nam chữ. Truy cao lạnh nữ kiếm tiên nhất định phải tiến hành theo chất lượng, cũng không thể nghĩ đến một thanh cầm xuống. Nhất định phải chầm chậm lưu toan. Ngô Trung Hiền bên này suy nghĩ ngàn vạn phân tích truy nữ kiếm tiên sáo lộ, mà trong đầm nước Phong Trúc thì là đầy giấy lửa giận, hận không thể cho Ngô Trung Hiền một kiếm. Nàng nổi giận, nàng thật phi thường sinh khí. Phàm là không có trong khoảng thời gian này cùng Ngô Trung Hiền ở chung, Phong Trúc vừa rồi tuyệt đối sẽ không thu hồi đạo kiếm khí kia, sẽ trực tiếp gỡ xuống Ngô Trung Hiền thủ cấp. Bởi vì Ngô Trung Hiền thật buồn nôn đến nàng. Đương nhiên, đây cũng không phải là Ngô Trung Hiền nghĩ chạm đến nàng mẫn cảm. Phong Trúc mẫn cảm cũng không bên thai rủ xuống. Phong Trúc thậm chí không biết cái gì gọi là dê. Nàng sở dĩ đột nhiên nổi giận, là bởi vì Ngô Trung Hiền nói mình không phải thái giám lúc, Phong Trúc đột nhiên nghĩ đến hôm đó tại thủy lao bên trong. Vì sao tóc mình bên trên sẽ có hoàng sắc giọt nước? Không sai, Phong Trúc biết. Hai cái thỉnh cầu, một, cho tác giả một cái ngũ tinh khen ngợi. Lập tức. Bá đạo JVG, 2, van cầu đừng nhạy chương nhìn, mỗi một chương đều muốn nhìn, dù là không nhìn, soát một cái cũng được, không phải tác giả không có tiền, nếu có lễ vật soát quét một cái càng tốt hơn, nước mắt. Chương 53, chạm thử dê điểm liền muốn nén. Hôn trướng. Ngô Trung Hiền ngươi cái này buồn nôn hôn trướng ra hỏa. Phong Trúc khí không nhẹ, lần thứ nhất trách mắng thô tục. Ngô Trung Hiền tự biết đối lý, bị mắng cũng không nói lại. Dù sao ta phát động người ta dê điểm, bị chửi vài câu cũng không có gì. Làm sai sự tình, muốn nghiêm. Bất quá Ngô Trung Hiền không nghĩ tới Phong Trúc bị chạm đến điểm mẫn cảm về sau, trước tiên là chạy tới trong hồ nước tắm rửa. Hẳn là dùng nước lạnh áp chế hưng phấn. Hiển nhiên, hắn cùng Phong Trúc căn bản không có ở cùng một cái kênh. Nhưng Phong Trúc càng mắng càng giận. Nhất là nghĩ đến thủy lao ngày đó, mình còn đem trên thân những cái kia màu vàng giọt nước hút vào thân thể, tan vào ngũ tạng lục phủ. Nghĩ tới đây, Phong Trúc kém chút nôn. Sao sẽ như thế buồn nôn? Tên con này, thật là buồn nôn. Ngô Trung Hiền gặp Phong Trúc càng ngày càng khí, hắn tiếp tục nói xin lỗi. Phong tiền bối, ta thật không biết ngươi cái nào chuyện, nếu không ta khẳng định không sẽ làm như vậy. Ngô Trung Hiền cũng không tốt thẳng nói cái gì dê điểm loại hình, miễn cho Phong Trúc càng tức giận, chỉ có thể mịt mờ biểu đạt. Phong Trúc nghe được Ngô Trung Hiền lời này, cũng biết Ngô Trung Hiền là thừa nhận thật sự là hắn đối với mình gắn nước tiểu. Cái này khiến Phong Trúc càng buồn nôn hơn, thậm chí kém chút bắt đầu nôn khan. Phong tiền bối, ngươi thế nào nôn nén? Ta giống như một làm cái gì chuyện gì quá phận a? Ngô Trung Hiền cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chẳng lẽ thế giới này nữ nhân chạm thử dê điểm sẽ mang thai? Cái này có chút vô nghĩa đi. Im miệng. Phong Trúc quát lạnh một tiếng, Ngô Trung Hiền lập tức hư thanh. Mặc dù Phong Trúc biết Ngô Trung Hiền hôm đó có thể là không biết đầm dưới đáy nước có người, không phải cố ý hướng trên người mình đi tiểu, nhưng không có nghĩa là nàng có thể tha thứ Ngô Trung Hiền, bởi vì nàng đích thật bị nước tiểu buồn nôn, mà lại là từ bên ngoài đến bên trong buồn nôn. Nàng đương đương lục địa thần tiên, đã từng đại chu vương triều, thậm chí thần châu đại lục vị thứ nhất nữ kiếm tiên, từ cho là mình đã đứng ở đỉnh cao nhất, không người nào dám lại vũ nhục mình. Nhưng cái này nam nhân, cái này giả thái giám, cái này hôn trướng, không chỉ có phi thường buồn nôn vũ nhục nàng, còn phi thường buồn nôn. Phong Trúc càng nghĩ càng giận, hai tay tại trong đầm nước xoa tẩy mái tóc đen dài, dùng sức muốn sắp xếp ra bên trong thân thể buồn nôn đồ vật. Nhưng đều lâu như vậy thời gian trôi qua, coi như trong cơ thể còn có, cũng đã sớm tiêu hóa. Đây cũng là Phong Trúc khó thở nguyên nhân. Phong tiền bối, sự kiện kia là lỗi của ta thật không biết người cái kia. Nếu không ta tuyệt đối sẽ không làm loại sự tình này. Ngô Trung Hiền gặp Phong Trúc nãy giờ không nói gì, sợ bởi vì việc này ảnh hưởng quan hệ của hai người, tiếp tục móc tim móc phổi giải thích. Phong tiền bối, ngươi tin tưởng ta Ngô Trung Hiền không phải ngươi nghĩ ác tâm như vậy người. Lời này nhưng làm Phong Trúc khí không nhẹ, không đề cập tới con tốt, càng sách càng khí. Đương nhiên, chủ yếu là hay là bởi vì hai người đối thoại không có ở một cái kênh. Nô Trung Hiền móc tim móc phổi xin lỗi, nói chính là mình không cẩn thận đụng phải dê điểm sự tình. Mà Phong Trúc còn tưởng rằng Nô Trung Hiền nói xin lỗi là đi tiểu sự tình. Mặc dù chủ đề giống như hoàn mỹ nối liền. Phong Trúc hít một hơi thật sâu, đột nhiên trong mắt lóe lên một tia linh ý, nhìn về phía Ngô Trung Hiền, hỏi: "Ngô Trung Hiền, ngươi không phải là muốn nhanh chóng tăng thực lực lên công pháp sao?"
"Ừ, đúng. Phong tiền bối ngài nguyện ý cho ta."
Ngô Trung Hiền một hạ hứng thú, xương hô đều trở nên tôn kính rất nhiều.
"Ân,
ta có thể cho ngươi một cái có thể nhanh chóng tăng cao tu vi công pháp." Phong Trúc lạnh lùng nói.
"Thật?
Ta ơn Phong tiền bối."
"Đúng, nhanh chóng tăng thực lực lên công pháp sẽ có hay không có tác dụng phụ?
Nhanh chóng tăng thực lực lên đồ vật đều sẽ có một ít tác dụng phụ." Hắn cũng biết Phong Trúc vị này nữ kiếm tiên có đồ tốt. Không nghĩ tới hôm nay không chỉ có tìm được Phong Trúc dê điểm, còn có thể thu được tăng thực lực lên công pháp, coi là thật song hỷ lâm môn. Các loại trong chốc lát, Phong Trúc từ trong đầm nước đi ra, dùng nội lực sấy khô trên thân giọt nước, mặc quần áo xong, đạp không mà đi, đứng ở lưng bay về phía đầm nước Ngô Trung Hiền trước mặt, lạnh lạnh mở miệng. "Công pháp này cần bế quan tu luyện 3 cái 33 ngày thời gian, mới có thể gấp bội tăng lên ngươi nội lực trong cơ thể. Không cái gì tác dụng phụ. Đừng nói 3 cái 33 ngày, liền làm 10 cái cũng được." Ngô Trung Hiền nghe xong một tác dụng phụ, lúc ấy liền ngữ khí kiên định. Dù sao bình thường tu luyện, rất nhiều võ giả mấy năm, thậm chí vài chục năm mới có thể tăng lên một cảnh giới, mà lại còn là có ngày phú, cố gắng tu luyện võ giả. Nếu là một thiên phú, cho dù lại cố gắng thế nào tu luyện cũng rất khó ra mặt. Ngô Trung Hiền lúc đầu tiên phú không tồi, nhưng hắn đồng tử thân phá, cái kia lại không được. Cho nên hắn nhu cầu cấp bách một cái có thể tăng lên nội lực công pháp. 3 cái 33 ngày, hợp lại cùng nhau cũng chính là 99 ngày. 99 ngày liền có thể tăng lên gấp đôi nội lực, cũng không tính là quá lâu. Cũng liền nhỏ thời gian nửa năm. Phong Trúc nhìn Ngô Trung Hiền một chút, nói: "Nếu là ngươi có thể luyện xong 3 cái 33 ngày, lại tu luyện 10 cái 33 ngày, sẽ càng có hiệu quả. Công pháp này còn có thể được ra." Ngô Trung Hiền hiếu kỳ: "Cuối cùng là công pháp gì, nghe bắt đầu rất không tệ nha." Phong Trúc khẽ gật đầu, xem như trả lời. Ngô Trung Hiền suy nghĩ dưới, nói ra: "Đã như vậy, vậy chúng ta đi trước biên cảnh đi, đến thành Bắc luyện thêm." Phong Trúc nhàn nhạt gật đầu, không nói gì. Ngô Trung Hiền biết nàng còn đang vì dê điểm sự tình sinh khí, cũng một để ý. Hai người trở lại xe ngựa, đội ngũ lần nữa xuất phát. Lần này không xe đỗ nghỉ ngơi, chứ ăn cơm ra cơ hồ không dừng lại, cho nên tốc độ tiến lên rất nhanh. 4 ngày nửa giờ ở giữa, liền đã đến đạt biên cảnh. "Nô đại nhân, còn có 30 dặm liền đến thành Bắc." Vương Chấn Quân báo cáo. Thành Bắc, liền là Đại Chu Vương triều phương Bắc biên cảnh tòa thành thứ nhất, cũng là Đại Chu phương Bắc đạo thứ nhất phòng tuyến, môn hộ chi thành. Nô Trung Hiền ra hiệu tiếp tục đi tới. Dọc theo con đường này ngược lại là bình tĩnh, không tiếp tục gặp được ám sát. Có lẽ là lần trước ám sát sau khi thất bại, phía sau màn hắc thủ biết Ngô Trung Hiền bên người có một vị lục địa thần tiên, cho nên không còn phái người đi tìm cái chết. Như thế chuyện tốt. Duy nhất không tốt sự tình, là dọc theo con đường này Phong Trúc còn không có ngôi giận. Ngoại trừ Ngô Trung Hiền quấn quýt chặt lấy đường này, nàng mới có thể nói câu nào bên ngoài, liền một mực nhắm mắt dưỡng thần, không nói một lời, tựa hồ còn đang vì chuyện lúc trước sinh khí. Bất quá đối với nam nhân mà nói, nữ nhân bảo thủ chưa hẳn không phải chuyện tốt. Cho nên Ngô Trung Hiền cũng không cảm thấy Phong Trúc sinh khí có lỗi gì. "Phong tiền bối, uống cuối cùng này một bát súp nhân sâm, đến thành Bắc liền không có thời gian cho ngươi nhịn." Ngô Trung Hiền thổi thổi vừa chịu người tốt canh sâm, muốn tự mình uy, nhưng sợ Phong Trúc cơn giận còn chưa tan, liền đặt ở một bên, để chính nàng uống. Phong Trúc không có mở mắt ra. Ngô Trung Hiền cũng không có nhiệt tình mà bị hờ hững, đem thả xuống canh hắn liền đi ra xe ngựa, là Vương Chấn Quân sớm an bài một chút nhiệm vụ. 30 dặm, không bao lâu đã đến. Phát giác được Ngô Trung Hiền ra ngoài, Phong Trúc lúc này mới có chút mở mắt ra. Nhìn thoáng qua súp nhân sâm, nàng cũng không nói chuyện. Mấy ngày nay Ngô Trung Hiền vẫn mỗi một ngày vì nàng nấu canh. Thứ không nói thêm cái gì, nhưng làm việc lại phi thường quan tâm. Kỳ thật Phong Trúc cũng hết giận rất nhiều. Ngô Trung Hiền giải thích qua rất nhiều lần, ngày đó thật sự là hắn không phải cố ý. Chỉ là...
ai?
Chương 54, độ dẫn trụ chỉ nhập địa ngục. Sau 2 canh giờ, Ngự Lâm quân đã tới thành Bắc cửa thành. Ngô Trung Hiền kéo ra rèm nhìn thoáng qua cao ngất tường thành, đóng chặt cửa thành, hạ lệnh nhập thành Bắc. Mà tại Ngự Lâm quân đến thành Bắc lúc, một bên khác cũng đang phát sinh lấy cố sự. Sơn Thủy huyện, một đầu người ở hiếm ít, hai bên đều là sơn phong, chỉ có một cái lối nhỏ trên sơn đạo. Hai bóng người mà đứng, cản đường lao tẩu còn lưng lưng, nhìn lên đến đã là gần đất xa trời. Ta biết độ dẫn đại sư thiền định công phu có thể xếp vào Đại Chu 5 vị trí đầu. Bóng lưng còn xuống lao tẩu thanh âm giàn mua, cùng độ dẫn trụ trì đối mặt, âm trầm nói: "Thật lâu đến nay, ta liền muốn dùng ta ma sát tiếng đàn, cùng đại sư đọ sức một phen." Độ dẫn trụ trì A Di Đà Phật một tiếng, còn chưa chờ hắn nói chuyện, lao tẩu liền lại phát ra âm hiểm tiếng cười: "Các ngươi những này hòa thượng không phải luôn nói, ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục sao? Hôm nay ngươi ta tỉ thí một phen, nhìn xem rốt cục là ai nhập địa ngục." Độ dẫn trụ trì thở dài một câu. Nhìn thấy Lục Chỉ Cầm Ma lần này ngang ngược thái độ, hắn cũng minh bạch hôm nay tất có một trận chiến. Đã như vậy, Độ dẫn liền quyết định vật lý siêu độ. Lục Chỉ Cầm Ma vốn là người trong ma giáo, không cần nhiều lời. Thả tay xuống bên trong hóa duyên mà đến đồ ăn, Độ dẫn trụ trì khoanh chân ngồi dưới mặt đất. Lao tẩu cũng không nói nhiều nói, ngồi đối diện nhau, đem trên lưng cổ cầm đặt ở trước mặt. Chỉ gặp Lao tẩu hai tay khẽ vỗ, tiếng đàn dần dần lên. Độ dẫn trụ trì từ từ nhắm hai mắt, trong miệng mặc niệm Phật hiệu, bảo vệ chặt tâm thần, không cho lão tẩu mảy may thời cơ lợi dụng. Lục Chỉ Cầm Ma đàn, nhất chỗ lợi hại ở chỗ có thể công tâm thần người, loạn nhân thần biết. Mà Phật môn thiền định công thì là tương phản, có thể định tâm thần, ổn thần thức. Hai người chỗ đấu, chính là nội lực chi thâm hậu, tâm thần mạnh yếu. Tranh tranh. Chỉ gặp Lục Chỉ Cầm Ma tay trái đàn tấu cổ cầm, dùng sức đẩy về phía trước động. Chợt nghe đàn điều đồ thăng, một đạo khí lãng theo sát phía sau, thẳng bức độ dẫn trụ trì. Độ dẫn hai mắt hơi mở, đất bằng bay lên, né qua này kích. Tiếp lấy độ dẫn bóp gãy trong tay Phật Châu liền, hai ngón tay bắn ra, mấy chục viên Phật Châu bắn ra, ý tại hủy đàn đả thương người. Lục Chỉ Cầm Ma dùng tới tay phải, hai tay cùng đánh cổ cầm, mấy đạo cường hãn nội lực bắn ra, cùng cái kia kích xạ mà đến Phật Châu va chạm, nổ tung tại giữa không trung. Chỉ một thoáng, cho bụi nổi lên bốn phía. Thấy không rõ ở giữa xảy ra chuyện gì. Độ dẫn ngón tay nắm nuốt Phật Châu, còn muốn thừa cơ lại công. Đúng lúc này, Lục Chỉ Cầm Ma hai tay không đứng ở cổ trên đàn đàn đấu, càng lúc càng nhanh. Tiếng đàn trở nên liên miên không ngừng, quỷ dị dị thường. Cái kia quỷ dị âm cổ phảng phất có ý thức dây leo, quấn quanh lọt vào tai. Độ dẫn con ngươi có chút vừa mở, ý thức được không ổn. Hắn qua cấp tiến tiến công, quên hộ tâm thần. Bởi vì trước mắt cái này Lục Chỉ Cầm Ma từng là độ dẫn cửu nhân, cho nên độ dẫn có chỉ chốc lát cấp tiến, như muốn siêu độ. Nhưng cũng là này nháy mắt cấp tiến, dẫn đến hắn thiền định thần công rơi ở phía sau một bước. Cao thủ so chiêu, chiêu chiêu chí mạng. Ngắn ngủi một cái chớp mắt thất thần, liền sẽ dẫn đến bị thua. Quỷ dị tiếng đàn lọt vào tai, huyễn cảnh đánh tới, độ dẫn trong thần thức biến ảo, phảng phất về tới 30 năm trước, thân lâm kỳ cảnh. Ngày đó, cao tăng tự phế suốt đời tu vi, bỏ qua tính mệnh bảo đảm mình chu toàn. Hắn lại chỉ có thể bất lực quỳ trên mặt đất, nhìn xem cao tăng bóng lưng, rơi lệ không ngừng, hối hận không thôi, cái gì cũng không làm được. Thậm chí không kịp cùng cao tăng đạo một câu hối hận chi ngôn. Biết vậy chẳng làm a. Nếu là ngay từ đầu liền bay đầu là bờ, cao tăng cũng sẽ không vì mình mà chết. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt. Đây là độ dẫn kiếp, là độ dẫn một mực không thể vượt qua tâm ma. Mặc dù quá khứ mấy chục năm, nhưng ngày đó sự tình như cùng một căn đâm đâm vào độ dẫn trong lòng. Dù là vào Phật môn nhiều năm, tụng kinh nghiệm Phật mấy chục năm, cũng không có thể tiêu trừ độ dẫn đấy lòng ấy nấy. A Di Đà Phật. Độ dẫn thở dài một tiếng, trung quy là nhắm mắt lại, triệt để đã mất đi khí tức, nguyên tọa hóa. Ngũ tạng lục phủ của hắn bị chấn bể. Hắn bại, thua ở Lục Chỉ Cầm Ma dưới đàn, cũng thua ở tâm ma của mình bên trên. Lao tẩu thu hồi đàn, đi đến độ dẫn tọa hóa trước thi thể, một cái tay biến trưởng, vận chuyển nội lực, chụp về phía độ dẫn trụ trì đỉnh đầu. Lưu lại một trường, hắn liền cong đàn, còn lưng eo rời đi. Rời đi phương hướng là năm đài xem phương hướng. Qua một ngày, có bách tính phát hiện tọa hóa tại trên sơn đạo độ dẫn đại sư, đem thi thể của hắn đưa về kim tiền chùa. Trụ trì, một đám hòa thượng nhìn thấy trụ trì thi thể, bi thống không thôi. Một vị khoác lụa hồng cà sa hòa thượng đang chúng tăng sau lưng, niệm một câu A Di Đà Phật. Cái khác hòa thượng nhìn người tới, mau nhường đường, đồng thời tôn kính kêu một tiếng, giới sát sư minh. Giới sát là kim tiền chùa tứ đại lớp trưởng thứ nhất, đều dám. Đồng thời cũng là kim tiền chùa vũ lực đảm đương thứ nhất. Giới sát không hề giống cái khác hòa thượng như vậy hiền hòa, hắn sắc mặt mang theo sát khí. Nhất là khi thấy độ dẫn trụ trì thi thể về sau, bi thống phía dưới, hắn nắm đấm siết chặt, trong mắt sát ý đổ lên. Người nào dám can đảm tàn sát ta kim tuyển chùa trụ trì? Giới sát đi đến độ dẫn thi thể một bên, đem nội lực tụ trong tay tâm, đưa tay từ độ dẫn thi thể lồng ngực, một đường thăm dò lên trên đến độ dẫn cái chán. Làm tìm được cái chán lúc, tay của hắn một trận. Võ đang thái cực trưởng, là năm đài xem đạo sĩ. Bọn này hôn trướng đạo sĩ thúi. Giới sát nổi giận, làm bốn chu hòa thượng nghe được võ đang thái cực trưởng lúc, một mảnh kinh ngạc. Đại chu cảnh nội, sẽ võ đang thái cực trưởng nhất định là võ đang đạo giáo người, cũng chính là năm đài xem. Không nghĩ tới năm đài xem lại vì tranh đoạt danh lợi mà đối trụ trì hạ sát thủ, lập tức tập kết trong chùa võ tăng, đi tìm đám kia đạo sĩ thúi tính sổ sách. Giới sát là cái tính tình nóng nảy tăng nhân, khi thấy sư huynh phương trượng thi thể một khắc này, lửa giận của hắn liền đã đè nén không được. Kim tiền chùa là phật môn, từ trước tới giờ không gây chuyện, nhưng bây giờ bọn hắn phương trượng bị giết, cho dù là phổ thông hòa thượng cũng nhịn không được. Bọn hắn muốn tìm năm đài xem đạo sĩ tính sổ sách. Mấy trăm tên võ tăng tập hợp tại giới sát dẫn đầu dưới tiến về năm đài xem tính sổ sách. Một trận giang hồ hạo kiếp cũng sắp mở màn. Ngô đại nhân, thành bác phó tướng quân Quý Vệ Thanh tại phủ tướng quân bày tiếp đại Chu Đao Yến, mời Ngô đại nhân ngài tiếp đại yến. Quý tướng quân ngược lại thật sự là nhàn nhã. Ngô Trung Hiền thản nhiên nói, không đi đến hội, đi trước phát hiện đại ngụy thiết kỵ ẩn hiện địa phương điều tra. Vâng. Vương Trấn Quân lĩnh mệnh, kém một tên ngự lâm quân trở về tin tức, sau đó liền chuẩn bị bảo hộ Ngô đại nhân ra thành bắc. Ngươi cho chúng ta dẫn đường. Vương Trấn Quân gọi một bên trên tường thành đứng gác binh sĩ. Kết quả binh sĩ kia không nhúc nhích, ngay cả cũng không quay đầu lại. Vương Trấn Quân nhướng mày. Bệ hạ trước đó cũng đã nói, biên cảnh binh sĩ chỉ nghe đổi nơi đóng quân lệnh cùng hộ phủ, cùng Quý Thạch Minh vị này trấn bắc đại tướng quân mệnh lệnh. Những người khác, cho dù là việc quân cơ đại thần tới đều không thể điều động biên cảnh binh sĩ. Vương Trấn Quân là tam phẩm tướng quân, đồng dạng bị binh sĩ không nhìn. Đi tìm Quý Vệ Thanh tướng quân a. Nô Trung Hiền bình tĩnh nói. Vâng. Vương Trấn Quân lĩnh mệnh, quay người bước nhanh rời đi. Nô Trung Hiền nhìn xem cái này lớn như vậy thành bắc, hiểu thêm Chu Nhân Đế lo lắng. Biên cảnh đại quân không nghe điều lệnh, chỉ nghe hổ phụ cùng người quý gia lời nói. Bởi vậy có thể thấy được cái này trấn bắc đại tướng quân Quý Thạch Minh tại biên cảnh thành Bắc kinh khủng lực ảnh hưởng. Quý gia một câu, so vậy hoàng đế mệnh lệnh đều tốt làm. Làm hoàng đế, Chu Nhân Đế có thể dễ chịu mới là lạ. Binh quyền đều khống chế không được. Từ cổ hoàng đế kiêng kỵ nhất thần tử so thiên tử lực ảnh hưởng đại. Chương 55, tuyệt thế giai nhân, cuối thời đại năm tâm động. Trấn bắc tướng quân phủ. Quý Vệ Thanh nghe được Vương Trấn Quân muốn binh dẫn đường, rất hào phóng phái một tên binh lính đi dẫn đường. Tạ quý phó tướng quân. Vương Trấn Quân nói xong, mang theo binh sĩ rời đi. Quý Vệ Thanh nhìn xem rời đi Vương Trấn Quân, nhấp một ngụm trà, bình tĩnh lên tiếng. Vị này Ngô thái giám ngược lại là có chút ý tứ. Quý Vệ Thanh tự nhiên cũng là biết Ngô Trung Hiền cự tuyệt tiếp đại yến một chuyện. Bất quá hắn cũng không sinh khí, bởi vì tiếp đại yến vốn là dùng để khảo nghiệm. Khảo thí vị này hoàng cung tới Ngô công công, là cái hạng người gì? Từ Ngô Trung Hiền vừa đến đã làm chính sự thái độ đến xem, quả nhiên là hoàng đế phái tới tâm phúc thân tín. Không kéo dài thời gian, không tiếp thụ bất kỳ hối lộ, một lòng làm chính sự. Cái này hoàng cung tới thái giám quả quyết không đơn giản. Xem ra phụ thân nói không sai, hoàng đế thật muốn đối ta Quý gia động thủ. Bên cạnh một tuổi trẻ thanh tú thanh niên nói ra. Hắn là trấn Bắc đại tướng quân Quý Thạch Minh nhị tử, cuối thời đại năm. Thế năm, gần nhất đại ngụy thiết kỵ thường xuyên tại biên cảnh ẩn hiện, ngươi mang binh ra khỏi thành hộ tống một cái Ngô công công đám người, miễn đến xảy ra ngoài ý muốn, Quý vệ thanh trầm tư một hồi, nói ra.
Vâng.
Nhị thúc. Vương tướng quân, Ngô công công, phía trước chỗ năm dặm liền là nhất tới gần biên cảnh thôn xóm, gọi là Phong Khánh thôn. Bởi vì cái này vùng loại không được lương thực, cho nên Phong Khánh thôn bách tính chỉ có thể xử lý rèn sắt, hoặc dệt quần áo, luyện chế đồ gốm các loại, cùng đại ngụy bên kia thương dân làm giao dịch, kiếm tiền mua lương. Bất quá bởi vì Phong Khánh thôn vị trí địa lý kết nối đại ngụy lối ra hàng hóa Bắc Vọng thành nguyên nhân, đại chu rất nhiều thương nhân cũng tới này cùng đại ngụy thương nhân giao dịch, cho nên cũng liền tạo thành một cái cỡ lớn thương dân trung tâm giao dịch. Vô luận đại ngụy vẫn là ta đại chu thương dân đều sẽ đi qua Phong Khánh thôn, cho nên nhìn lên đến phi thường náo nhiệt, so phổ thông thôn xóm muốn phồn hoa nhiều, thậm chí so ra mà vượt thành Bắc bên trong phồn hoa nhất Tây Nai. Cho nên chi thứ nhất đại ngụy thiết kỵ liền có thể là giấu ở thương hộ bên trong, vượt qua biên giới, xuất hiện tại Phong Khánh thôn phụ cận. Đồng thời nhất mấy ngày gần đây, thiết kỵ thường xuất hiện, theo thôn dân báo cáo, bọn hắn ban đêm thỉnh thoảng liền có thể nghe được tiếng vó ngựa. Thân mặc khôi giáp trung niên binh sĩ kỹ càng giới thiệu Phong Khánh thôn. Nhìn về phía trước, hoàn toàn hoang lương bình nguyên. Xa xa có thể mơ hồ nhìn thấy không thiếu thương đội lôi kéo ngựa cùng con la các loại gia súc lui tới. Nhìn lên đến phi thường náo nhiệt. Bất quá, từ chính trị góc độ mà nói, thôn trang này phi thường mẫn cảm. Dám cùng đối địch quốc gia làm ăn. Tuy là hành động bất đắc dĩ, nhưng hai nước một khi khai chiến, loại hành vi này tất nhiên bị định nghĩa là tội phản quốc. Đi thôn trang nhìn xem. Ngồi ở trong xe ngựa Ngô Trung Hiển, nói lời nói. Vương Trấn Quân lĩnh mệnh, chính muốn mệnh lệnh ngự lâm quân thúc đẩy, tiến về Phong Khánh thôn. Lúc này, hậu phương chuyển đến tiếng vó ngựa. Đám người quay đầu nhìn lại. Phát hiện dẫn đầu là một mặc khôi giáp thanh niên tướng quân, cưỡi ngựa, mang theo một nhóm lớn quân đội chạy tới. Thô sơ giản lược nhìn lại, có 400-500 người quân đội. Thiếu tướng quân. Binh sĩ lập tức tiến lên hành lễ. Lập tức cái kia thanh niên tuấn tú giữ chặt dây cương, trong miệng thở dài một tiếng, cái kia tuấn mã liền nghe lời ngừng lại. Vương tướng quân, Nô công công, tại hạ cuối thời đại năm, nghe nói hai vị muốn đi Phong Khánh thôn, chuyên tới để hộ tống. Cuối thời đại năm cười nói, đa tạ quý tướng quân. Vương Trấn Quân chắp tay. Cái này quý gia tại biên cảnh liền là có thể so với hoàng đế tồn tại. Cái này thật không phải khen trương. Đến Vương Bắc Sáu Thành, Trấn Bắc đại tướng quân Quý Thạch Minh uy vọng so hoàng đế đô cao hơn. Nói Quý Thạch Minh là Trấn Bắc Vương một chút cũng không sai. Với lại Trấn Bắc đại tướng quân trong tay có 500.000 quân đội, trong đó có 300.000 là thiết kỵ. Chi quân đội này chiến lược dị thường hung mãnh. Bởi vì chi quân đội này từng theo qua tiên hoàng Chu Võ Đế chinh chiến xa trường. Chu Võ Đế sau khi qua đời, chi quân đội này liền bị Quý Thạch Minh tiếp quản. Bọn này đi lên chiến trường binh sĩ, ngoại trừ nghe hổ phù điều động bên ngoài, cũng chỉ nghe Quý Thạch Minh vị này Trấn Bắc đại tướng quân mệnh lệnh. Mà duy nhất có thể điều động đại quân hổ phù ngay tại Quý Thạch Minh trong tay. Đi thôi. Trong xe ngựa, Nô Trung Hiển thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Đánh xe binh sĩ huy động roi, để xe ngựa hành tàu bắt đầu. 500 kỵ binh đi theo ngự lâm quân hậu phương. Thiếu tướng quân cuối thời đại năm cưỡi ngựa, đi tại bên cạnh xe ngựa. Lúc này một cỗ gió thổi tới, cửa xe ngựa hộ rèm bị thổi lên. Cuối thời đại năm vô ý thức nhìn lại, không khỏi sửng sốt một cái chớp mắt. Thật đẹp nữ nhân. Trong xe ngựa, tuyệt thế giai nhân lạnh lạnh con mắt nhìn tới, vừa lúc đối mặt một khắc. Gió nhẹ thổi sợi tóc bay lên, nàng một thân lạnh lạnh, thâm thúy trong đôi mắt hiện ra ánh sáng yếu ớt hoa, thật dài quyển quyển lông mi đóng băng sương lạnh, mỡ đông da thịt, ưu thanh tuyệt diễm. Quả nhiên là kinh diễm tuyệt thế giai nhân. Cuối thời đại năm nhất thời nhìn thất thần. Thẳng đến cái kia rèm hạ xuống, hắn mới lấy lại tinh thần. Cuối thời đại năm trước kia từ trước tới giờ không đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú. Hắn chỉ muốn cùng phụ thân làm chinh chiến xa trường, thống lĩnh vạn quân đại tướng quân. Thằng đến vừa rồi cái kia nhìn thoáng qua, chớp mắt vào năm. Cuối thời đại năm ngây dại. Trong xe ngựa vì sao lại có như thế mỹ nhân tuyệt thế? Không phải là trong hoàng cung tới? Không biết thế nào, chiêu khí phồn thịnh thiếu tướng quân cảm giác lòng của mình động. Hắn dục ngựa đi vào xe ngựa phía trước Vương Trấn Quân bên cạnh. Vương tướng quân, xe ngựa kia bên trong nữ tử là người phương nào? Thiếu tướng quân nhịn không được hỏi. Vương Trấn Quân liếc mắt nhìn hắn, từ ánh mắt liền nhìn ra cuối thời đại năm thanh xuân rung động. Nhưng Vương Trấn Quân thế nhưng là biết Phong tiền bối thân phận có bao nhiêu không tầm thường. Liền mở miệng yếu ớt, thân phận của vị tiền bối này không tiện lộ ra. Tiền bối? Cuối thời đại năm nghi hoặc. Hẳn là nữ tử kia vẫn là cái rất lợi hại võ giả, có thể bị Vương Trấn Quân vị này ngự lâm quân tướng quân xưng là tiền bối, nghĩ đến thực lực phi phàm, địa vị cũng không đơn giản. Nhưng càng là như thế, cuối thời đại năm trong lòng càng là rung động. Như vậy mỹ nhân lại còn có siêu thoát phàm trần nữ tử thiên phú, quả nhiên là tuyệt thế giai nhân. Hán cuối thời đại năm, năm gần 21, liền đã là thiếu tướng quân. Luận võ người tư chất cũng là thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật. Luận bối cảnh, hắn là Trấn Bắc đại tướng quân nhi tử, bối cảnh ngập trời. Tại phương Bắc Sáu Thành, không ai dám không tôn kính hắn cuối thời đại năm. Cho nên cuối thời đại năm tự nhận, chỉ có như vậy ưu tú tuyệt thế giai nhân mới xứng với mình. Phàm trần nữ tử hắn trước mắt. Giờ khắc này, cuối thời đại năm đánh trong đáy lòng xác định tâm ý của mình, muốn cùng cái kia tuyệt thế giai nhân phát sinh chút chuyện tốt. Tướng quân, có đại chu kỵ binh chính tiếp cận Phong Khánh thôn. Phong Khánh thôn bên ngoài một dặm, một chỗ quán trà. Một thân lấy áo vải thám tử bước nhanh chạy đến quán trà, vào bên trong ngồi nghiêm chỉnh, uống trà nam tử trung niên báo cáo. Nam tử trung niên người mặc trường bào màu xanh nhạt, chiều cao 9 thước, râu dài 1 thước, mặt như nạc áo, môi như bôi son, mắt phượng, ngọa tàm lông mày, tướng mạo đường đường, uy phong lẫm lẫm. Xem xét liền không phải người bình thường. Nhiều thiếu cưới. Trung niên nam nhân thanh âm rất nặng,
lại vô cùng bình ổn bình tĩnh. Áo vải thám tử về, chí ít 500 kỵ. Bản tướng quân đi cản bọn họ lại, các ngươi hộ tống bệ hạ nhìn lại thành bắc.
Vâng.
Thám tử ứng xong, quay người chạy hướng bên ngoài một dặm phong khánh thôn. Theo thám tử rời đi, còn có ngụy trang thành quán trà lão bản cùng uống trà bách tính mười mấy người. Mười mấy người này bộ pháp cực nhanh, xem xét liền là võ giả. Chương 56, một màn hương diễm. Hương vụ mây hoàn đậm ướt, thanh huy cánh tay ngọc lạnh. Lắc lư trong xe ngựa, Ngô Trung Hiền cười nói, ánh mắt của hắn một mực không hề rời đi Phong Trúc. Phong Trúc nhìn cũng không nhìn Ngô Trung Hiền, nhắm mắt dưỡng thần, nhàn nhạt lên tiếng. Hiện tại là ban ngày, không có ánh trăng, cũng không có sương mù. Cái này thơm một khen đến Phong Trúc trong lòng. Ta là thay ngoài cửa sổ vị thiếu tướng kia quân biểu đạt tình ý tại thiếu tướng quân trong mắt, kinh hồng một chút phong tiền bối, tựa như là tại trong sương mù, lại như là dưới ánh trăng khoát xương nữ thần. Hiển nhiên, trong xe ngựa Ngô Trung Hiền cùng Phong Trúc đều đã nhận ra thiếu tướng quân cuối thời đại năm tâm tư. Dù sao vị này thiếu tướng quân một mực bồi hồi tại cửa sổ, ánh mắt đều nhanh thu lại không được. Phong Trúc gặp nói không lại Ngô Trung Hiền, liền tiếp theo nhắm mắt dưỡng thần, không để ý tới hắn. Trong lòng âm thầm một câu, người đọc sách thật đáng ghét. Nói chuyện một bộ, để cho người ta không trả nổi miệng. Quan sư Cưu, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Lúc này, trong xe ngựa bỗng nhiên truyền xuất ra thanh âm. Ngoài xe ngựa binh sĩ đều là sửng sốt một chút, nhưng cũng không có quá lớn phản ứng. Chỉ có thiếu tướng kia quân nghe được cái này thơ, lại là như nhặt được chí bảo, lặp đi lặp lại thì thảo, ngu ngơ kém chút từ ngã từ trên ngựa đi. Quan cùng reo vang con chim gáy, làm bạn tại trong sông nhỏ Châu. Cái kia mỹ lệ hiền thục nữ tử, là quân tử tốt phối ngẫu. Cái này nói không phải liền là bản tướng quân sao? Thiếu tướng quân một cái liền tới đại nhập cảm. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.
Tốt,
nói hay lắm a. Thiếu tướng quân trong lúc nhất thời kích động muốn nói gì, làm sao hắn từ nhỏ chỉ học được võ, trình độ văn hóa kém chút, không cách nào nối liền cái này câu thơ. Không nghĩ tới cái này Ngô công công lại có tài học như thế. Thiếu tướng quân nhìn qua xe ngựa, bỗng cảm giác khâm phục không thôi. Trong xe ngựa, người cố ý. Phong Trúc mở mắt ra, lại nhìn mắt Ngô Trung Hiền. Gia hỏa này cố ý để thiếu tướng quân thất thần. Nhìn như hảo tâm, kỳ thực rất xấu. Ngô Trung Hiền nhún vai, ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Hắn cười nói, với lại, cái này thơ cũng không phải là ngươi lý giải ý tứ. Cái kia là có ý gì? Câu đầu tiên liền là quân tử ưa thích đá bóng. Như vậy, yểu điệu thục nữ đâu? Bọn hắn kỹ thuật chơi bóng không tốt, đá một cái bóng tận bại bởi nữ. Phong Trúc phốc thử một cái, nhịn không được cười. Lúc này phong lại thổi tới. Vừa lúc thổi lên cái kia cửa sổ rèm. Thiếu tướng quân nhìn thấy giai nhân cười một tiếng, triệt để ngây dại. Giai nhân cười một tiếng, nghiêng nước nghiêng thành. Rèm lại rất nhanh rơi xuống. Phong Trúc nín cười, cái này Ngô Trung Hiền. Danh danh như thế có ý cảnh thơ là từ trong miệng hắn nói, nhưng lại bị hắn hoàn toàn xuyên tạc trở thành một loại khác ý tứ. Nếu là thiên hạ người đọc sách biết, nhất định vô cùng tức giận, cho rằng Ngô Trung Hiền là vũ nhục thi tử. Nhưng Phong Trúc không phải người đọc sách, nàng không quan tâm, chỉ cảm thấy buồn cười. Ngươi đối thơ thật có nghiên cứu. Tinh thông thôi. Nô Trung Hiền rất điệu thấp. Trêu đến Phong Trúc vị này lạnh lạnh kiếm tiên ý cười liên tục. Nô Trung Hiền biểu lộ nói nghiêm túc. Phong tiền bối, ta phát hiện ngươi kỳ thật cũng không có cao như vậy lạnh. Ta cũng không nói qua ta cao lạnh. Phong Trúc thu hồi tiếu dung về sau, thản nhiên nói. Đây chính là từ bên trong ra ngoài bức cách. Người bình thường bắt chước không đến. Đúng lúc này lợi, Phong Trúc đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nàng tựa hồ cảm nhận được cái gì. Xe ngựa cũng đột nhiên ngừng lại. Gặp Phong Trúc biểu lộ như vậy, Ngô Trung Hiền biết khả năng lại gặp được thích khách. Ngô Trung Hiền tới gần cửa sổ, thăm dò nhìn ra phía ngoài, phát hiện xe ngựa phía trước đứng đấy một vị trung niên râu dài công, tay trái nắm một thanh nhìn lên đến liền phi thường nặng nghiền người đao. Ngô Trung Hiền lần đầu tiên kém chút tưởng rằng quan công xuyên qua, nhưng lại phát hiện cũng không phải là, bởi vì cái này râu dài công râu ria không có đóng công như vậy dài, dáng dấp cũng không có quan công như vậy mỹ nam tử. Mọi người đều biết quan công là râu đẹp công, mà cái này trung niên nam nhân chỉ có thể xưng là râu dài công. Bất quá cái này râu dài công cũng không xấu. Khí chàng càng là cực kỳ cứng hãn, không thể so với quan công kém. Một người ngăn tại 5-600 kỵ binh trước mặt, bất động như núi. Ngô Trung Hiền kìm lòng không được mở miệng. Hắn là ai? Người trước bắt đầu. Phong Trúc nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì Ngô Trung Hiền cơ hồ đều nhanh ép đến trên người nàng. Không, là đã áp đảo. Thật có lỗi, Phong tiền bối, ta không phải cố ý, vừa rồi nhìn bên ngoài cường giả kia một chú ý. Ngô Trung Hiền phi thường tự nhiên giải thích, nhưng cũng không có lên ý tứ. Tĩnh Tĩnh nghe xong hắn giải thích, Phong Trúc nhìn về phía một bên khác không người cửa sổ. Trong xe ngựa rõ ràng có hai cái cửa sổ, Ngô Trung Hiền phải cứ cùng mình đoạt cùng một cái. Nói không phải cố ý, ai mà tin? Vậy ngươi bây giờ không trả nổi đến? Phong Trúc lông mày nhíu lại, nàng phát hiện mình nhẫn mại tính vậy mà tăng lên. Nếu là lúc trước có nam nhân dám dựa vào chính mình gần như vậy, nàng đã sớm một kiếm chém chết. Nhưng Ngô Trung Hiền tiếp tới, thậm chí là nửa người ép nàng trên đùi, Phong Trúc vậy mà không có trong dự liệu xuất thủ. Bởi vì không có theo bản năng chán ghét, cho nên mới không có xuất thủ. Dĩ vãng xuất thủ đều là bởi vì lạ lẫm, hoặc là chán ghét, hoặc là chán ghét mới sẽ ra tay. Nhưng Phong Trúc đối Ngô Trung Hiền không có những tâm tình này, tự nhiên cũng không có xuất thủ, chỉ là nghiến răng nghiến lợi, hợp tình hợp lý. Thật có lỗi. Ngô Trung Hiền nắm chắc tiêu chuẩn rất đúng chỗ, tiện nghi chiếm đến cực hạn, gặp Phong Trúc sắp sinh khí, liền đứng dậy, còn sửa sang lại trường bào cùng lộn xộn tóc dài. Người không biết thấy cảnh này, chắc chắn coi là vừa rồi trong xe ngựa phát sinh chút gì hương diễm cố sự. Phong Trúc khí buồn cười, nhưng nhìn về phía ngoài cửa sổ râu dài công, vẫn là giải thích nói, hắn là Đại Ngụy Vương Hướng đại tướng quân, tên là Võ Thường An, đứng hàng tam công, võ đạo nhất phẩm. Nhất phẩm? Lục địa thần tiên. Ân. Với lại hắn dùng võ là Đại Ngụy Vương Hướng An thiên hạ, nhập lục địa thần tiên nhiều năm, so rất nhiều lục địa thần tiên đều mạnh hơn ra mấy phần. Phong Trúc biểu lộ cũng là hơi nghiêm túc. Hiển nhiên, vị đại tướng quân này ngay cả nàng cũng có chút kiêng kỵ. Đại Ngụy Vương hướng đại tướng quân, tại sao lại ở chỗ này? Nô Trung Hiền khẽ nhíu mày. Đứng hàng tam công đại tướng quân, tương đương với một khi tể tướng, cũng chính là cùng loại với Trấn Bắc đại tướng quân Quý Thạch Minh loại tồn tại này. Lợi hại như vậy đại ngụy tướng quân xuất hiện tại Đại Chu cảnh nội, có vấn đề. Chẳng lẽ đại ngụy quân đội đã bắt đầu xâm lấn? Không đúng. Nô Trung Hiền lại liếc mắt nhìn, phát hiện râu dài công võ Thường An cũng không có mặc khôi giáp, một bộ trường bào màu xanh lục áo vải. Tướng quân đánh nhau, không có khả năng không mặc khôi giáp. Vậy liền chứng minh không phải chiến tranh. Như vậy, là nguyên nhân gì? Lúc này phía ngoài cuối thời đại năm cũng nhận ra râu dài công thân phận, sắc mặt mười phần nghiêm trọng. Vũ đại tướng quân, ngươi vì sao tại ta Đại Chu cảnh nội? Cuối thời đại năm dục ngựa đi vào Võ Thường An trước mặt, phát ra nghi vấn. Võ Thường An thản nhiên nói, ai quy định ta không thể tới Đại Chu? Hoàn toàn chính xác không có quy định. Nhưng là, ngươi cầm một cây đại đao ngăn tại trước mặt chúng ta là có ý gì? Chẳng lẽ lại còn muốn nói ngươi không có ác ý? Cuối thời đại năm khỏe mắt kéo ra, nhưng vẫn là định thần hỏi, cái kia Vũ đại tướng quân, ngươi cầm đao, lại là ý gì? Ai quy định ta không thể cầm đao? Cuối thời đại năm khỏe mắt cũng rút. Suýt chút nữa thì chửi mẹ. Đánh lại đánh không lại, nói lại nói không lại. Vị đại tướng quân này tốt có ý tứ a. Nô Trung Hiền buồn cười. Chương 57, hắn lại không sâu dùng. Có ý tứ? Hắn khả năng là tới giết ngươi. Phong Trúc thản nhiên nói. Phản phất mặt đối với những các người, đều không có nụ cười cùng tình cảm. Chỉ có người quen mới có thể để cho nàng lộ ra vẻ tươi cười. Nô Trung Hiền cười thầm trong lòng, trên tâm lý tới nói, hắn đã chậm rãi tới gần Phong Trúc vị này nữ kiếm tiên bên cạnh. Tiếp đó, liền là xốc lên nữ kiếm tiên váy, hoàn thành một bước cuối cùng. Đúng lúc này, ngoài xe ngựa chuyển đến thanh âm. Người ở bên trong, có thể đi ra một lần. Võ Thường An thanh âm rất dày nặng, xuyên thấu tính rất mạnh. Cuối thời đại năm ánh mắt cũng vô ý thức trở lại trên xe ngựa. Vũ tướng quân nói tới, không phải là vị kia Nô Thái Giám. Nô Thái Giám có lợi hại như vậy sao? Có thể bị Vũ đại tướng quân cho mời. Đúng vào lúc này, ngựa rèm xe để lộ. Nô Trung Hiền đi ra. Nhưng Võ Thường An chỉ là nhìn hắn một cái, không nhìn. Tiếp tục xem hướng xe ngựa. Hiển nhiên, mục tiêu của hắn không phải Nô Trung Hiền. Là trong xe ngựa một vị khác cường giả. Lục địa thần tiên. Võ Thường An cũng là không nghĩ tới, thế mà lại có lục địa thần tiên tới này nhỏ nhỏ Phong Khánh thôn. Ngoài ý muốn, mười phần ngoài ý muốn, cho nên hắn mới có thể cầm đao cản đường. Tiếng nói vừa ra, một đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện. Khi thấy thân ảnh này lúc, Võ Thường An cũng hơi hơi có mấy phần ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ngươi lại còn sống. Võ Thường An cởi mở cười một tiếng, đã sớm muốn thấy một lần Đại Chu thứ nhất nữ kiếm tiên phong thái, không nghĩ tới hôm nay gặp được. Phong Trúc không nói tiếng nào, nàng chỉ là đứng ở nơi đó, thẳng tắp mà ưu nhã, tự nhiên mà thành khí chất, toàn thân tản ra người sống chớ gần khí tức. Cuối thời đại năm lần thứ nhất nhìn thanh tuyệt thế giai nhân toàn cảnh, không có nghĩ rằng càng như thế tuyệt mỹ. So với cái kia nhìn thoáng qua càng thêm kinh diễm. Thật nhiều mỹ nữ đều là lần đầu tiên kinh diễm, về sau liền không tìm được cảm giác kinh diễm. Nhưng Phong Trúc tương phản, nàng có thể lần đầu tiên kinh diễm, cũng có thể càng xem càng đẹp, càng sợ diễm. Đây chính là Đại Chu thứ nhất nữ kiếm tiên phong thái, hấp dẫn thiên hạ nam nhi phong thái. Đại Chu thứ nhất nữ kiếm tiên, hẳn là nàng là. Cuối thời đại năm đấy lòng chấn kinh, người luyện võ đối giang hồ nổi danh cường đại võ giả đều là sẽ có hiểu một chút. Dù là chưa bao giờ thấy qua, nhưng cũng nghe qua danh tiếng kia. Tựa như người đọc sách, muốn đọc sách thành thánh, định sẽ biết thánh nhân tục danh. Không phải có người bức võ giả nhất định phải biết cường giả tục danh, mà là làm luyện võ bước vào giang hồ về sau, sẽ không kiềm hãm được sinh ra đối cảnh giới cao hơn cường giả lòng hiếu kỳ, muốn đi thăm dò. Cho nên mới sẽ có Đại Chu võ giả bảng xếp hạng vật như vậy tồn tại. Bất quá, cuối thời đại năm cũng không vì Phong Trúc như vậy cao đại thượng thân phận liền từ bỏ truy cầu. Tim của hắn ngược lại càng thêm rung động. Giai nhân càng ưu tú, hắn càng hưng phấn. Chứng minh hắn cuối thời đại năm ánh mắt đầy đủ cao. Lần đầu tiên thích nữ nhân, chính là nữ bên trong Chi Phượng. Vừa nghĩ đến đây, cuối thời đại năm ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn về phía Võ Thường An, chắp tay nói ra: "Vũ đại tướng quân, mời cho ta quý gia một bộ mặt, không nên làm khó Ngô công công cùng vị cô nương này. Ngươi chính là Quý Thạch Minh nhị tử, cuối thời đại năm." Võ Thường An nhìn về phía cuối thời đại năm, tựa hồ nhận ra thân phận đối phương. Không sai, chính là tại hạ, gia phụ Quý Thạch Minh. Cuối thời đại năm mặc dù ngữ khí bình ổn, nhưng ẩn ẩn có thể nghe ra kiêu ngạo. Đúng vậy, không sai, thật sự là hắn kiêu ngạo. Hắn cũng có tư cách kiêu ngạo. Phương Bắc sáu thành nhất có hy vọng đại tướng quân Quý Thạch Minh, là phụ thân của hắn. Quý gia có 500.000 quân đội. Cuối thời đại năm càng là tuổi còn trẻ trở thành thành Bắc thiếu tướng quân. Như vậy thân phận cùng bối cảnh, tự nhiên được xưng tụng một tiếng tiên tri tiêu tử. Cho nên hắn không phải rất sợ Võ Thường An vị đại tướng quân này, bởi vì cuối thời đại năm liệu định, coi như Võ Thường An không nể mặt hắn, cũng sẽ cho hắn phụ thân một cái mặt mũi. Cuối thời đại năm giờ này khắc này, chủ động đứng ra, cũng là vì bày ra bản thân dũng mưu. Hắn là lấy một loại phương thức khác, để Phong Trúc vị này nữ kiếm tiên nhận biết mình, để nữ kiếm tiên biết hắn cuối thời đại năm cũng không phải là người bình thường. Nhưng người nào biết, Võ Thường An không nhìn thẳng cuối thời đại năm, nhìn về phía sau lưng trắng trường bảo Ngô Trung Hiển. Vị này là Ngô công công, hẳn là ngươi chính là từ kinh thành tới thái giám Ngô Trung Hiển. Võ Thường An thế mà trực tiếp gọi ra tên Ngô Trung Hiển, cái này khiến mọi người đều là sửng sợ. Ngô công công như vậy nổi danh sao? Trong đó cứ thế nhiều nhất thuộc về thiếu tướng quân cuối thời đại năm. Lúc đầu hắn nghĩ đến mình mở ra hùng phong, tại tuyệt thế giai nhân trước mặt trang cái bức, để Võ Thường An vị này Ngụy quốc đại tướng quân bán mình một bộ mặt. Như vậy, giai nhân chắc chắn đối với mình có lưu hảo cảm. Kết quả ai biết Vũ đại tướng quân vậy mà không nhìn hắn cuối thời đại năm, mà là nhìn về phía một tên thái giám. Một tên thái giám thanh danh, chẳng lẽ so với hắn cuối thời đại năm còn muốn vang dội không thành?
cuối thời đại năm trong lòng không hiểu có chút không bẩn. Nhìn về phía Ngô Trung Hiển, thái giám này quả nhiên là da mịn thịt mềm, khó trách đều nói thái giám cùng nữ nhân. Cuối thời đại năm trong lòng thì thảo, cũng không thể không thừa nhận, Ngô Trung Hiển hoàn toàn chính xác tướng mạo xuất khí, so với hắn còn đẹp trai một chút như vậy. Bất quá, dù sao cũng là tên thái giám thôi, lại không sâu dùng. Cuối thời đại năm căn bản không có để vào mắt, chỉ là một cái hoàng gia nô tài mà thôi. Như vậy tưởng tượng, cuối thời đại năm tâm tình mới tốt nữa một chút. Không nghĩ tới ta nổi danh như vậy sao? Ngô Trung Hiển cười cười, ngược lại là rất ngoài ý muốn. Vị này đứng hàng tam công Ngụy Quốc đại tướng quân, vậy mà nhận biết mình. Ngô công công kiêm tốn, ngươi mấy bài thơ, ta đã từng có được đọc. Võ Thường An thay đổi tiêu căng thái độ, ngược lại có mấy phần kính Ngô Trung Hiển. Cái này khiến người khác con mắt đều nhanh kinh điệu. Đây chính là Võ Thường An a, đại Ngụy Quốc đại tướng quân, đứng hàng tam công. Ngay cả đại Ngụy Vương cũng tôn kính tồn tại. Võ Thường An từ trước đến nay cao ngạo, nói chuyện đều không mang theo con mắt nhìn người. Bây giờ lại đối một vị thái giám nói như thế, Ngô Trung Hiển cũng có mấy phần ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ta đã nổi danh như vậy sao? Không đề cập tới đám người ngoác mồm kinh ngạc phản ứng. Võ Thường An tiếp tục nói ra, bản tướng quân thích nhất chính là Ngô công công cái kia thủ, bồ đào rượu ngon chén dạ quang, muốn uống tỷ bà lập tức thuốc. Say nằm xa trường quân Mạc Tiếu, xưa nay chinh chiến mấy người trở về. Chỉ là đáng tiếc, bài thơ này không có để danh. Võ Thường An mở miệng liền có thể nói ra bài thơ này, có thể thấy được hắn là thật tâm được đọc qua bài thơ này. Võ Thường An tuy là vũ phu, lại không phải mã phu. Hắn có thể làm được đại Ngụy Quốc tam công vị trí, dựa vào là không chỉ là võ học cường hãn, hắn trí thông minh, tài học đều không thấp. Tên không quan trọng. Ngô Trung Hiển cười nhạt. Các vị tướng sĩ nghe bài thơ này, nhất thời đều có mấy phần thì thào ngây người. Thi từ nhất có thể cảm động tâm, nhất là biên cảnh những này thường xuyên trên chiến trường, xách cái đầu đánh trận binh sĩ. Bọn hắn thậm chí không biết mình ngày thứ hai còn có thể hay không còn sống, ăn vào một miếng cơm, uống đến một ngụm rượu. Cho nên tướng sĩ từ trước đến nay là qua tốt mỗi một ngày, uống rượu uống đến say. Cùng hơi say rượu, sao không say? Trong lúc nhất thời, các vị tướng sĩ nhìn về phía Ngô Trung Hiển ánh mắt cũng hơi có biến hóa. Không nghĩ tới một vị thái giám có thể viết ra như thế hào hùng khí thế, tràn ngập hào khí thi tử. Võ Thường An nghe được Ngô Trung Hiển trả lời, cười ha ha một tiếng, "Tốt, nói hay lắm. Tên không quan trọng. Bất quá, bản tướng quân ngược lại là hiếu kỳ Ngô công công ngươi là có hay không thật có tài hoa, mới có thể nói nổi danh không quan trọng nói đến đây." Nói xong, Võ Thường An lời nói xoay chuyện. Nếu là Ngô công công bây giờ có thể lấy tình cảnh này, làm ra một bài để Vũ Mộ hài lòng thơ, Võ Mưu liền tránh ra đường. Đồng thời về sau gặp Ngô công công, tuyệt không động đao lưỡi đao, không thấy máu. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh. Ngay cả Phong Trúc cũng biểu lộ khẽ nhúc nhích, có mấy phần ngoài ý muốn. Chương 58, nữ kiếm tiên, chỉ là có chút buồn nôn. Đảm nhiệm chẳng ai ngờ rằng, Võ Thường An sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Về sau gặp Ngô Trung Hiển, tuyệt không động đao lưỡi đao, không thấy máu. Đứng hàng liệt tam công đại tướng quân, nhất phẩm lục địa thần tiên hứa hẹn. Nói cách khác, hắn về sau tuyệt đối sẽ không đối Ngô Trung Hiển xuất thủ. Nhìn như không có gì, nhưng đừng quên, Đại Chu cùng Đại Ngụy thế nhưng là đối địch quốc gia. Ngày sau vạn nhất treo lên đến, tương đương với nhiều một cái bảo mệnh bài. Ngô Trung Hiển trong lòng ẩn ẩn tâm động. Bất quá mặt ngoài lại là bình tĩnh mở miệng, "Không, ta còn muốn lại thêm một đầu." Ân. Ngô Trung Hiển lời này, không chỉ có để Võ Thường An ngoài ý muốn, càng làm cho cuối thời đại năm cùng Vương Chấn Quân một đám tướng sĩ chấn kinh. Hắn lại dám cùng vị đại tướng quân này đưa yêu cầu, với lại mặt không đổi sắc. Phảng phất đã tính trước, phảng phất năm chắc thắng lợi trong tay. Quá tự tin chưa? "Tốt, bản tướng quân có thể đáp ứng ngươi." Võ Thường An ngẩng đầu, tiếp lấy trong mắt lóe lên một tia không hiểu ý, nói, "Bất quá đáp ứng ngươi điều kiện đại giới chính là nếu ngươi là mua danh chuộc tiếng chi đồ cũng đừng trách bản tướng quân đao hạ vô tình." Võ Thường An là thưởng thức thi tử, nhưng không có nghĩa là tùy tiện một cái người đọc sách có thể mạo phạm hắn, lừa gạt hắn. Nếu như Ngô Trung Hiển không cách nào làm cho hắn hài lòng, như vậy thì đừng trách đao của hắn quá nhanh. Lời nói này vừa ra, Vương Chấn Quân tay đã đặt ở rộng trên đao. Cho dù biết Võ Thường An nhất phẩm lục địa thần tiên thực lực, hắn cũng không lui lại ý tứ. Nếu là thật sự treo lên đến, Ngự Lâm quân toàn thể dùng mệnh cũng phải vì Ngô công công bắc một chút hy vọng sống. Nhưng Võ Thường An căn bản không có đi xem bọn hắn một chút, không có để vào mắt. Ở đây có thể vào đại tướng quân mắt, chỉ có nữ kiếm tiên. Tự nhiên không có vấn đề. Ngô Trung Hiển cười nhạt một tiếng, bình bộ đạp xuống xe ngựa, đi hướng Võ Thường An trước người. "Ngô đại nhân." Vương Chấn Quân vô ý thức kêu một câu. "Quá nguy hiểm. Cách gần như thế, vạn nhất Võ Thường An muốn xuất đao, cũng không kịp cứu." Phong Trúc cũng biểu lộ nghiêm túc bắt đầu. Trái lại Võ Thường An, lại là lộ ra tiểu dung, tán thưởng nói, "Không hổ là có thể viết ra như vậy bảng bạc thi từ người, ngược lại là có mấy phần can đảm." Tại Võ Thường An nhận biết bên trong, có thể viết ra say nằm xa trường quân Mạc Tiếu, xưa nay chinh chiến mấy người trở về như vậy câu thơ người, quả quyết không phải là cái gì tham sống sợ chết chi lưu. Cho nên hắn mới có thể nói xuất đao hạ vô tình câu nói này. Liền là muốn thử xem Ngô Trung Hiển là có hay không có như vậy can đảm. Ngô Trung Hiển không chỉ có can đảm, với lại vượt ra khỏi Võ Thường An tưởng tượng. Có can đảm trực diện hắn đại đao. Phóng nhãn đại Ngụy quốc, phóng nhãn thiên hạ, cũng không có mấy người có như vậy can đảm. Võ Thường An trong lòng đã đối Ngô Trung Hiển có chút thưởng thức. Ngô Trung Hiển nhìn xem Võ Thường An, cười nói, "Vũ tướng quân, bài thơ này là ta buổi sáng nhập thành Bắc lúc đột phát linh cảm, cũng không tính tại chỗ làm ra." Nói nghe một chút, Võ Thường An cũng không để ý, chỉ có mấy phần kỳ ý. Nhập thành Bắc nghĩ thơ, ứng cho là cùng thành, hoặc là cùng biên tái có liên quan sự tình, phù hợp yêu cầu của hắn. Về phần có phải là hay không tại chỗ làm ra, có quan hệ gì sao? Buổi sáng làm thơ, cùng lâm thời làm thơ không có gì khác biệt. Nửa ngày khoảng cách thôi.
Cho dù là một vị nổi danh người đọc sách, cũng chưa chắc nửa ngày liền có thể làm ra một bài thiên cổ tuyệt thơ. Cho nên Võ Thường An ngược lại là muốn nhìn một chút, thái giám này là gì tự tin như vậy, dám cùng hắn ra điều kiện. Võ Thường An thậm chí không hỏi Ngô Trung Hiền điều kiện là cái gì, chỉ cần Ngô Trung Hiền thơ có thể sánh bằng lúc trước cái kia thủ, vô luận yêu cầu của hắn là cái gì, Võ Thường An đều có thể tiếp nhận. Đây chính là hắn làm đại tướng quân lời hứa cùng cách cục, lời hứa ngàn vàng. Ngô Trung Hiền nhìn ra Võ Thường An tính cách là chân chính nhân nghĩa chi tướng, cho nên mới sẽ lạnh nhạt đi tới. Không phải hắn không thương thiết mệnh, một số thời khắc muốn có đảm lượng mới có thể chiếm được cơ hội. Cơ hội là cùng nguy hiểm cùng tồn tại, nếu như không dám đi thử, như vậy cả một đời chỉ có thể tầm thường vô vi. Ngô Trung Hiền nhìn về phía thành bắc phương hướng, tâm tư phun trào. Thật sự là hắn từ tiến thành bắc một khắc kia trở đi, trong đầu liền có một bài thơ. Sừng sững tại hoang dã thành bắc, cao ngất tường thành, mãnh liệt lưu động sông hộ thành nước, trấn thủ biên quan tướng sĩ, trong thành hy vọng trượng phu trở về nhà phụ nữ trẻ em. Chỉ có tận mắt thấy đây hết thảy, mới có thể trải nghiệm bàng bạc thi từ ý cảnh. Ngô Trung Hiền cũng minh bạch, vì sao mình trước kia không làm được có ý cảnh thơ. Bởi vì lịch duyệt của hắn thua xa thi tiên Lý Bạch, cũng so ra kém thi thánh Đỗ Phủ. Lịch duyệt là từng chút tăng lên. Trước kia Ngô Trung Hiền chỉ là chiếu vào tiền nhân thơ chép, bây giờ hắn có thể chép ra ý cảnh, hắn có thể có cảm tình đọc lên muốn đọc thơ. Thơ không chỉ là giảng cho người khác nghe, không chỉ là trang bức, cũng là tiếng lòng của hắn. Trầm mặc hồi lâu, Ngô Trung Hiền nhìn qua thành bắc phương hướng, sáng sủa mở miệng, trăng sáng ra thiên sơn, mênh mông biển mây ở giữa, trường phong mấy vạn dặm, thổi độ ngọc môn quan, tồn tại chinh chiến, không thấy có người còn. Đóng dự khách nhìn bên cạnh ấp, nghĩ về nhiều khổ nhan. Cao lầu trong lúc đêm, thở dài chưa ứng nhàn. Thơ hay. Vương Chấn Quân vừa nghe xong, liền kìm lòng không được lên tiếng tán thưởng. Không có gấp liếm ý tứ, mà là thật bị xúc động. Bài thơ này vừa ra, hình tượng cảm giác liền hiện ra tại chúng tướng sĩ trước mắt. Sáng trong trăng sáng từ phía trên núi dâng lên, ẩn hiện tại mênh mông trong mây. Trường phong thổi qua mấy vạn dặm đại địa, một mực thổi qua ngọc môn quan. Từ xưa đến nay chinh chiến địa phương, không nhìn thấy mấy người có thể còn sống. Các chiến sĩ nhìn thấy cái này một mảnh thê lương cảnh tượng, nhớ nhà phần lớn là mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Nhớ nhà bên trong thê tử tại trên nhà cao tầng, nhất định là tiếng thở dài không ngừng. Bài thơ này là đem thành Bắc tòa này đại chu môn hộ so sánh ngọc môn, quả nhiên là tán dương đến cực hạn. Một bọn kỵ binh nghe được cuối cùng vài câu, càng là nghe động dung. Bọn hắn nỗ lực bị một bài thơ công nhận. Từ xưa đến nay, biên cảnh binh sĩ một mực là bị quên được tồn tại. Rời kinh thành xa, binh lính bình thường khả năng cả đời cũng không gặp được hoàng thượng một mặt. Thiếu niên tướng quân cuối thời đại năm nhịn không được nhìn về phía Ngô Trung Hiền. Vị này thái giám coi là thật có tài văn chương. Hắn không hiểu thơ, lại có thể từ đó lĩnh ngộ được khác biệt cảm nhận. Cuối thời đại năm đối Ngô Trung Hiền dâng lên từ đáy lòng khâm phục. Một vị thái giám lại có tài học như thế hào hùng khí thế tính cách, coi là thật bất phàm. Thơ hay, quả nhiên là thơ hay. Võ Thường An nhịn không được tán. Một có dư thừa ngôn ngữ, nội tâm của hắn đã thừa nhận mình bị đả động. Là một tên tướng quân, hắn cũng chinh chiến xa trường, hắn so trong triều đình những đại thần kia càng hiểu các chiến sĩ trên chiến trường gian khổ. Ngô Trung Hiền bài thơ này tô lại vẽ biên tái phong quang, thú binh tao ngộ, càng sâu một tầng đi vào thú binh cùng nghĩa phụ hai địa phương tương tư thống khổ. Dạng này thơ có thể nhất gây nên tướng quân cùng binh sĩ cộng minh chi tình. Võ Thường An giữ lời hứa, hào phóng mở miệng, nói đi, điều kiện của ngươi là cái gì? Ta muốn hỏi Vũ tướng quân mấy vấn đề. Võ Thường An không chút do dự, biết gì nói nấy. Hắn là cái giữ lời nói người. Hắn đồng thời cũng khâm phục Ngô Trung Hiền dạng này tài học người. Cho mượn một bước nói chuyện. Ngô Trung Hiền đưa tay, đi hướng mấy trăm mét bên ngoài quan trà. Vương Chấn Quân một đoàn người muốn theo tới, nhưng bị Ngô Trung Hiền phất tay ngăn trở. Cuối thời đại năm tự nhiên cũng không tiện theo tới. Chỉ có Ngô Trung Hiền cùng Võ Thường An hai người ngồi ngay ngắn trong quán trà, uống trà, trò chuyện. Có thể cùng đại ngụy đại tướng quân như vậy như hảo hữu nói chuyện thiếm, thiên hạ cũng một mấy người. Phong Trúc nhìn qua Ngô Trung Hiền như thế thân ảnh cao lớn, con người có chút lấp lóe. Nàng vốn cho rằng sẽ là một trận ác chiến, nhưng không nghĩ Ngô Trung Hiền liền nhẹ nhàng như vậy hóa giải nguy cơ. Thậm chí để Võ Thường An dạng này đại tướng quân lộ ra bội phục thần sắc, toàn bộ thiên hạ cũng một mấy người có thể làm đến. Thật là một cái để cho người ta nhìn không thấu nam nhân. Nhưng là, có đôi khi lại rất buồn nôn. Ngô Trung Hiền hắt hơi một cái. Có người đang mắng ta. Chương 59, chân đẹp, ngón chân như lột ra cây vải, để cho ta sờ một chút. Đi thôi, về thành Bắc. Một lúc lâu sau, Ngô Trung Hiền từ quán trà trở về. Nói chuyện với nhau kết thúc. Võ Thường An đại tướng quân cũng rời đi. Chỉ là rời đi thời điểm, cẩn thận mỗi bước đi, trong miệng còn đang nói, hẹn nhau ngày sau đến nhìn thành Bắc thảo luận thi tử. Lại hoặc là, hắn sẽ đích thân đến Đại Chu tìm Ngô Trung Hiền. Nếu không phải thế giới này không có điện thoại, đại tướng quân cao thấp muốn cùng Ngô Trung Hiền thêm cái hội chat, lưu cái phương thức liên lạc. Võ Thường An từ trước đến nay bội phục người đọc sách. Đương nhiên, không phải tất cả người đọc sách, mà là có thực học người đọc sách. Hắn thường duyệt thiên hạ các quốc gia thi từ ca phú, cũng sẽ không bởi vì đối phương không phải đại ngụy vương hướng người đọc sách hắn liền không nhìn chúng. Thi tử không có quốc gia phân chia. Võ Thường An bội phục nhất người đọc sách, liền là đại tần tướng quốc, Khổng Tướng Hiệu. Cũng bởi vậy, Võ Thường An ngoại ý muốn thấy được từ Đại Chu Hàn Lâm viện truyền ra Ngô Trung Hiền cái kia mấy bài thơ. Hắn lúc ấy liền dâng lên nồng đậm hứng thú. Đọc xong thơ về sau, tâm tình thật lâu không thể bình phục, Võ Thường An hận không thể cùng Ngô Trung Hiền tại chỗ một lần. Liền ngay cả đại ngụy bệ hạ lúc ấy xem hết thơ, cũng không nhịn được nghĩ đến biên cảnh nhìn một chút biên cảnh tướng sĩ. Đi qua vừa rồi một canh giờ nói chuyện với nhau, Võ Thường An càng là khâm phục không thôi. Ngô Trung Hiền tài học, so với thiên hạ đại bộ phận người đọc sách cũng cao hơn sâu rất rất nhiều. Với lại không chỉ là thi từ phương diện cường, hắn đối với chiến tranh thái độ, đối vương triều quản lý kiến giải đều cao hơn cái khác người đọc sách.
thậm chí là đạt đến để Võ Thường An vị đại tướng quân này đều khiếp sợ tình trạng. Cũng thế, dù sao Ngô Trung Hiền dùng chính là Hoa Hạ cổ đại đã dùng qua lý niệm, tùy tiện cầm mấy đầu đi ra liền láng như bức hống hống sáo lộ. Giống cái kia trước đó Hoành Mương bốn câu liền là thứ nhất, vĩnh viễn không thể xem nhẹ cổ trí tuệ con người. Ngươi hỏi Võ Thường An cái gì? Trong xe ngựa, Phong Trúc Trung Quy là một nhịn được lòng hiếu kỳ. Lúc đầu nàng một mực đang nhắm mắt dưỡng thần, làm bộ không thèm để ý, muốn đợi Ngô Trung Hiền đuổi theo nàng nói. Kết quả ai biết Ngô Trung Hiền sau khi trở về không nói một lời, cũng không có nàng. Cái này ngược lại để Phong Trúc thất vọng mất mát. Đi qua một hồi lâu nội tâm xoắn xuýt, Phong Trúc vẫn là nhịn không được hiếu kỳ. Cũng không phải là Phong Trúc lòng hiếu kỳ cường, chỉ là bởi vì đối phương là Võ Thường An, mà đặt câu hỏi lại là Ngô Trung Hiền cái này mưu trí kỳ cao kỳ nhân. Hai người nói chuyện, cho dù là phóng nhãn thiên hạ, cũng sẽ có rất nhiều người muốn biết. Người muốn biết? Ngô Trung Hiền cười doanh doanh nhìn xem Phong Trúc. Muốn? Vậy ngươi hôn ta một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết. Không nghĩ. Phong Trúc trực tiếp nhắm mắt lại, thật không để ý tới Ngô Trung Hiền. Quá vô liêm sỉ. Nàng còn kém phi một câu. Ngô Trung Hiền lấy lui làm tiến, nói tiếp, vậy ta lui một bước, ngươi để cho ta sờ một chút tay, lại sờ một chút chân, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi đừng vội cự tuyệt, ta hỏi mấy cái tin, trong đó còn có một đầu cùng ngươi có liên quan. Phong Trúc lúc đầu đều chẳng muốn lý Ngô Trung Hiền, còn muốn sờ tay cùng chân mình. Biến thái sao? Nàng Phong Trúc không phải loại kia tùy tiện bán thân thể nữ nhân. Nhưng nghe đến Ngô Trung Hiền một câu cuối cùng, Phong Trúc lại mở mắt nhìn về phía hắn. Cùng ta có liên quan, nhiều nhiều quan hệ. Ngô Trung Hiền nghĩ nghĩ, nói, rất lớn. Cái này khiến Phong Trúc trầm mặc. Nàng hoài nghi Ngô Trung Hiền có phải hay không tuân đã hỏi tới có quan hệ nhà mình bị diệt môn tin tức. Phong tiền bối, ta không nóng nảy, ngươi có thể từ từ suy nghĩ. Ngô Trung Hiền vểnh lên chân bắt chéo, một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay biểu lộ. Phong Trúc nghiến răng nghiến lợi, nhưng nàng cũng chưa quên Ngô Trung Hiền trước đó đáp ứng rồi sự tình, lúc này mở miệng chất vấn. Ngươi đã đáp ứng ta, sẽ giúp ta điều tra. Vì cái gì bây giờ lại phải ra điều kiện? Ta là đáp ứng ngươi giúp ngươi điều tra, nhưng ta chưa nói qua muốn đem điều tra tới tin tức toàn bộ nói cho ngươi. Cần ăn đòn. Lời này thật cần ăn đòn. Liền là văn tự trò chơi. Phàm là thả trước kia Phong Trúc, đã cho hắn một kiếm. Nhưng bây giờ Phong Trúc, có thể là bị mê mắt, trong lúc nhất thời còn cho rằng lời này có đạo lý. Suy tư trong chốc lát, nàng gật đầu, tốt, nếu như ngươi nói tin tức này hoàn toàn chính xác cùng ta có liên quan, ta tuyệt đối không phản kháng. Nhưng ngươi cũng không thể được voi đòi tiên. Nếu là không liên quan gì đến ta, ta liền chặt ngươi đụng tay của ta. Không có vấn đề. Ta tuyệt đối không sơ loạn. Ngô Trung Hiền nói xong, lao đi khỏe miệng không tồn tại nước bọn. Dựa vào a. Rốt cục chờ đến một ngày này. Mặc dù chỉ là kiểm tra tay nhỏ cùng chân nhỏ, nhưng đây đã là thân thể chạm đến. Chỉ cần lần thứ nhất phá, đằng sau chẳng phải xe nhẹ đường quen, ra vào tự do. Trước từ chân đẹp bắt đầu đâu, vẫn là tay nhỏ bắt đầu đâu. Ngô Trung Hiền cụ kết khởi đến. Phong Trúc cặp kia trắng non như ngọc chân nhỏ, mỗi một cái ngón chân tựa như lột da trắng cây vải, để cho người ta muốn lần lượt bóp một lần. Ngón tay của nàng càng là tinh tế thon dài, lại nhìn không ra có lâu dài dùng kiếm lưu lại vết chai. Có lẽ là bởi vì 25 năm thủy lao sinh hoạt, để kén đã biến mất. Mỹ nhân, tay đẹp, đủ cũng đẹp. Quả nhiên là tuyệt thế hoàn mỹ. Trước từ nói tin tức bắt đầu. Phong Trúc cố nén bị đánh lượng ý xấu hổ, cả giận nói. Tin tức đều không nói, liền muốn đụng. A a, tốt, ta trước tiên có thể nói cho ngươi mấy cái tin. Ngô Trung Hiền dừng một chút, nói ra, thứ nhất, ta hỏi Võ Thường An đại ngụy thiết kỵ có hay không vượt qua biên cảnh. Hắn không có trả lời, qua biên cảnh chỉ có một ít võ giả, với lại cũng không phải là đến tác chiến. Tiếp tục. Tin tức này đối Phong Trúc không dùng.